Chương 233, hệ thống khen thưởng. Chương thứ tư tự động. Hệ thống kết toán luôn là làm đến tương đối chậm một điểm, nhưng Đường Linh cũng đã thành thói quen. Cái hệ thống này, trừ ở ban bố nhiệm vụ đã kích hoạt thời điểm, trên căn bản bình thường đều là đá chìm biển lớn, không có bất kỳ cái gì tin tức. Đường Linh thử nghiệm không biết bao nhiêu lần chủ động đi hô hoán hệ thống, thế nhưng hệ thống nhưng căn bản sẽ không lý biết hắn. Cuối cùng hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Nhưng hệ thống này khen thưởng đồ vật, nhưng là đúng với Đường Linh trọng yếu nhất. Vô luận là trước lữ bố chi hồn hoặc là hạ vũ chi hồn, cũng hoặc là đến mặt sau thần tí nổ, cái này đều bị Đường Linh được lợi thâm hậu. Nếu như không có những vật này, hắn muốn nhẹ nhõm như vậy đất đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có đơn giản như vậy. Đường Linh trong lòng có chút chờ mong, không biết lần này hệ thống đến tột cùng có thể đủ đưa ra hình dáng gì khen thưởng tới. Mỗi một lần hệ thống khen thưởng, cũng có thể làm cho nguyên bản Thái Sơn băng vụ trước mặt mà không đổi màu Đường Linh, thấp thỏm trong lòng bất phần. Nhất là lần này, muốn biết rõ chắc chắn diệt đột quyết nhiệm vụ, có thể nói là cực kỳ gian nan, hầu như là không thể nào hoàn thành. Coi như là hệ thống, cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Chứng minh chuyện này, đối với Đường Linh tới nói, cũng là một loại rất lớn kiêu chiến. Nhưng hắn biết rõ, càng là khó khăn nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng liền biết càng ngày càng phong phú. Đây là hắn dựa vào tự thân tìm tòi ra đến một ít kinh nghiệm. Vì lẽ đó Đường Linh mới sẽ như thế chờ mong. Nhiệm vụ kết toán. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được Lý Nguyên Bá chi hồn. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được 30 năm thọ mệnh. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu được sinh mệnh chi trùng. Liên tiếp thanh âm, chính là không gián đoạn đất ở Đường Linh trong óc vang lên. Cơ giới không mang theo chút nào cảm tình thanh âm, lúc này lại hóa thành âm thanh thiên nhiên. Liền ngay cả Đường Linh cũng là không nghĩ tới. Hệ thống lần này trực tiếp giao cho hắn đầy đủ 3 cái khen thưởng. Thế nhưng mỗi một cái đều là cực kỳ trọng yếu. Một dòng nước ấm tràn vào đến Đường Linh trong thân thể. Hắn huyết đục, cốt cách đều tại lần thứ 2 cường hóa ở trong. Nếu như mắt thường có thể đủ nhìn thấy, phát hiện cốt cách càng ngày càng nóng ánh, huyết đục càng ngày càng săn chắc lên. Thậm chí trên da mặt cũng bắt đầu hiện ra một tầng cứng cỏi màng mỏng. Loại này màng mỏng đủ để ngăn chặn phổ thông binh khí thương tổn. Hắn da rẻ vẫn trắng nõn, bám vào ở dưới lỗ chân lông, chỉ có khi thật sự chịu đến nguy hiểm thời điểm mới biết kích phát ra, trong đó tác dụng so với khải giáp đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Đây là Lý Nguyên Bá chi hồn dung hợp ở trong người tác dụng. Đường Linh nguyên bản thân thể liền cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với hung thú trình độ, vượt qua phổ thông thường nhân không biết bao nhiêu lần trình độ. Thế nhưng hiện nay, hơn nữa cái này Lý Nguyên Bá chi hồn, để Đường Linh thực tại đạt đến một cái phi nhân loại trình độ. Nếu như nói trước Đường Linh còn có hy vọng có thể đủ dựa vào tu luyện cùng với thiên phú đuổi kịp một chút trình độ, thế nhưng lúc này Hạ Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá ba người dung hợp ở cùng một nơi chỗ cường đại, có thể thực sự không phải là một cộng một đơn giản như vậy sự tình. Chỉ cần Đường Linh nghĩ, hắn có thể dễ dàng quét ngang một nhánh quân đội, cũng là điều chắc chắn. Thậm chí hắn thương cũng sẽ không xuất hiện. Muốn ở vạn quân từ đó chém giết đối phương thủ lĩnh thì càng thêm đơn giản. Đường Linh có thể đủ bén nhạy nhận ra được thân thể mình biến hóa. Chỉ là làm hắn có chút bất ngờ là, cái này Lý Nguyên Bá mạnh mẽ chỗ, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trong cơ thể như sóng to gió lớn, hấp thu này cố lực lượng khổng lồ. Cước quyển như ngủ đông một con hung thú, bất cứ lúc nào có thể tránh thoát lao tù, rít gào không ngớt. Liền ngay cả hắn có được Hạng Vũ cùng Lữ Bố lực lượng, đều có chút muốn không khống chế được dáng vẻ. Lý Nguyên Bá cường đại, có thể nghĩ, Lý Nguyên Bá nguyên danh Lý Nguyên Bá, tùy đường đầu thứ nhất mãnh tướng, tùy đường 18 hảo hán đứng đầu, truyền thuyết vì là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế. Mặt như bệnh quỷ, gầy trơ xương, hai cánh tay có tứ tượng bất quá lực lượng, không người có thể địch. Khiến cho một đôi kim truy, 400 cân một cái, trung trùng 800 cân. Tọa kỵ vì là Vạn Lý Vân, ngày đi một vạn, đêm tối đi 8000. Với Tấn Dương cung trên kim điện cùng Đại Tùy Thiên Bảo đại tướng Vũ Văn Thành đô lực đối lực võ, lực nâng kim sư lên điện, tùy dạng đế ngự phòng vị là Tây phủ Triệu Vương, mãnh liệt dũng đại tướng quân. Tứ Minh Sơn nhất chiến, một người đánh bại thập bát lộ phản vương 23000 đại quân. Dương Châu phản vương đoạt giải nhất đại hội lúc, với Thiên Xương nốt giết chết thiên hạ thứ 6 hảo hán Ngũ Thiên Tích. Từ Kim Sơn nhất chiến, giết chết Vũ Văn Thành đô, con ngựa song truy đối mặt 185 vạn quân đội, hai thanh thiết truy giống như lập rồi, chỉ đánh cho núi thây biển máu, đem 185 vạn quân đội giết đến chỉ còn 65 vạn. Làm cho Lý Mật dâng lên ngọc tỷ, các lộ phản vương đưa lên thư xin hàng. Thực lực thế này, lại càng là muốn so với Hạng Vũ cùng Lữ Bố, càng thêm mạnh mẽ không ít. Có biểu hiện như vậy, cũng đúng là bình thường. Đường Linh tiêu tốn nửa ngày công phu, mới bắt đầu thử nghiệm, đi đem cái này Lý Nguyên Bá lực lượng biến thành của mình. Hắn cảm giác mình thân thể cũng trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Bắp thịt săn chắc, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra như cũng là có chút gầy gò. Thế nhưng mật độ nhưng tăng cường, từng khối trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, giống như thần linh. Hắn dưới chướng mạch mã, ngay lập tức cảm nhận được. Trên lưng Đường Linh, phản phất là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, đặt ở trên người nó. Đơn giản là hệ thống khen thưởng Bạch Long Mã. Không phải vậy đổi lại phổ thông mã tốt, phòng trường có chút khó có thể chịu đựng Đường Linh loại này trùng lượng biến hóa. Đường Linh coi như là không có đi thí nghiệm, cũng có thể đủ minh bạch chính mình thực lực tăng lên. Khi thế trở nên càng sắc bén hơn, bá khí vô song, hai con mắt lại càng là dạng lời rực rỡ, giống như từng đạo kim sắc lò luyện thăng lên giống như, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, chém giết tất cả uy lực. Một bên Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cảm thụ được càng thêm rõ ràng, cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Linh, không biết ở thời gian ngắn ngủi bên trong, làm sao phát sinh biến hóa như thế. Chỉ bằng những tiêu tán đi ra một chút khí tức, liền để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Đây là sinh vật đẳng cấp bên trên áp chế, giống như là mãnh hổ đối mặt với phổ thông gà rừng. Đối phương khả năng bị sợ đến, trực tiếp nằm trên mặt đất, cũng không dám nhúc nhích. Đường Ninh từ từ cảm thụ được thân thể biến hóa. Hệ thống phần thưởng này, quả nhiên là có chút khoa trương a, hắn âm thầm tặc lưỡi, đồng thời lại là đem chú ý lực cho tập trung đến mặt khác hai cái khen thưởng trên thân. Vào. Chương 234, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm canh thứ 5 tự động. 30 năm thọ mệnh. Cái này không thể nghi ngờ, tên như ý nghĩa chính là khen thưởng. Đường Ninh thân thể khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới, hệ thống lại có thể đủ trực tiếp khen thưởng thọ mệnh. Muốn biết rõ trường sinh là bao nhiêu người mộng tưởng, nhất là cổ đại đế hoàng, vô số người theo đuổi trường sinh. Tân Thủy Hoàng bực này thiên cổ nhất đế, cũng là không thể đủ ngoại lệ. Cho tới hậu phương hoàng đế, theo đuổi trường sinh cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng cũng không người nào có thể làm được. Bọn họ đạt đến quyền lợi đỉnh phong, tự nhiên là không muốn nhanh như vậy sẽ chết, nhưng nhất định thọ mệnh lại là cực kỳ thiện cận. Lý Thế Dân còn xem như sống được thời gian cực dài, tối thiểu ở cái này tuổi thọ bình quân chỉ có hơn 30 thời đại, Lý Thế Dân có thể sống đến hơn 80, đã xem như rất không dễ dàng. Thất Lệ Ba ở hoàng đế bên trong, lại càng là cực kỳ trường thọ. Có thể theo chính thức trường thọ người so với, vẫn còn có chút so sánh thấy mạnh. Nhưng hệ thống này lại một lần trực tiếp cho Đường Linh khen thưởng 30 năm thọ mệnh. Chuyện này ý nghĩa là chỉ bằng những khen thưởng rất có thể so với rất nhiều một nhóm người cả đời sống được thời gian đều muốn dài. Đường Linh có thể nào không ngạc nhiên. Bất quá thoáng suy nghĩ chốc lát, hệ thống này chỗ thần kỳ, có thể khen thưởng nhiều như thế đồ vật, tăng cường thọ mệnh bực này thần kỳ sự tình, tựa hồ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Như vậy chính là thoải mái. Đường Linh trong hai tròng mắt mang theo sáng sắc, trong lòng hơi hơi kích động. Hắn thân là người, như vậy chính là có vì là thọ mệnh mà lo lắng sự tình. Cuối cùng biết sinh lão bệnh tử. Nhưng hệ thống này nhưng có thể đủ khen thưởng hắn thọ mệnh. Nói không chắc sau đó có thể đủ dựa vào hệ thống này trực tiếp trường sinh bất lão, cũng là nói bất định sự tình. Nghĩ tới đây, Đường Ninh chính là nội tâm hất lên một chút sóng lớn. Ý thức được hệ thống này tầm quan trọng, Đường Ninh chính là đặc biệt chờ mong dưới một cái nhiệm vụ đến. Nhưng hắn minh bạch, hệ thống kích phát nhiệm vụ thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đường Ninh hiện nay bất quá mới 14 tuổi thôi, hắn có là thời gian đi chờ đợi chờ, vì lẽ đó Đường Ninh căn bản không vội vã. Hắn cũng minh bạch lo ngại ăn không nóng đầu hũ đạo lý này. Sinh mệnh chi trùng. Đường Ninh lần thứ hai đem chính mình ánh mắt đặt ở người thứ ba khen thưởng trên thân. Thế nhưng hắn hơi hơi nghi hoặc là, cái này sinh mệnh chi trùng lại là một chút gì đó này nọ. Hệ thống khen thưởng trực tiếp được lưu giữ trong hệ thống không gian bên trong. Đường Ninh ngưng thần, chính là hai con mắt hội tụ một màn ánh sáng. Đạo ánh sáng này màn trừ hắn, những người khác căn bản không nhìn thấy. Hệ thống không gian chính là ngay tại trong đó. Một cái cỡ lòng bàn tay túi vải đang lẳng lặng đất để ở đây. Bên ngoài xem ra, giản dị vô hoa, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, hoàn toàn chính là dùng bố may đi ra túi tiền. Thế nhưng Đường Ninh lại là đưa tay sờ mó. Cái này túi vải chính là hiện ra ở trong tay hắn. Phát giác Trình Giảo Kim cùng ý chỉ tính đức bọn họ vẫn chưa lưu ý chính mình đây, Đường Ninh liền không kiêng dè chút nào. Hệ thống này là hắn bí mật lớn nhất, vì lẽ đó cũng không hy vọng bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Túi vải tới tay, còn có chút phát trầm. Tựa hồ trùng lượng không nhẹ, bên trong chứa đồ vật, xem ra cũng không ít. Đường Ninh có chút ngạc nhiên mà đem cái này túi vải cho mở ra. Lúc này chính là có chút sửng sốt. Vào mắt đi qua, trong bao vải chứa đầy đủ loại màu sắc hình dạng thật nhỏ hạt giống. Hắn thậm chí đều có thể đủ nhận biết đất đi ra, một ít thực vật hạt giống. Dưa hấu, bí đao, quả ớt, khoai lang, lúa nước. Cái này bên trong chứa vô số loại tử, hầu như bao quát sở hữu thực vật hạt giống, không thiếu gì cả. Trừ Đường Ninh nhận thức mấy cái như vậy, còn lại dư hạt giống, hắn một mực cũng không nhận ra. Thế nhưng có thể được trang ở trong này, nói vậy đều là một ít thực vật hạt giống. Đường Ninh trong lòng có chút kích động lên. Chẳng trách cái này gọi là sinh mệnh chi trùng, bên trong có được nhiều như thế hạt giống. Chỉ cần gieo trồng xuống, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được không ít đại đường cũng không có thực vật. Muốn biết rõ ở đại đường thời kỳ, rất nhiều hiện đại rau xanh cùng với thực vật đều là không có. Dù sao những vật này đều là từ phương Tây không ngừng truyền vào tới. Tuy nhiên đường triều có con đường tơ lụa, tiến cử không ít đồ vật. Thế nhưng là tỉ như quả ớt, những này chỉ có mới thế kỷ mới sắp chuyển vào đến Hoa Hạ tồn tại. Bọn họ căn bản không biết đây là vật gì. Những này hạt giống đối với Đường Ninh trợ giúp rất lớn. Hắn có thể dựa vào những vật này từ từ trồng trọt ra một ít nguyên bản cái này lịch sử bên trên muốn cực muộn có thể đủ xuất hiện thực vật, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ đại đường vận mệnh. Nhất là Đường Ninh đối với cái này đại đường thực vật thực tại có chút không nhìn nổi, nhưng hắn muốn đi chế tác nhưng không có nguyên vật liệu. Thì như cất rượu là cần thóc gạo, không bột đấu gột nên hổ. Bây giờ có cái này sinh mệnh chi trùng, như vậy tất cả vấn đề cũng có thể ung dung giải quyết đi. Trời mùa hè ha ha dưa hấu cà chua dưa vàng, trời đông nấu một nấu khoai lang cháo. Tiểu sinh hoạt này mới cực kỳ thích. Ý Đường Ninh khoe miệng hơi dương lên, nếu đi tới thế giới này như vậy luôn là nên vì thế giới này làm ra một ít công hiến. Chỉ bằng những võ lực phía trên còn chưa đủ, còn cần để bạn khắp nơi các mặt. Nông nghiệp là cổ đại đệ nhất sinh sản nghiệp, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được những sinh mạng này chi trùng xuất hiện đến tột cùng biết dẫn lên bao lớn tiếng vọng, thậm chí là hoành động. Nếu phải đem đại đường cho chế tạo thành một cái siêu cấp cường đại quốc gia, cũng không có nghĩa là quân sự lực lượng tăng lên chính là cường đại, mà là bất luận kinh tế, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, sở hữu toàn 1.6 bộ đều muốn dẫn trước bọn họ vô số thời đại. Ngạo thị quân hùng mới có tư cách này, có thể xưng là thế giới đệ nhất, thậm chí đủ để quét ngang toàn bộ thế giới. Chỉ là nhìn bọn họ tự thân tâm tình mà thôi. Đường Linh cảm thấy Nếu như mình đem một cái thế giới địa đồ phóng tới cái này Lý Thế Dân trong tay thời điểm, hắn lại là một cái gì bộ dáng vẻ mặt. Nhưng vô luận là chinh chiến thế giới, hoặc là làm bất cứ chuyện gì, cũng trốn không thoát sinh mệnh chi chủng, muốn để bọn hắn đi chinh chiến, sau lưng nhất định phải có cường đại vật tư chống đỡ lấy. Những vật này chính là bọn họ sức lực. Thậm chí ở Đường Ninh nhìn tới, sinh mệnh chi chủng tầm quan trọng, xa xa phải vượt qua cầm xuống một cái đột quyết muốn tới được càng thêm thực tế. Đây là bọn hắn đại đường tư bản. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chương 235, sầu lo trưởng nhạc công chúa. Tự động. Công chúa, Đường tướng quân đại hoạch toàn thắng, đã khải hoàn hồi triều, ít ngày nữa đem đến Trường An. Ngươi tâm tâm niệm niệm Đường tướng quân, cuối cùng là phải quay về. Hoàng cung, điện bên trong. Trường Nhạc công chúa ngồi ở phía trước cửa sổ, bên cạnh thanh tú cung nữ, chính là quay về nàng nói. Trên mặt lộ ra một chút chuyện thua biểu hiện, không nhịn được chê bừa. Trường Nhạc mặt cười phát hồng, ôn nhu chừng một chút cung nữ, liền ngươi nói nhiều. Thế nhưng nghe được tin tức về sau mừng rỡ. Trống trắng non dưới ba, nhìn ngoài cửa sổ, có chút ước mơ lên. Tuy nhiên nàng trong hoàng cung, cùng Đường Ninh gặp mặt thời cơ cũng không phải rất nhiều. Nhưng nàng nhưng cực kỳ quan tâm Đường Ninh. Phát sinh mỗi một chuyện, cũng thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Cái này cung nữ là nhất là hiểu biết. Trường Nhạc tuy nhiên đoan trang thật trọng, nhưng là còn mang theo một tia tiểu nữ hài tâm tư. Nhất là đang đối mặt với lòng người thời điểm, lại càng là hoàn toàn không có trước như vậy tầm nhìn. Càng giống là một cái bình thường tiểu nữ hài. Biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Người tinh tưởng cũng có thể nhìn ra được, vì lẽ đó cung nữ mới sẽ như thế chơi gẹo. Dù sao Trường Nhạc công chúa đối với Đường Ninh quan tâm, rõ ràng có 12 chút quá mức. Cung nữ tuy nhiên cũng khá là sùng bái Đường Ninh, thậm chí một trái tim có chút phun trào, nhưng cũng không có đạt đến Trường Nhạc như vậy. Thân là bên người nàng thân cận nhất người, cung nữ nhìn ở trong mắt, nơi nào lại không biết Trường Nhạc công chúa tiểu tâm tư. Nhưng nàng lại là mừng rỡ. Cũng nói công chúa nếu như gả cho, đều biết mang theo chính mình cung nữ, cùng gả đi. Cung nữ chính là thiếp. Nàng thân là Trường Nhạc công chúa cung nữ, cũng không thể đủ ngoại lệ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Đường Ninh như vậy, phong thần tuấn lãng thiếu lang quân, lại càng là tìm không được một tia tì vết. Làm người bá khí thành thủ, thực lực mạnh mẽ, công cao chói mắt. Ở toàn bộ Trường An, đã không ai không biết không người không hay. Nhất là lần trước quốc kiến bên trên, lại càng là bày ra vô thượng tư thái, sớm đã đem vô số người cho thuyết phục. Nếu như là Đường Ninh, nàng không có bất kỳ chống cự, là chờ mong. Cũng hy vọng cái này Trường Nhạc công chúa có thể đủ cùng Đường Ninh kết làm một đoạn hôn nhân. Chỉ là Trường Nhạc có chút quá mức xấu hổ báo, đồng thời cũng khá là bảo thủ, cũng không có đảm lượng đi vào tiếp xúc Đường Ninh, chớ nói chi là biểu đạt chính mình tâm ý cung nữ ở một bên xem cũng có thể nói là làm gốc. Đường Ninh như vậy chói mắt, muốn gả cho hắn nữ sinh, tất nhiên không phải số ít. Chỉ chẳng qua trước mắt cũng bị phát sợ, không có ai hành động thôi. Nhưng một lòng bắt đầu, bên kia mang ý nghĩa hồng thủy bỡ đê. Đường Ninh ngưỡng cửa thật muốn bị đập phá, cái này không có chút nào khoa trương. Trường Nhạc công chúa muốn là không đi nữa tranh thủ, chỉ sợ cũng muộn. Thân là công chúa, coi như là Đường Ninh lại quá huy hoàng, địa vị cao thượng, cũng là không thể nào đem làm tiếp. Cái này liên quan đến hoàng thất tôn nghiêm, cho nên nàng quan suyết Trường Nhạc công chúa, tiên hạ thủ vi cường. Lần này Đường tướng quân, lần thứ hai lập xuống công lao hiển hách, triệt để hủy diệt mất toàn bộ đội quyết, chấn nhiếp vô số kẻ xấu. Sau khi trở về, nhất định bệ hạ sẽ cho hắn bố trí tiệc ăn mừng. Đây là công chúa ngài thời cơ, có thể tốt tốt nắm chắc một hồi. Cung nữ mở miệng nói, nếu không thì ngươi chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn Đường tướng quân bị còn lại bà mối đến cửa, tự mình để thân. Trường Nhạc công chúa trong lòng ngượng ngùng, bị cái này cung nữ cho nói tới khuôn mặt đỏ bừng bừng, đều sắp muốn chảy ra máu. Bước ra một chút vũ khí, gò má nóng lên. Nhưng nàng là lo lắng, cái này cung nữ nói tới một điểm sai đều không có. Từ lần trước quốc kiến sau khi chấm dứt, nàng đã rất lâu đều không có nhìn thấy Đường Ninh, hoàn toàn không rõ sinh hoạt trạng thái là cái dạng gì. Trường Nhạc công chúa cắn chặt môi đỏ, có chút do dự, thế nhưng là lần trước quốc kiến, nàng đã lấy ra chính mình sở hữu dũng khí, chỉ lo bởi vì chính mình quá mức chủ động, dẫn đến Đường Ninh cho rằng nàng là một cái khinh bạc nữ tử. Yêu thích một người, luôn là lo được lo mất. Trường Nhạc công chúa bây giờ liền là cái dạng này. Đường tướng quân địa vị như vậy cao thượng, lại càng là lập xuống vô số công lao, trở thành phó mã gia, cũng không có người dám nói. Hai người các ngươi, xem như chính thức môn đăng hộ đối, chỉ cần ngươi đồng ý theo bệ hạ biểu dương thái độ, bệ hạ nhất định là không có bất kỳ ý kiến gì. Nếu không thì lại kéo, e sợ thật sẽ xuất hiện sai lầm. Cung nữ am hiểu sâu một con đường riêng. Công chúa tuy nhiên hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, thế nhưng vận mệnh lại cũng không làm sao mạnh khỏe. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Các nàng được những này, liền nhất định phải hy sinh hết tự do. Mà thực sự không phải là trong hoàng cung tự do, mà là cả đời. Công chúa đại bộ phận đều là dùng để quan hệ thông gia, củng cố chính quyền. Đặc biệt là như là Trường Nhạc công chúa như vậy đoan trang hiền tụ, lại càng là không biết bị ít nhiều quan viên cho nhìn chằm chằm. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể đi vào cùng Lý Thế Dân thương lượng lượng. Nếu Lý Thế Dân đồng ý gật đầu, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống. Trường Nhạc công chúa tuổi tác cũng đến, nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Ta tranh thủ đi. Dài 703 vui mừng công chúa nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt đẹp mang theo một chút sầu lo, lấy hết dũng khi mới nói ra câu nói này. Cái này hay là bởi vì cung nữ là mình cực kỳ thân cận người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đổi lại ngoại nhân, nàng căn bản không nói ra được, nhất là chủ động đi theo phụ hoàng nói, làm sao có khả năng sự tình. Coi như là nàng đối với tự thân tự tin vô cùng, nhưng muốn tìm Đường Ninh cái kia hơi hơi lạnh lùng tính cách, liền bắt đầu đung đưa không ngừng lên, bắt đầu trở nên không có tự tin. Nếu Đường Ninh không thích chính mình loại hình này, vậy phải làm thế nào cho phải? Trường Nhạc công chúa rất ít sẽ xuất hiện dáng dấp như vậy sầu lo. Thế nhưng từ khi Đường Ninh xuất hiện, loại cảm giác này trước sau quanh quẩn trong lòng nàng, thật lâu không thể đủ thối lui. Hòa thân cũng hoặc là quan hệ thông gia, loại này thực sự không phải là Trường Nhạc công chúa muốn. Nếu ngay cả mình hôn nhân đều vô pháp gả cho mình thích người, như vậy sống sót còn có ý gì? Nhìn tới, nàng thực sự đi theo phụ hoàng nói lại chuyện này. Chỉ là vấn đề là, nàng nên mở miệng như thế nào là tốt? Làm cho nàng một cái từ nhỏ chịu đến hài lòng lợi ích giáo dục người, đột nhiên đi làm ra gan to như vậy sự tình tới. Trường Nhạc công chúa vẫn còn có chút do dự, đung đưa không ngừng. Đường Ninh ảnh hưởng là cự đại, toàn bộ hoàng cung đều tại bảo vệ hắn ảnh hưởng. Chương 236, Lý Thế Dân sầu lo canh thứ 2 tự động. Đại phá đột quyết, trấn áp tứ phương. Đường Triều manh hổ tên, hoàn toàn xứng đáng. Đường Ninh chính thức làm được, dường như Lý Thế Dân nói tới. Vĩnh trấn đại đường sơn hà, vẹn vẹn tiêu tốn chưa tới nửa năm thời gian, hắn liền trưởng thành đến độ cao như thế, thân là đại đường người thứ nhất quán quân hầu, trên thân nhưng vẫn đầy dây sắt thái truyền kỳ. Toàn bộ Trường An văn võ ba quan cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, Trường An bên trong bách tính cũng đều bắt đầu lần thứ hai chịu đến Đường Ninh tên oanh tạc. Vô số người đem tôn sùng là anh hùng. Ở cổ đại, đối với phổ thông bình dân tới nói, cái gì đầy đủ chân quý? Đó chính là thái bình. Đột quyết cùng thổ phiên xâm lấn, đại đường lảo đảo lảo đảo. Đường Ninh nhưng ngăn cơn sóng dữ, hắn trở thành toàn bộ đại đường anh hùng, lần thứ hai đem đại đường đưa vào đến thiên bình thịnh thế bên trong. Dân chúng làm sao có thể đủ không vì chi hưng phấn kích động? Vô số người kể chuyện, đem Đường Ninh diễn hóa trở thành đại đường đệ nhất truyền kỳ võ tướng, lại càng là thêm mắm giảm muối. Lên tới 80 tuổi lão cẩu, xuống tới 3 tuổi nhi đồng, không ai không biết không người không hay. Đường Ninh tên có thể nói là như sấm bên hai. Hắn danh vọng không có bất kỳ người nào đi hết sức quảng bá, cũng đã đạt đến điên phong trạng thái. Tình hình này hoàn toàn khiến toàn triều văn võ nóng mắt không nớt. Làm quan không phải đồ là quyền cùng mới, thế nhưng bọn họ cũng đã nắm giữ, đón lấy chính là tên. Cái nào không muốn mình tại sách lịch sử bên trên lưu lại cẩn trọng một bút. Thanh Liêm bị hậu nhân than thở, nhưng Đường Ninh mới có 14 tuổi, không chỉ có đứng hàng quyền quý, lại càng là được cả danh và lợi, có thể nào không làm bọn họ ước ao? Trong hoàng cung, Lý Thế Dân cũng chú ý tới như thế một cái hiện tượng. Bất quá hắn đối với Đường Ninh danh vọng ở trong dân chúng cực cao tình huống, cũng không để ý, ngược lại là khá là mừng rỡ. Có Đường Ninh ở, có thể vững chắc dân tâm. Như vậy hắn giết huynh ngục tra chuyện này ảnh hưởng, thực sự rơi xuống yếu nhất. Còn lại dư tàn đảng dư nghiệt, tại bọn họ truy sát dưới tình huống, chỉ còn dư lại điêu linh vài con, cũng gần đi. Bọn họ muốn lại đi gây sóng gió, hầu như là chuyện không có khả năng. Cái này chính là Đường Ninh tác dụng. Đầu hắn đau chỉ có một chút. Cái này Đường Ninh đã đến phong không thể đất phong bước. Đường Ninh địa vị nghiêm chỉnh muốn so với Trình Giảo Kim bọn họ cao hơn một đoạn. Đường Đường quán quân hầu, lời kế tiếp chỉ có thể đủ lựa chọn phong vương. Thế nhưng lấy Đường Ninh hiện nay công tích đến xem, căn bản không đáng chú ý, tuy nhiên hắn chắc chắn Đường Ninh công cao chấn chủ. Bây giờ vừa đăng cơ, địa vị mình cũng không phải rất vững chắc. Có Đường Ninh ở, có thể để hắn nhanh chóng nắm trong tay chính quyền, cũng sẽ không bởi vậy kiêng kỵ Đường Ninh. Trong lòng ít nhiều gì, vẫn là sẽ có một chút lo lắng. Vì lẽ đó luôn luôn ham muốn đem cái này Đường Ninh cho biến thành người mình, nhưng đối mặt với đế vương chủ động mời chào, nhận làm cận nhi tử, vô số người tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là bị Đường Ninh cho từ chối. Lý Thế Dân cũng không có tìm được bất kỳ phá cục chi phương pháp. Có thể, thường hay là muốn tiếp tục. Lý Thế Dân gọi tới Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Tể tướng Ngụy Trinh, tại đây trong Ngự Hoa Viên, cùng thương thảo. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Trước hắn ở trong triều đình, công nhiên phản đối Đường Ninh, thậm chí nói công kích. Bây giờ lại là muốn đích thân lại đây, thương thảo đến tuột cùng cho nên Đường Ninh một cái gì bộ dáng phong thượng. Điều này thực làm hắn khá khó xử được. Nếu như không phải là nhìn Lý Thế Dân, trên mặt cũng không có cái gì kỳ quái vẻ mặt, hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không Lý Thế Dân đang giúp Đường Ninh hạ giận, dùng sức mà đánh chính mình mặt. Hắn mặt sớm đã bị đánh sưng. Ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cũng không phải rất tự nhiên. Ngụy Trinh tuổi già sức yếu, thế nhưng là lấp lánh có thần, tóc bạc mặt hồng hào, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Theo lão thần cảm thấy, cái này Đường Ninh chính là thiên cổ kỳ tài, ngàn năm mới có thể ra này một vị. Vì lẽ đó cũng không thể theo lẽ thường phán đoán, coi như là phong thưởng, cũng nhất định phải cho đến đối phương cần thiết. Nếu không thì cho cao đến đâu con trước, nhiều hơn nữa ngân lượng ban thưởng, đều chẳng qua là phí công thôi. Vẫn vô pháp lưu lại kỳ tâm. Ngụy Trinh suy nghĩ sau một lát, chính là mở miệng nói. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, cái này Ngụy Trinh một lời, đúng là hắn trước lo lắng điểm. Đường Ninh tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến như vậy con trước. Muốn tiếp tục tiến hành quan chức phong thưởng, đối với kỳ phản ngược lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không cách nào để cho Đường Ninh cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ đại đường. Nghiêm chỉnh Đường Ninh đã trở thành không thể thiếu tồn tại. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng Lý Thế Dân nhất định phải thừa nhận, chính mình phải đến lấy lòng Đường Ninh. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Thừa Cản cùng cái này Đường Ninh mâu thuẫn, không nhịn được nhíu mày. Nếu bị hắn, đi hủy bỏ thái tử. Điều này làm cho Lý Thế Dân có chút do dự. Hắn tuy nhiên sát phạt quyết đoán, thế nhưng ở tự thân hải tử trên thân, lại là đáy lòng đặc biệt mềm mại. Đối với bọn hắn khá là thương yêu, căn bản bỏ không được. Một mặt là Đường Ninh, ở một phương diện khác lại là chính mình thân sinh hải tử. Lý Thế Dân xoắn xuýt và phần. Cái kia ngoài ra, còn có cái gì cách nào? Lý Thế Dân liếc mắt nhìn bên ngoài sắc trời, trong Ngự Hoa Viên cảnh sắc còn là rất không tệ, nhưng khoảng cách Đường Ninh từ thổ phiên trở về, đã qua đầy đủ 2 ngày thời gian, Đường Ninh lập tức liền phải quay về. Chuyện này lửa xém lông mày, không thể có đủ chút nào làm lỡ. Nhìn Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh vì là cho Đường Ninh tưởng tượng bắt hết óc, hoàn sinh sợ không cao hứng dáng vẻ. Trường Tôn Vô Kỵ thật hận không được cho mình hai cái to mồm. Đang yên đang lành đi đắc tội người ta Đường Linh làm cái gì? Coi như mình là quốc cứu, e sợ ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ, còn không có có Đường Linh một đầu ngón tay trọng yếu. Triệu Hảo, chuyện này, Ngụy Trinh cũng hơi lung túng một chút, muốn nghĩ ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ tưởng tượng, thực tại có chút khó khăn, cần lao thần cùng những đồng liêu khác nhóm, tốt tốt thương thảo một hồi. Lý Thế Dân có chút buồn bực mất tập trung, hơi hơi thở dài, cũng không hề nói gì. Hắn cũng minh bạch đây là một vấn đề khó, nếu không thì sẽ không biết chuyên môn gọi bọn họ tiến vào trong hoàng cung thương thảo. Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở. Xa xa, có không ít phi tử cùng với công chúa ở bên trong tản bộ. Hắn liếc mắt liền thấy sừng sững ở trong muôn hoa trường nhạc công chúa hình. Đoan trang ngọc lập, một cái nhăn mày một nụ cười nếu so với những đóa hoa này, mỹ lệ không biết bao nhiêu lần. Lý Thế Dân trong chớp nhoáng trong lúc đó, con mắt lóe sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nên làm gì để cái này Đường Linh với hắn triệt để cột vào cùng một nơi. Tối thiểu cũng phải liên lụy một cái quan hệ thân thích. Chương 237, hôn phối canh thứ 3 tự động. Trường nhạc. Lý Thế Dân ngồi ở trong ngự hoa viên. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh cũng bị hắn cho phân phát, gọi cái này trưởng nhạc công chúa đi tới trước mặt. Nhìn trước mắt, dáng ngọc yêu kiều nữ tử, hắn khá là cảm khái. Một cái trước mắt, trưởng nhạc công chúa cũng đã đến tuổi. Trổ mã thành công. Đây cũng là hắn yêu thích nhất nữ nhi, từ nhỏ đến lớn cũng ngoan ngoãn lanh lợi, đặc biệt thông tuệ, nhất là nhất có đại gia phong phạm một vị. Trưởng nhạc bây giờ vừa vặn 14 tuổi, dựa theo đại đường tập tục, nàng nên rất sớm liền xuất giá, thế nhưng bởi vì Lý Thế Dân yêu thích, cũng không cam lòng. Vì lẽ đó vẫn chỉ hoan đến bây giờ. Công chúa cũng không có giống là hoàng tử như vậy bất khí, có thể phong vương, lựa chọn lãnh địa mình, chỉ có thể đủ lựa chọn quan hệ thông gia, trợ giúp chính mình củng cố chính quyền, cũng không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ lợi, chọn yêu thích nam sinh. Đây cũng là đế vương gia nhất là bất đắc dĩ sự tình, coi như là Lý Thế Dân cũng không cách nào tránh khỏi. Hắn duy nhất có thể đủ làm chính là vì chính mình những này các con gái chọn một cái thích hợp thân gia, đồng thời để công chúa thu được rất lớn quyền lợi, có hắn trông coi những này thân gia, bọn họ căn bản không dám lỗ mãng. Vì lẽ đó công chúa xuất giá sau đó, ở trong nhà cũng 703 sẽ không nhận cái gì ức hiếp. Lúc này, hắn muốn là đem cái này trường nhạc công chúa gả cho Đường Linh, để Đường Linh làm phò mã, làm chính mình dễ hiện. Như vậy mặc dù đối phương thực sự không phải là chính mình con nuôi, đó cũng là gắt gao cột vào cùng một nơi. Coi như là Đường Linh lại quá với công cao chấn chủ, Lý Thế Dân cũng có thể triệt để an tâm, không có bất kỳ lo âu nào. Chỉ sợ oan ức cái này trường nhạc công chúa, nàng nếu trong lòng không muốn, Lý Thế Dân cũng biết băn khoăn. Vì lẽ đó Lý Thế Dân nội tâm có chút xoắn xuýt, không biết nên mở miệng như thế nào. Đường Linh ở trong mắt hắn, thậm chí toàn triều văn võ trong mắt, đều là hoàn toàn xứng đáng tiên tử kiêu tử. Hào quang lộ, toàn bộ đại đường, cũng lại không có so với hắn ưu tú thanh niên tài tuấn. Vô luận là bên ngoài cũng hoặc là năng lực, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu là hắn mở miệng, không biết ít nhiều tiểu thư khuê các đứng xếp hàng muốn gả cho hắn. Nhưng này trường nhạc công chúa, nhưng cũng không biết nội tâm là cái gì suy nghĩ, không chừng cũng không tán thành. Phu hoàng, trường nhạc công chúa quay về Lý Thế Dân hành lễ, một đôi thanh thủy trong con ngươi, nhưng mang theo nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Không biết cái này Lý Thế Dân đột nhiên đem chính mình gọi vào bên người đến tuột cùng là vì sao? Còn một bộ làm khó dễ dáng vẻ. Trường Nhạc, ngươi là chấm yêu thích nhất nữ nhi. Lý Thế Dân do dự một chút, hay là mở miệng, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất được chấm yêu thích. Đáng tiếc ngươi thực sự không phải là thân nam nhi, nếu không thì chấm liền đem cái này thái tử chi vị lan truyền cùng ngươi. Hắn sâu sắc thở dài, đây là lời tâm huyết. Trường Nhạc công chúa lại là giật mình, thật là bị Lý Thừa Cản cho nghe được, lấy hắn ghen tị tính tình, không chừng lại biết hơn chút lo lắng chính mình. Phu hoàng sao lại nói lời ấy? Nàng liền vội vàng hỏi. Trường Nhạc ngươi nên cũng đến kết hôn tuổi tác đi, trước cũng có được không ít đại thần, muốn tìm chấm đến cầu thân. Thế nhưng chấm lại là cũng không cam lòng ngươi rời đi, bây giờ. Theo tuổi của ngươi tăng trưởng, chấm coi như là không nỡ lòng bỏ, cũng phải cam lòng. Lý Thế Dân trực tiếp mở miệng nói, ý tứ lại là rất rõ ràng. Trường Nhạc công chúa sắc mặt tái đi, trắng, nàng như vậy thông minh lanh lợi người, nơi nào lại không biết Lý Thế Dân cái này trong lời nói ý tứ. Nói rõ là Lý Thế Dân đã quyết định được, phải đem chính mình kết hôn đi ra ngoài. Nàng nhưng không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Cái này chính là hoàng thất công chúa bi ai chỗ, cả đời đều giống như chim hoàng yến giống như vậy, nuôi tại đây hoàng cung bên trong lồng tre. Một đời đều phải bị người cho khống chế. Chẳng qua là từ lồng sắt lớn đến nhỏ trong lồng, vô pháp chạy trốn. Như VGBG, như trước, nàng đã sớm nhìn thấu, cũng minh bạch vận mạng mình. Mẫu hậu từ nhỏ cùng với nàng cường điệu những chuyện này, nhưng cũng đột nhiên xuất hiện một tên Đường Linh, làm cho nàng đã sớm vừa lòng. Tuy nhiên nàng tuổi còn nhỏ quá, nhưng có thể đủ tinh tường nhận biết, chính mình một trái tim lại là triệt triệt để đất đặt ở Đường Linh trên thân. Trước còn xấu hổ báo và phần, không biết nên đi như thế nào theo Lý Thế Dân để. Không nghĩ tới Lý Thế Dân lại là chủ động tìm tới cửa, đã sớm quyết định tốt. Nàng lập tức cảm giác, trước mắt có chút u ám lên. Một đôi trong trẻo con người, cũng là mất đi một chút quan mang. Nhưng nàng biết rõ, chính mình không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn, chỉ có thể đủ cúi đầu, ở nơi đó nghe. Chớ coi như là giúp ngươi chọn tốt một vị thanh niên tài tuấn, người này cực kỳ ưu tú. Muốn đi vào đến hắn môn hạ tiểu thư khuê cát, nhiều vô số kể. Nhưng hắn bây giờ vẫn như cũ chưa hôn phối, ngươi thân là chấm nữ nhi, chấm tự nhiên là sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cho ngươi chọn phu quân, tuyệt đối cũng coi là đỉnh phong. Lý Thế Dân nói, chấm biết rõ ngươi nhàn giới cao, nhưng ngươi cứ việc yên tâm, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, đồng thời chấm cũng có thể cùng ngươi bảo đảm, coi như là rời đi hoàng cung, ngươi cũng là chấm yêu thích nhất nữ nhi. Chấm vẫn vì ngươi duy trì những cái quyền lợi, ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Thậm chí, chấm biết chuyên môn phái người, không cho ngươi chịu đến một điểm oan ức. Lý Thế Dân ở một bên tận tình khuyên nhủ, nhìn Trường Nhạc công chúa từ từ ảm đạm xuống biểu hiện, hắn cũng không khỏi được đau lòng lên. Trong lòng không nhịn được nghi hoặc bất phần. Nguyên bản hắn là nắm chắc phần thắng, Đường Linh như vậy ưu tú nhân tài, hơn nữa lần trước quốc yến bên trong, nhìn dáng dấp Trường Nhạc cùng Đường Linh trò chuyện với nhau thật vui, làm sao bây giờ? Hắn mở miệng để thời điểm, Trường Nhạc công chúa lại là đẩy mặt không muốn dáng dấp. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn quên bảo. Cuối cùng khẽ cắn răng, hắn thân là đế hoàng, có một số việc nhất định phải đi làm. Coi như là Trường Nhạc công chúa không muốn, chính mình lần chỉ sợ cũng là muốn bá đạo một điểm. Hắn từ nhỏ đã đối với mình hài tử cực kỳ khoan dung, độ tự do cực cao, mục đích chính là vì bù đắp bọn họ. Thế nhưng lần này, Lý Thế Dân biết rõ hắn khoan dung không đứng lên. Cái này sau lưng liên lụy đồ vật, thật sự là quá nhiều. Trương Nhạc, mặc cho phụ hoàng quyết định. Trương Nhạc sắc mặt thảm đạm, không có một chút nào huyết sắc, thậm chí cũng đã tuyệt vọng, có chút chất phát mà đối với Lý Thế Dân nói, xa xa không có trước linh khí. Bất quá Trương Nhạc có thể đủ hỏi một chút, người này đến tột cùng là người nào sao? Trương Nhạc mở miệng hỏi. Chương 238, hôn nhân chính là trung thân đại sự, đều nhờ phụ hoàng làm chủ. Chương thứ tư tự động. Trương Nhạc vô ý phản kháng, hay là chính mình phụ hoàng tự mình mở miệng. Nàng căn bản tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Thân là công chúa, nếu hưởng thụ vinh hoa phú quý, như vậy liền là muốn gánh chịu những thứ này. Nàng cũng minh bạch, coi như là chính mình từ chối, cũng không có một chút tác dụng nào. Lý Thế Dân có thể đủ dáng dấp như vậy thái độ theo chính mình thương lượng lượng, đã xem như rất không sai. Đổi lại là công chúa khác, chỉ sợ là vận mệnh càng thêm bi thảm. Thậm chí có khả năng hòa thân, đi tới những quốc gia khác, ly biệt quê hương. Hiện nay nhìn tới, bọn họ tạm thời sẽ không xuất hiện tình huống như thế, chính là bởi vì Đường Ninh xuất hiện, dẫn đến đại đường từ Trịnh Quán năm đầu, chính là trước nay chưa từng có cường đại. Hòa thân chuyện như vậy, phát sinh không tới các nàng trên đầu tới. Ngược lại là Đường Ninh, cứu vãn không ít công chúa vận mệnh. Vừa nghĩ tới Đường Ninh, Trường Nhạc công chúa trong lòng cũng có chút bi thương. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nếu như nàng là một tên người bình thường, hoàn toàn có thể nơi tự do theo đuổi chính mình ái tình. Nhưng nàng là công chúa, trong lòng quay về Đường Ninh, có trăm nghìn loại suy nghĩ, nàng cũng không có cách nào. Chỉ cầu có thể đủ biết được đối phương là người nào. Trường Nhạc tuy nhiên mở miệng do hỏi, nhưng nàng nhưng biết mình bận mệnh, trừ gả cho Đường Ninh ra, gả cho bất kỳ người nào khác, đều là giống nhau. Cho nên nàng cũng không phải rất quan tâm. Lý Thế Dân thoáng tằng hắng một cái, sau đó chính là mở miệng nói, người này còn chưa đi tới Trường An, ngươi vẫn cần chờ đợi mấy ngày, có thể nhìn thấy. Trường Nhạc công chúa thân thể mềm mại run lên, có chút không dám tin ngẩng đầu lên, chưa đi tới Trường An. Nói rõ thực sự không phải là người Trường An, thậm chí có khả năng không phải là đại đường người. Chẳng lẽ Lý Thế Dân phải đem chính mình làm hòa thân đối tượng, phải đến những nơi khác? Thổ phiên, Cao Cú Lệ. Nếu như không phải là kiên cường nội tâm, nàng e sợ lúc này đã trước mắt biến thành màu đen, muốn bất tỉnh đi. Bất quá điều này cũng đối với nàng đả kích rất lớn. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ thời gian cũng nhanh đến. Hắn thế nhưng là vì là chấm, phân ưu vô số a có hắn, đại đường có thể đủ như vậy an ổn. Lúc này hắn mang theo hơn 20 vạn đại quân, khải hoàn trở về. Đến lúc đó chấm muốn đích thân cho hắn bày xuống tiệc ăn mừng, đi vào nên tiếp hắn, vì hắn đón gió tẩy trần. Lý Thế Dân cảm khái nói, bực này kỳ tài, ngàn năm khó ra một lần. Coi như là theo Trường Nhạc ngươi cực kỳ xứng. Trùng hợp tuổi tác hắn cũng bất quá 14 tuổi, nhưng hắn hướng về cũng thành thủ cổ trọng, đối xử với ngươi giao cho hắn, chấm tự nhiên là yên tâm, chỉ là không biết ngươi ý tứ làm sao. Hắn nói xong, một đôi mắt chính là rơi vào Trường Nhạc công chúa trên thân. Trường Nhạc nguyên bản cũng đã có chút tuyệt vọng, thậm chí không muốn lại đi nghe cái này Lý Thế Dân nói cái gì. Nhưng khi lời nói truyền vào đến chính mình trong thai thời điểm, Trường Nhạc cả người sửng sốt, quá nữa thưởng mới phục hồi tinh thần lại. Một đôi thu thủy đồng tử bên trong lập loè dị dạng biểu hiện, vẻ mặt xem ra đặc biệt ngốc manh. Lý Thế Dân đã nói tới rõ ràng như vậy, nếu nàng vẫn không thể đủ phán đoán ra đối phương đến tuột cùng là người nào, chỉ sợ cũng có dựa vào thông minh lanh lợi danh hiệu này. Hơn 20 vạn đại quân khải hoàn trở về, đồng thời tuổi 14 tuổi, ngàn năm có gặp kỳ tài, hết thảy đều chỉ về một người, Đường Ninh. Trường Nhạc công chúa cái này hoàn toàn cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân vẫn muốn theo chính mình chỉ phúc vi hôn đối tượng chính là cái kia Đường Ninh. Nàng tâm tình lập tức có chút chuyển đổi không đến. Từ địa ngục đến thiên đường, cái này tâm tình phập phồng thực quá to lớn, coi như là nàng cũng cần thời gian nhất định chậm một hồi. Trường Nhạc cảm giác mình đầu có chút chướng, trong nháy mắt bị hạnh phúc vây quanh cảm giác. Loại này ra ngoài chính mình dự liệu kinh hỉ, làm cho nàng cả người cũng khôi phục một chút hào quang, dường như đưa thân vào mộng ảo bên trong, giống như hết thảy đều có chút như vậy không quá hiện thực. Nàng đã làm tốt, nghe theo Lý Thế Dân mệnh lệnh, qua chính mình ngơ ngơ ngác ngác một đời. Thế nhưng đối phương nhưng phảng phất biết mình tâm ý giống như vậy, chính mình chưa mở miệng, Lý Thế Dân liền đem chuyện nào giải quyết. Xem như đem Trường Nhạc công chúa vấn đề khó cho triệt để tan thành mây khói, cả người như là ngồi xe cáp treo. Chẳng lẽ ngươi cũng không mong muốn? Lý Thế Dân cau mày hỏi. Nhìn Trường Nhạc công chúa nửa ngày cũng túi đầu không nói, trong lòng hắn không nhịn được chuyện này khó nơi. Cái này Đường Ninh, bất luận từ chỗ nào chọn, cũng chọn không sinh ra sai lầm. Bị lực rất lớn, nên rất được nữ tính yêu thích, nhưng cái này Trường Nhạc công chúa muốn phải không yêu thích, chỉ sợ cũng có chút khó làm. Như vậy phải lần nữa tuyển chọn nhân tuyển. Đem Đường Ninh cho biến thành phó mã, là hắn đã quyết định chuyện tốt, tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ thay đổi. Nhưng cái này Trường Nhạc công chúa, thực tại là thích hợp nhất lựa chọn. Cho tới công chúa khác, Cao Dương công chúa loại hình, tuổi còn nhỏ quá, cũng không có đến lúc lập gia đình tuổi tác. Các nàng tính tình cũng có chút nhẹ ra, Lý Thế Dân không thích, e sợ kín đáo đưa cho Đường Ninh, Đường Ninh cũng sẽ có chú ý thấy. Nhìn tới nhìn lui, đoan trang hiển thục trường nhạc công chúa tuyệt đối là người được chọn tốt nhất. Không, hắn được tự hỏi, làm sao làm một chút cái này trường nhạc công chúa tư tưởng công tác, làm cho nàng đồng ý hạ xuống. Trường nhạc công chúa một cái ngây người, vội vã phục hồi tinh thần lại. Nghe được cái này Lý Thế Dân, nhưng trong lòng không hiểu có chút sốt sắng. Thật vất vả chuyện như vậy đụng tới trên đầu mình, nàng chờ mong đã lâu, muốn là bởi vì chính mình khuyết điểm bỏ qua, phòng trường biết tiếc nuối cả đời. Đường Ninh không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Đổi lại những người khác, vận mạng mình chỉ biết bi thảm cực kỳ. Trong óc hiện ra Đường Ninh đạo kia kiên cường thân ảnh, chính mình vẫn chờ đợi sự tình, lại trở thành sự thật. Gò má nàng không khỏi hiện ra lên một chút từng đỏ. Nội tâm tuy nhiên nhảy nhót, lại là xấu hổ. Không dám ở nơi này Lý Thế Dân trước mặt biểu hiện ra ngoài, không phải vậy, biết ra vẻ mình cũng không đoan trang. Do dự chốc lát, lại sợ Lý Thế Dân đổi ý, trưởng nhạc công chúa lúc này chính là ngẩng đầu lên, trắng non bóng loáng trên mặt, hiện ra một vệt hồng. Xem ra, nhưng tăng thêm một chút bị lực. Nguyên bản liền không có một chút nào tì vết ngũ quan, trở nên càng ngày càng mỹ lệ, bốn phía bông hoa, trong phút chốc thất sắc. Hôn nhân chính là trung thân đại sự, đều nhờ phụ hoàng làm chủ. Trường nhạc công chúa nói xong, chính là ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Câu nói này có chút bị mờ, nhưng cùng lúc cũng biểu dương nàng tâm ý nơi nào có nửa điểm không tình nguyện dáng vẻ. Người chương 239, chân thành canh thứ 5 tự động. Người cổ đại, ở tình cảm biểu đạt bên trên, càng thêm bị mờ. Cũng sẽ không như vậy trực tiếp. Nhưng cùng lúc, cũng có được bọn họ tự thân phương pháp ở đại đường bầu không khí khai phóng, nhưng không có nghĩa là ở hôn nhân đại sự bên trên, tương tự như vậy buông thả. Như cũng là trịnh trọng và phần. Ở cổ đại thời điểm, nhà trai đến cửa để thân, dung mạo đẹp đẽ, để nhà gái xem cảm thấy thỏa mãn, như vậy nhà gái liền biết một mặt e thẹn nói, hôn nhân chính là trung thân đại sự, đều nhờ phụ mẫu làm chủ. Mà nếu như nhà trai dài đến xấu, nhà gái không hài lòng, liền sẽ nói, nữ nhi còn muốn lại hiếu kính phụ mẫu 2 năm. Đây là nữ tử biểu đạt tự thân tâm ý phương thức tốt nhất. Trường nhạc công chúa lúc này dáng dấp, không thể nghi ngờ là đã sớm chân thành Đường Ninh, mới có như vậy tư thái. Lý Thế Dân mặc dù mới không tới 30, đến hắn đầu gối thất lệ bà dưới con gái đông đảo. Tuổi còn trẻ chính là cùng trưởng tôn hoàng hậu kết hôn. Tự nhiên thông hiểu trong đó, nhất là nữ nhi mình, từ nhỏ nhìn thấy lớn, liếc mắt nhìn liền có thể đủ minh bạch trong lòng nàng suy nghĩ là cái gì. Trường nhạc công chúa tuy nhiên thận trọng nhiệt thụ, nhưng nàng điểm tiểu tâm tư kia vẫn ở trước mặt mình không giấu được. Lý Thế Dân trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tới, xem ra chính mình trước đó lo lắng là nhiều dư, phán đoán cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lúc trước ở quốc kiến thời điểm, cái này trường nhạc công chúa cùng Đường Ninh liền trò chuyện với nhau thật vui, chứng minh trường nhạc là đối với Đường Ninh có hảo cảm. Nếu là cái dạng này, chính là tất cả đều vui vẻ, tất cả vấn đề cũng ung dung giải quyết đi. Cái này trường nhạc yêu thích Đường Ninh, sự tình liền dễ làm. Hắn cũng không cần áy náy, sợ chính mình không có cho trường nhạc tìm tới một cái tốt lang quân, ngược lại là nàng để ưu oán cả đời. Trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt, có thể triệt để thực hiện. Hắn nhìn kỹ một chút trường nhạc, lại là muốn tìm Đường Ninh, hai người ở cùng một nơi. Thật là ông trời tác hợp cho. Kim đồng ngọc nữ giống như, cực kỳ xứng. Đường Ninh thân phận đồng dạng tôn quý, cưới vợ công chúa là một điểm vấn đề đều không có. Đã ngươi không có ý kiến, như vậy chờ Đường Ninh lúc trở về, ta liền đối với hắn đề cập chuyện này, sau đó chọn lương thần cấp nhận, các ngươi là được thân. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói. Trường nhạc công chúa trong lòng mang theo một chút hoan hỉ, đồng thời lại có chút thất vọng. Thực sự muốn thực hiện chính hắn một mục tiêu, cùng Đường Ninh tiếp xúc thời điểm, nàng lại bắt đầu bàng hoàng lên. Sợ mình biểu hiện không được, bị Đường Ninh ghét bỏ. Cuối cùng vẫn còn mềm mại địa điểm phía dưới, tất cả nghe theo phụ hoàng sắp xếp. Lý Thế Dân nhìn Trường Nhạc rời đi bóng lưng, hơi hơi cảm khái. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại biết trở thành một bà mối. Hơn nữa là muốn Vương thiết lập phương pháp, phải đem nữ nhi mình cho gả đi. Điều này thực là có chút làm người kinh ngạc không ngớt. Hắn là cao quý hoàng đế, ngôi cửu ngũ. Hoàng đế huyết mạch cũng là tôn quý và phần, người nào không muốn trở thành cưỡi ngựa, từ đây thăng chức rất nhanh. Nhưng Đường Ninh người này, thực tại làm hắn có chút nhìn không thấu. Ngay cả mình nhận hắn làm cạn nhi tử, cũng có thể từ chối, lần này chỉ phúc vi hôn, không biết Đường Ninh đến tuột cùng ý như thế nào. Đơn giản là, trường nhạc công chúa bên này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó chỉ cần phụ trách Đường Ninh bên này. Lý Thế Dân coi như là quyết tâm, quản hắn Đường Ninh nghĩ như thế nào, lần này hắn chính là muốn làm một cái bá đạo không nói đạo lý hoàng đế. Trực tiếp dưới thánh chỉ. Xem cái này Đường Ninh, dám không dám chống đối là được. Nếu quyết định, làm như vậy dọn một con đường đi đến đen. Lý Thế Dân cũng không muốn đi quản nhiều như vậy, không phải vậy, dù sao cũng để chính mình buồn bực mất tập trung. Hắn cũng không tin. Chính mình nữ nhi, không biết ít nhiều đại thần con nối dõi nhìn thèm thùng đam, cái này Đường Ninh còn sẽ có từ chối. Anh hùng khổ sở mỹ nhân nuốt. Đường Ninh khó nói liền không có có uy hiếp. Nghĩ đến sự tình giải quyết phương pháp, Lý Thế Dân tâm tình thật tốt. Đại đường cả đất nước xem ra, một mảnh tươi tốt. Toàn bộ đều là Đường Ninh công lao. Hắn có thể bước vàng tương xứng, trước đem cái này đột quyết địa bàn, cho triệt để chiếm cứ hạ xuống, trở thành bọn họ đại đường bản đồ một phần về sau. Lại đi tự hỏi những chuyện khác. Có Đường Ninh dáng dấp như vậy mãnh tướng, coi như là một con lợn hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ có một chút tâm tư khác. Chớ nói chi là Lý Thế Dân loại này lập chí muốn làm tần thủy hoàng loại kia thiên cổ nhất đế tồn tại. Dạ tâm rất lớn. Trước kia là vô pháp thực thi. Nhưng bây giờ, có điều kiện về sau, Hắn tự nhiên là muốn cẩn thận mà triển khai một phen quyền cước. Lý Thế Dân trong con ngươi tinh quang lấp lóe, nhìn trong ngự hoa viên chẳng cảnh, hắn muốn cho đại đường gót sắt, đạp khắp toàn bộ đại lục. Đến mức đều là bọn họ đại đường thương long quân kỳ. Cho tới thái tử Lý Thừa Cản sự tình, đến mặt sau trước tiên thả thả. Hắn thân là đế hoàng, muốn xen vào quản lý tình quá nhiều, coi như là con trai của chính mình, cũng chỉ có thể đủ yên lặng xem biến đổi. Cái này đồng thời cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Nếu Lý Thừa Cản hay là vô pháp từ đó hấp thụ giáo huấn, như vậy cũng là mang ý nghĩa, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực có thể đủ tiếp quản cái này đại đường thiên hạ. Không chỉ là bởi vì nhằm vào Đường Ninh nguyên nhân. Lý Thế Dân thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, hy vọng cái này Lý Thừa Cản có thể đủ tốt tốt rồi trưởng thành, không muốn phụ lòng chính mình đối với hắn kỳ vọng. Thân là thái tử, muốn chính là cái kia lòng dạ rộng rãi. Không phải vậy làm sao quản lý toàn bộ đế quốc? Hắn cũng không muốn chính mình sáng lập đi ra đế quốc, cứ thế mà bị đời sau cho bại quang. Vương triều thiên thu vạn đại, vĩnh viễn không bao giờ chắc chắn diệt. Đây là mỗi cái đế hoàng nguyện vọng. Vì lẽ đó Lý Thế Dân đang chọn tuyển thái tử thời điểm, cũng là khá là cẩn thận. Lý Thừa Cản thân là thái tử, nhưng chưa quyết định được có hay không làm chính mình người kế nhiệm, chỉ có thể đủ bí mật quan sát. 1.6 đối phương tranh không hăng hái thôi. Nếu hắn còn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, Lý Thế Dân trong đôi mắt tàn khốc chợt lóe lên. Để hắn phổ phổ thông thông đất trải qua sinh hoạt, tựa hồ cũng là một cái rất tốt sự tình. Cái này đồng dạng là đối với mình con gái một loại bảo hộ. Làm đế vương chính là cần lòng dạ ác độc, liên lụy đến quốc gia đại sự bên trên, tất cả tư tình nhi nữ đều muốn đứng sang bên cạnh. Đây là Lý Thế Dân am hiểu sâu đạo lý trong đó, đồng thời cũng là dựa vào đấm máu giao hấn học tập đến. Hắn thiên bình đã sớm không tự chủ nghiêng đến Đường Linh bên này. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước thám tử hồi báo ở nơi cửa thành ngăn lại một tên tự xưng là thổ phiên đại sứ người mang theo thông nhốt văn tuổi đến đây cầu kiến bệ hạ. Đột nhiên bên ngoài đi tới một vị tuổi già lao thái giám tiến đến Lý Thế Dân bên thay nói. Chương 240, thổ phiên thái độ tự động thổ phiên sứ giả. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng lại nhìn về phía thái giám này. Thái giám gật đầu liên tục, chính là hắn nói là mang theo thổ phiên tán phổ văn thư mà tới. Đường Linh quân đội mới từ thổ phiên bên này chạy một vòng, đồng thời thổ phiên sứ giả liền lên cửa, vẫn là mang theo chát Tây Bình thố văn thư mà tới. Trong này đến tột cùng ý vị như thế nào, Lý Thế Dân rõ ràng trong lòng. Hắn biết rõ Đường Ninh không thể nào là một chuyến tay không. Một mặt vì là biểu diễn cơ bắp, bày ra bọn họ đại đường minh nghiêm, đồng thời coi như là đánh một hồi thổ phiên, làm cho đối phương triệt để mà khuất phục. Không phải không thừa nhận, Đường Ninh ở phương diện này tâm tư cực kỳ kín đáo, xử lý thủ đoạn để Lý Thế Dân cũng vô bản tán dương. Nếu như Đường Ninh một lần hủy diệt mất hai quốc gia, e sợ biết dẫn lên quanh thân quốc gia chê trách, thậm chí khủng hoảng, bọn họ không chừng liên hợp lại cùng nhằm vào đại đường. Đại đường chỉ sợ cũng biết có chút phiền phức. Tuy nhiên không đến nỗi xuất hiện trước nguy cơ, nhưng cũng là Lý Thế Dân không muốn nhìn thấy. Nhưng Đường Ninh chiêu này, nhưng hoàn mỹ giải quyết đi những vấn đề này. 12 đồng thời cũng là làm cho quanh thân quốc gia xem. Triệu tập văn võ bá quan vào cùng, tuyên người sứ giả này tiến vào điện. Trầm ngâm chốc lát, Lý Thế Dân quay về thái giám nói: "Đúng." Thái giám vội vã vung một cái chim nổi, dẫm lên bước chân, chính là đi ra ngự hoa viên, truyền đạt Lý Thế Dân mệnh lệnh. Lý Thế Dân nhìn một chút cái này vạn hoa tề phóng ngự hoa viên, lại là không nhịn được nghĩ lên hắn muốn tác hợp Trường Nhạc công chúa và Đường Linh trong lúc đó hôn sự, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra hắn lựa chọn là một điểm sai đều không có. Sau nửa canh giờ, Thái Cực Điện bên trong, văn võ bá quan tất cả đều trống trơn. Bọn họ trong khoảng thời gian này bên trong, đối với chuyện này đã sớm khá là thói quen, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Đường Linh lại làm xảy ra chuyện gì tới, cũng chết lặng. Đứng ở nơi đó, trừ Lý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, đại thần trong triều trên căn bản không có cùng Đường Linh quan hệ tốt, chỉ có một cái kia công bộ thượng thư Văn Sinh Nho. Hắn đứng ở nơi đó âm thầm cau mày cảm thán, Đường Linh ở chế tác phương diện thiên phú rõ như ban ngày, nhưng hắn kiến lập đi ra nhiều như thế công lao, sau đó muốn kéo lung đến công bộ bên này, chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù vậy, vẫn không ảnh hưởng tới hắn đối với cái này Đường Linh kính trọng. Một cái thần tín nỗ cũng đủ để làm bọn họ cùng bái cả đời. Lý Thế Dân thân mang long bảo, ngồi cao ở trên long ỷ sắc mặt uy nghiêm, trong lúc phất tay đều mang ngôi cửu ngũ sang trọng. Hắn là đường vương, trưởng không toàn bộ đại đường, dáng vẻ đại diện cho cả đất nước, tự nhiên là không thể có đủ bất kỳ thư giãn. Bình thường còn không thèm để ý, thế nhưng người sứ giả này hết yến, hắn lại là cần lấy ra thái độ tới. Thổ phiên sứ giả hô luân tán bái kiến Đường Vương điện hạ, Đường Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hô luân tán là một người hơi hơi mập mạp trung niên nam tử, trên mặt lít nha lít nhít trong râu, da rẻ màu đen, một mực dài đến cao to uy vũ, như là một cái đại hắc bóng. Hắn đi tới nơi này điện bên trong, lại là không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ bái trên đất, lấy ra bọn họ thổ phiên tối cao tầng thứ lễ tiết. Trước đây, thổ phiên quốc lực cường đại, thậm chí đủ để cùng cái này đường triều chống lại, hắn thân là sứ giả, thân phận ở đây, căn bản không cần như vậy, chỉ cần làm một chút mặt ngoài công tác liền có thể. Thế nhưng hôm nay không giống ngày xưa, cũng thế đã sớm không giống. Đại đường cùng thổ phiên trong lúc đó địa vị đã sớm khác nhau một trời một vực. Bọn họ có được tuyệt đối lực lượng có thể dễ dàng hủy diệt mất bọn họ, vì lẽ đó cái này Hô Luân Tán cũng không dám có chút nào lỗ mãng. Thái độ cung kính thành kính bạc phần. Lý Thế Dân khẽ bước cằm, nhẹ dương cánh tay, không cần đa lễ. Nhưng trong lòng đặc biệt khoái ý, hắn từ đăng cơ bắt đầu, chưa từng chịu đến quá ngoại tộc sứ giả như vậy tôn trọng. Bọn họ tới đây, hướng về đều là vinh vang đắc ý, thậm chí đối với đại đường khá là xem thường. Nhưng Lý Thế Dân cũng không dễ bởi vậy nổi giận, bởi vì bọn họ ở lễ tiết phương diện cũng không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là thái độ kiêu ngạo thôi, trước ngạo sau kính. Biểu hiện này được vô cùng nhuần nhuyễn, hết thảy đều là Đường Linh cứ thế mà dựa vào thực lực đánh ra tới. Nhược quốc không ngoại giao, đạo lý này Lý Thế Dân tự nhiên rõ ràng, nhưng bọn họ Đại Đường ở nửa tháng trước liền hoàn toàn khác biệt, đem tuần này bị đệ nhất đế quốc xưng hảo triệt để ngồi bước vàng, nhất là ngày sau biết càng mạnh mẽ hơn cường thịnh, cái này thổ phiên cũng lại không có tư bản cùng bọn họ tranh phong. Lý Thế Dân thái độ bình tĩnh bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có ít nhiều nhiệt tình, ngược lại là có chút lạnh nhạt. Hô Luân Tán cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nội ba chính là đem chát Tây Bình Thố giao cho hắn văn thư lấy ra, đưa lên, lần này tại hạ đến đây mục đích, tán phổ một phong văn thư, biểu dương thổ phiên thái độ. Đồng thời cũng đối với một đời trước tán phổ kích động hành vi biểu đạt sâu sắc ấy nấy, hy vọng Đường Vương khoan dung độ lượng đại lượng, không cùng chúng ta tính toán. Quý quốc phồn vinh hưng thịnh, thổ phiên chỉ muốn cùng Đường Triều thiết lập quan hệ ngoại giao, kiến lập hài lòng quan hệ. Từ xưa tới nay, chúng ta chính là thân mật hàng xóm, tự nhiên nên trợ giúp lẫn nhau. Hô Luân Tán luôn miệng nói, người ở dưới mái hiên không được 703 không túi đầu, tình thế bức bách, hắn cũng chỉ có thể đủ như vậy. Trình lên đi. Lý Thế Dân gật gù, bắt đầu từ thái giám trong tay bắt được cái này phong văn sách, hơi hơi mong đợi đem cho mở ra. Không biết tán phổ tại đây văn thư bên trong đến tột cùng biết vật gì. Văn thư nội dung cố ý dùng chữ Hán viết, chỉ lo Lý Thế Dân xem không hiểu, liếc mắt nhìn qua nội dung ít ỏi. Thế nhưng Lý Thế Dân nhưng bắt lấy trong đó quan trọng tin tức, hô hấp lúc này có chút dồn dập lên. Cắt nhường năm tòa thành trì, lấy Đường Triều dẫn đầu, thổ phiên làm phụ trúc quốc, uy thuận Đường Triều. Hàng năm cống lên 10 triệu lượng bạc ngân. Duy Lý Thế Dân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây là bọn hắn thái độ, đồng thời cũng là chát Tây Bình Thố tại đây trong tín thư, viết rõ rõ ràng ràng. Không có bất kỳ cái gì thay đổi. Lý Thế Dân nơi nào lại không biết trong đó ý nghĩa chỗ. Hắn liên tục xem trọng mấy lần, dáng dấp như vậy nội dung, cũng không phải rất nhiều. Trên căn bản quét mắt một vòng là có thể xem xong. Nhưng Lý Thế Dân nhưng nội tâm có chút kích động lên. Quá nữa thưởng, hắn mới đưa cái này văn thư cho bẻ gây lên. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía cái này Hô Luân Tán. Cái này văn thư bên trong là các ngươi tán phổ tự mình chuyển tới. Chương 241, công cao trấn chủ. Cảnh thứ 2 tự động. Đây là tán phổ mang theo thành ý mà đến, nếu như Đường Vương bệ hạ có thể đủ tiếp được, tùy ý tán phổ liền sẽ đến Trường An, cùng Đường Vương bệ hạ tiến hành thương thảo xác nhận. Thổ phiên sứ giả Hô Luân Tán một mặt cung kính nói, bọn họ cũng đã làm ra như vậy lui bước, tự nhiên là không thể nào để Lý Thế Dân tự mình đi tới thổ phiên. Đây là thân phận địa vị vấn đề. Lý Thế Dân trong tay cầm cái này văn thư, lại là thỏa mãn gật đầu. Đường Ninh đem chuyện này cho làm được quá mức đẹp đẽ. Thứ nay về sau, thổ phiên phụng đại đường vì là mốc quốc, cũng hàng năm cống lên 10 triệu lượng bạch ngân, cắt nhường năm tòa lấy Bạch Lan thành làm trung tâm thành trì, làm bọn họ đối với cái này lần ấy nấy. Không biết văn võ ba quan có thể có ý kiến gì. Lý Thế Dân ngẩng đầu, quan sát toàn triều văn võ. Thanh âm hắn rất nhạt, thế nhưng là nói năng có khí phách. Điện bên trong văn võ bá quan cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ nghe được, lập tức vẻ mặt chính là khẽ biến, lập tức có chút rối loạn lên. Tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thổ phiên tán phổ, dám làm ra lớn như vậy lượng bộ đến. Hô Luân Tán cũng một mặt bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì Đường Ninh mang theo đại quân, trực tiếp đi tới bọn họ Bạch Lan thành, khí thế hung hùng, bọn họ cũng không biết cái này giống như có đủ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, tình thế bức bách, chỉ có thể đủ đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Ai bảo bọn hắn vừa bắt đầu là xâm lược giả, lại bị Đường Triều cho đánh thành bộ dáng này đây. Nên sợ thời điểm, hay là muốn sợ? Quả thực chính là đại xuất huyết. Coi như là chính thức nằm ở thổ phiên dáng dấp như vậy tình hình, không cần phải làm ra nhiều như vậy nội bộ. Thế nhưng bọn họ nhưng cực kỳ chủ động, thậm chí phái ra đại sứ đến đây, cùng Lý Thế Dân thương lượng lượng, chỉ lo kỳ phản hối hận. Dáng dấp như vậy thái độ, không nhịn được để bọn hắn có chút hoài nghi. Lúc trước Đường Ninh, thế nhưng là mang theo đại quân, đi tới thổ phiên, đi chơi một vòng. Cho tới đến tuột cùng làm cái gì, truyền tin binh cũng chưa đem tin tức này cho lan truyền đi ra. Ở đây người, cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Bọn họ lập tức minh bạch hạ xuống, vẻ mặt khác nhau. Không nhịn được vì cái này Đường Ninh cảm thấy than thở. Tuổi con trẻ, liền có thể có đủ như vậy trí tuệ, bọn họ truy bụi không kịp. Cực kỳ kín đáo. Người nào cũng không có nhúc đích, không đánh mà thắng binh lính. Đây mới thực sự là đại tướng phong độ. Lý Thừa Càn cũng là ở trong đó, hắn nghe được tin tức này, không nhịn được nắm lấy nắm đấm. Móng tay thật sâu khắc sâu vào đến trong thịt. Thế nhưng hắn cũng không nhận thấy được bất kỳ đau đớn. Lòng tràn đầy ghen ghét. Làm sao mỗi một lần, đều là Đường Ninh công lao. Muốn biết rõ hắn mới 14 tuổi a nhưng có thể đủ đem sự tình làm được khiếp sợ toàn bộ triều đình. Chính mình với hắn so với, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực. Nếu như không có Đường Ninh ở thời điểm hắn ở thái tử chi vị, e sợ tất cả mọi người cảm thấy hết sức hài lòng. Vô luận là từ lễ nghi bên ngoài hay là mưu trí nhìn lên, đều là thượng đẳng tư cách. Nhưng Đường Ninh xuất hiện, không có đối với so với liền không có thương hại. Hắn lập tức liền trở thành một người bình thường, thậm chí người bình thường cũng không bằng phế nhân. Toàn bộ đều là bởi vì Đường Ninh. Lý Thừa Càn ánh mắt oán hận, cắn chặt hàm răng. Ta thế nhưng là thái tử, tương lai muốn trở thành cựu ngũ chí tôn tồn tại, trong cơ thể chạy xuôi theo là chân long huyết mạch. Cái này Đường Ninh là nhân vật bậc nào, bất quá là một giới bình dân thôi, ta làm sao có khả năng liền hắn cũng không sánh nổi. Lý Thừa Càn cực kỳ không cam lòng, ghen ghét càng ngày càng dày đặc lên. Bản thân hắn chính là ghen tị người, ở trong hoàng tử, hắn là người tài ba. cái này đường linh lại làm cho hắn dường như ngạnh đâm vào hầu. Nếu là không có thể đủ đem cho diệt trừ, e sợ chính mình thái tử vị trí cũng có chút nguy hiểm. Mấy ngày nay, hắn đem sự tình cũng cho trước sau suy nghĩ một lần. Đường linh như mặt trời giữa trưa, thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Hắn và mâu thuẫn lại là không thể có đủ bất kỳ điều hòa. Nếu như không thể đủ ở tại còn có năng lực dưới tình huống, đem cái này đường linh cho ngăn chặn lại. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể đủ đối mặt với đường linh thời điểm, hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu, nhượng bộ lui binh. Nhưng hắn căn bản không chịu nhận dáng dấp như vậy hiện thực. Nội tâm kiêu ngạo hắn, làm sao khoan dung một tên tuổi so với mình tiểu bất quá là một tên thần tử gia hỏa, cưỡi trên đầu hắn. Nhất định phải nghĩ phương pháp, đem cái này đường linh cho đẩy đổ tới. Ta cũng không tin hắn, trên thân một điểm lỗ thủng cũng không tìm tới. Chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có khuyết điểm. Hắn bất quá là so sánh Sở Trường Dương Trường Tránh và tôi, chờ ta quan sát mấy ngày, nhất định có thể đủ tìm tới nhằm vào cách nào. Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta tìm tới ngươi nhược điểm, xem bản vương không đem ngươi cho đánh vào đến thập bát tầng địa ngục, triệt để là không thân thể. Ngươi sai liền sai, quá mức xuất sắc. Cũng không vì bản vương sử dụng, như vậy chỉ có thể đủ lựa chọn đối xử với ngươi cho hủy diệt đi. Hắn quyết định chủ ý yên lặng mà đứng ở chỗ này, thế nhưng là không có lựa chọn ở thời gian này đốt đứng ra. Không phải vậy, hắn chỉ sợ là muốn trở thành mọi người chỉ trích. Bây giờ trường hợp này, e sợ văn võ bá quan cùng Lý Thế Dân đều tại vì là Đường Linh hành động cảm thấy khiếp sợ. Hắn đi ra, không phải là tự bôi xấu sao? Lý Thừa Càn bị đánh được đau, cũng biết rõ, lúc nào đợi thoái nhượng, lúc nào đợi phong mang tất lộ. Hắn cũng không sốt ruột, hết thảy đều có thể từ từ đi. Chúc mừng bệ hạ, được Đường Linh lớn như vậy tướng, đại đường cường thịnh sắp tới. Thiên hữu đại đường, vạn quốc lai triều, e sợ đại đường sẽ trở thành trong lịch sử kỳ tích, sách lịch sử bên trên dày đặc một bút. Có, Triệu Hảo, bệ hạ cùng Đường tướng quân, có thể bảo vệ ta đại đường thiên thu và đại, tuyên cổ bất biến. Văn võ ba con nhóm, tất cả đều đứng lên, chính là quay về Lý Thế Dân chúc mừng nói. Điều này thực là một cái việc vui. Thổ phiên tuy nhiên bị đánh sợ, thế nhưng là đường triều hàng xóm, ít nhiều gì sẽ có một chút uy hiếp. Nhưng bây giờ, bọn họ lựa chọn thần phục đại đường. Đột quyết bị triệt để tiêu diệt hết, đại đường chu vi, còn có quốc gia nào có thể đủ uy hiếp được bọn họ? Bọn họ hoàn toàn có thể nhanh chóng đem cái này cho phát triển hình. Cường thịnh, ngay trong tầm tay. Bọn họ rõ ràng trong lòng, cái này đường linh công lao thật sự là quá to lớn. E sợ Lý Thế Dân cũng không biết làm như thế nào phong tưởng chứ. Lý Thừa Càn đồng dạng ánh mắt sáng lên, công cao chấn chủ. Hắn tựa hồ phát hiện một cái, có thể đem cái này đường linh cho triệt để đẻ chết đường. Chương 242, đến canh thứ 3 tự động. Thiết kỵ như rồng, dương khởi trận trận khói bụi. Ngay ngắn trật tự tiến lên. Hắc sát giáp dạ dày, ở ánh mặt trời khúc xạ phía dưới, lập lòe lạnh lẽo lộng lẫy. Ở phía trước nhất, là một người trên người mặc ngân giáp bạch bào thiếu niên. Phong thần tuấn lãng, khí chất phi phàm. Đen nhánh đôi mắt thâm thúy bên trong, như có lôi điện lấp lóe, bá khí vô song. Bên ngoài tuy nhiên dường như suy nhược tư sinh, nhưng trong lúc phất tay, lại là có được không thể phủ nhận làm người tín phục khí chất. Rốt cục muốn đến Trường An. Một bên Trình Giảo Kim, rồi ngựa chạy tới, ngắm nhìn xa xa, không nhịn được cảm thán nói: "Bọn họ chinh chiến lâu như vậy, lại trở lại Trường An bên trong, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút kích động." Úy chỉ kính đức tấm kia đại hắc kiểm bên trên, cũng là hiện ra nụ cười. Nguyên bản cũng làm tốt chết trận xa trường chuẩn bị. Ai có thể đủ tưởng tượng được, bọn họ lại là khải hoàn trở về. Đường Linh cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ một đường chạy đi, bây giờ khoảng cách cái này Trường An cũng sẽ không đến 30 km bên trong khoảng cách. Chỉ cần nửa ngày, liền có thể đến. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng không có nhà rỗi. Vẫn bận, đem cái này Lý Nguyên Bá chi hồn, cho tốt tốt tiêu hóa hấp thu. Chết để đem lực lượng cho trưởng không ở trong đó. Dù vậy, thân thể hắn trong cơ thể, cũng là cất giấu một luồng sôi trào mãnh liệt lực lượng, dường như hung thú ngủ đông. Có chút khó có thể thuần hóa. Đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Muốn biết rõ Hạng Vũ cùng Lữ Bố lực lượng, hắn đều là dễ dàng liền đem nó cho trưởng không hạ xuống. Thế nhưng là cái này Lý Nguyên Bá, hắn tuy nhiên tiêu hóa không ít, nhưng cũng hay là mạnh như vậy hoành, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nguyên Bá lực lượng cực kỳ cổ dã. Chẳng trách lại được xưng là đệ nhất võ tướng, hắn nếu không chết, phòng trường muốn trở thành trong lịch sử đệ nhất mãnh nhân, dường như thần thoại nhân vật đồng dạng cường đại. Nay cố lực lượng, thời khắc đang nhắc nhở Đường Linh phải đem cho phóng xuất ra, để Đường Linh có một chút phá hoại dục vọng, nhưng vẫn là bị Đường Linh khống chế, xem ra hay là cần trở lại Trường An, không ngừng mà huấn luyện, đem cái này Lý Nguyên Bá chi hồn cho triệt để thuần hóa, chuyện lần này mới xem như giải quyết triệt để. Hệ thống dành cho hắn khen thưởng, cũng không hề uổng phí. BKBG, mấu chốt nhất. Hắn tăng cường đầy đủ 30 năm thọ mệnh. Tuy nhiên cũng không biết mình đời này, đến tuột cùng có ít nhiều thọ mệnh. Thế nhưng 30 năm ngược lại, hoàn toàn có thể. Để hắn so với trong đại đường tất cả mọi người muốn trường thọ. Hắn có đủ thời gian, đi ma luyện tự thân thực lực. Đường Linh cũng cảm thụ một phen, lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn so với trước còn muốn càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đầy đủ để bạn không chỉ gấp đôi trình độ. Trước hắn, còn khiến địch nhân nghe tiếng đã sợ mất mật. Đánh tan một nhánh quân đội cũng không có bất cứ vấn đề gì, hiện nay cường đại đến mức độ như vậy, có thể đủ đạt đến hình dáng gì trình độ. Đây là Đường Linh tự thân cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể minh bạch là, nếu như đột quyết cùng thổ phiên, nếu trở lại mạo phạm một lần, chỉ sợ bọn họ sẽ tao ngộ đến so trước đó càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần sự tình. Bất quá, đây đã là chuyện không có khả năng. Đường Linh cũng chưa đầy đủ hiện trạng, hắn biết do muốn trở thành vũ thần, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hệ thống không cùng hắn đề cập, nhưng hắn cũng biết rõ, mình lúc này khoảng cách chính thức vũ thần còn có rất dài một con đường có thể đi. Bất quá hệ thống chỗ thần kỳ, hắn đã sớm lãnh hội đến, thậm chí có một ngày thật có thể trường sinh bất tử, vô hạn sinh mệnh, thực lực cường đại, mời du hí thiên hạ. E sợ đây mới thực sự là vũ thần chứ. Đường Linh trong con ngươi không nhịn được lấp lóe, trước hắn tựa hồ vẫn hiểu nhầm vũ thần hai chữ này ý nghĩa, cho rằng bất quá là một cái hình dung từ thôi. Thế nhưng hắn hiện tại từ từ bắt đầu cảm nhận được, không chừng là chân chính thần, dùng võ nhập thần, vô hạn sinh mệnh, thực lực siêu việt tất cả mọi người. Thật là còn không phải thần thoại, Đường Linh cũng không biết hình dáng gì có thể đủ đạt đến vũ thần. Hết tốc độ tiến về phía trước. Ở Đường Linh suy nghĩ thời điểm, Úy Chỉ Kính Đức đã ra lệnh. Những cái hơi hơi mệt mỏi các binh sĩ, biết rõ Trường An gần trong gang tấc, từng cái cũng đều như là đánh máu gà, tinh thần sung mãn lên. Nghe được mệnh lệnh, hết tốc lực hướng về Trường An lao nhanh mà lên. Hậu phương, từng đạo hoàng sắc bụi mù, giống như rít gào cự long, bước lên mà lên. Mặt đất cũng đang không ngừng run rẩy, mã thất gào thét, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ nhánh quân đội này cũng không dễ chơi, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Trên mặt bọn họ mang theo sắc mặt vui mừng. Các binh sĩ cũng minh bạch, chính mình một lần có thể nói là khải hoàn trở về, hơn nữa kiến lập hạ xuống không nhỏ công lao. Chỉ cần có thể đủ trở lại Trường An, nên đón bọn họ sẽ là phong thưởng. Bọn họ trên chiến trường chém giết không phải là vì cái này. Nam nhân sinh không thể ngũ đỉnh ăn, chết thì lại ngũ đỉnh nấu. Quan trọng nhất chính là công danh. Có thể nào không kích động? Đường Linh lạnh lùng trên mặt, cũng không nhịn được hơi hơi cảm khái. Từ xuyên Việt mà đến, dĩ nhiên sắp hết thời gian 4 năm. Tất cả những thứ này, đều có chút bừng tỉnh như mộng. Nhưng nắm chặt nắm đấm, cái này mạnh mẽ thực lực, cảm thụ nhưng cực kỳ chân thực. Trong đôi mắt bạo phát tinh quang, vẻ mặt từ từ kiên định. Hắn còn muốn tiếp tục đi tới đích, chính là thế gian vô địch. Cái này một con đường nhất định không dễ dàng, bất quá Đường Linh lại là hoàn toàn tự tin. Đại quân lao nhanh, đến mức cũng không có người dám ngăn cản. Phổ thông bình dân nhóm chỉ có thể đủ mang theo ngước nhìn biểu hiện, cho bọn họ nhường ra đủ rất rộng rãi đường. Nhìn cái này quân đội từ bên cạnh bọn họ rong ruổi mà qua, mắt thấy Trường An chính là gần trong gang tấc, thuốc lá đỉnh cũng là sẽ phải hiện lên ở trong mắt. Thế nhưng là bọn họ chưa đến thuốc lá đỉnh, liền đã thấy cao cao hoàng sắc cờ xí theo gió lay động, phía trên ngũ trảo kim long hổ hổ sinh uy, trông rất sống động, liền ngay cả lân phiến cũng là cực kỳ chân thực. Đầy giấy long phách khí chỗ, một cái đường chữ biểu hiện ra xuất xứ, chính là đại đường cờ xí. Bọn họ nhìn thấy cái này cờ xí thời điểm, không nhịn được cảm thấy có một chút thân thiết. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim đồng thời cũng có chút tinh thần chấn động. Dáng dấp như vậy cờ xí, để lộ ra gợi thư lòng tham nhiều. Muốn biết rõ Luca là đại biểu thiên tử, chỉ có thiên tử mới có tư cách sử dụng. Dáng dấp như vậy cờ xí, chỉ có thiên tử xuất hành thời điểm mới biết treo lên. Những người còn lại phát hiện, giống nhau vấn trạm, cũng là mang ý nghĩa. Lý Thế Dân lại tự mình đến thuốc lá đỉnh nên tiếp bọn họ. Chương 243, chấp ở đây cảm tạ. Chương thứ tư tự động. Hoàng đế cỡ nào thân phận tôn quý, chân long huyết mạch, cửu ngũ chí tôn, cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ mặc dù là đại thần, đứng hàng quân quý, thế nhưng cùng cái này Lý Thế Dân hay là không hề có một chút khả năng so sánh. Nhất cử nhất động liền có thể liên lụy đến cả đất nước, nắm trong tay to lớn đại đường. Ông trời ban mệnh, bây giờ lại là tự mình đến đây nên tiếp bọn họ, dáng dấp như vậy trận chiến, không nhịn được cũng phải Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim hai người có chút ngạc nhiên, nửa điểm đều không có tỉnh táo lại. Phải biết, đây chính là xưa nay cũng chưa từng xuất hiện sự tình. Lý Thế Dân lúc trước thân là tần vương thời điểm, thân phận liền tôn quý vô cùng. Chuyện như vậy, hắn xưa nay không sẽ đi làm. Tuy nhiên có thể lôi kéo nhân tâm, nhưng phía dưới các thần tử sẽ không cho phép hắn như vậy. Thiên tử tự mình nên tiếp, trong này đại biểu đồ vật liền hoàn toàn khác nhau. Dù là Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức hai cái lao tướng, cũng có chút không nhịn được do dự lên. Bọn họ làm không được tình cảnh lớn như vậy. Tất cả đều đưa mắt cho rơi xuống Đường Linh trên thân. Đường Linh lại là sắc mặt hờ hững, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, chính là nhẹ nhàng đá nhất cước dưới trướng bạch mã. Bạch mã chính là hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hậu phương binh lính tương tự bắt đầu đổ tới. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim không nhịn được lắc đầu một cái, hai người bọn họ tuổi gộp lại đều sắp đến 100 tuổi, nhưng cũng còn không có một vị 14 tuổi thiếu niên như vậy hờ hững nơi. Dập khuôn từng bước theo sau, bọn họ muốn tới. Thuốc lá trong đỉnh lít nha lít nhít đứng đầy người, văn võ bá quan tất cả đều trống trơn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hoàng tử thái tử môn cũng tận số đến đây. Bực này thanh thế, xem như từ đường triều kiến lập tới nay chuyện chưa bao giờ có. Vinh dự tất cả đều ra thần với một người. Lý Thế Dân thân mang long bảo, khuôn mặt uy nghiêm, đứng ở phía trước nhất, nhìn chăm chú xa xa, khi thấy đường quân quân kỳ phấp phới thời điểm, không nhịn được tinh thần chấn động. Phía dưới thần tử cũng mở miệng nhắc nhở. Hôm nay tới đây nên tiếp, là Lý Thế Dân trải qua đắn đo suy nghĩ về sau sự tình. Hắn thân là thiên tử, bất cứ chuyện gì đều biết bị phóng to, tất cả ý nghĩa đều không quá đồng dạng. Vì lẽ đó nhất định phải tiểu tâm thận trọng, cuối cùng Lý Thế Dân hay là quyết định tự mình đến đây nên tiếp Đường Linh. Bởi vì, Đường Linh dáng dấp như vậy bất thế chi công, nếu thân là thiên tử, không tiến đi nên đón, e sợ không tưởng tượng nổi bất kỳ phương thức có thể xứng với Đường Linh khải hoàn trở về nghi thức hoan nghênh. Hắn một lòng điều động, toàn bộ Trường An các quan lại đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, kiên nhẫn chờ đợi ở đây. Các quan lại cũng đều biết, Lý Thế Dân đối với cái này một lần coi trọng trình độ. Thái độ chính là có thể nhìn ra được, tự nhiên là không dám như xe bị tuột xích, từng cái nghiêm chính mà đối đãi. Chỉ bất quá khá là hâm mộ cái này Đường Linh đãi ngộ. e sợ toàn bộ trong triều đình không người nào có thể so với được với. Dưới một người, trên bàn người, coi như là Đường Triều tể tướng cũng không thể cùng cái này Đường Linh so với. Lý Thừa Càn sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy tư gì đó. Để hắn cũng cùng tới đón tiếp Đường Linh, trong lòng tự nhiên là không thích. Chỉ bất quá hắn nhẫn mại được vô cùng tốt, chính mình phụ hoàng cũng đến, nếu là hắn ở cái này thời điểm lựa chọn chống cự, phòng trưng chỉ biết làm tức giận Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bình thường rất ít đối với bọn họ nổi giận, nhưng một lòng nổi giận, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được. Lý Thừa Càn sẽ không ngu đến mức độ này, chỉ có thể đủ yên lặng mà đứng ở một bên, vẻ mặt khá là không tự nhiên. Đôi mắt nơi sâu xa ẩn giấu đi một tia bán độc cùng cừu hận. Trương Nhạc cũng là mặc cực kỳ long trọng, ăn mặc đặc biệt lôi kéo người ta chú mục đích. Một thân thêu hoa màu trắng nhu bấy, tóc dùng một cọng tóc châm bàn lên. Thanh tú ngũ quan lộ ra tới, tuổi còn trẻ cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Thanh thuần khí chất không thể nghi ngờ trở thành bên trong sáng chói nhất cảnh sắc, giống như trên trời trích tiên giống như, không dính khói bụi trần gian. Đường Ninh chưa đến thời điểm, nàng có chút trông mòn con mắt. Có thể Đường Ninh sắp tới thời điểm, Trương Nhạc nhịp tim đập rồi lại không nhịn được cuồng loạn lên. Mai vàng ngượng ngác, về muốn nhớ đến ngày trước Lý Thế Dân theo chính mình nói tới, nếu như không có cái gì bất ngờ, cũng chính là mình muốn theo Đường Ninh kết hôn. Nàng cũng không bại xích, ngược lại là có chút chờ mong. Trước xem Đường Ninh thời điểm, đều là hồi lâu không có nhìn thấy, trong lòng đầy dây mừng rỡ. Nhưng lần này, chính mình là lấy vị hôn thê thân phận, lại đi xem chính mình phu quân. Điều này không khỏi làm Trường Nhạc công chúa tâm tính cũng phát sinh biến hóa, hai gò má hiện ra ửng đỏ, đặc biệt xấu hổ thúc. Không biết nên như thế nào cùng Đường Ninh chính diện đối lập giao lưu. Đứng ở nơi đó, do dự và phần. Ở Trường Nhạc hoảng loạn nhiều hơn, Đường quân hơn 20 vạn đại quân cũng đã mênh mông quần quần hướng về bên này tới rồi. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng đẩy dây ngay ngắn nghiêm nghị. Gót sắt đạp lên mặt đất cũng bắt đầu không ngừng mà chấn động. Đường Ninh một ghế ngân giáp bạch bào, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt nhìn quét lại đây. Không ít người đều là cảm thấy con mắt có chút đâm nhói, như là nhìn thẳng như thái dương. Trong lòng kinh hãi bất phần. Trận chiến tranh ngày qua đi, Đường Ninh phong mang càng lớn, không dường như trùng thiên lợi kiếm, toàn thân cũng sắc bén bất phần. Người bình thường thậm chí không có dũng khí cùng Đường Ninh đối diện. Trương Nhạc lại là một đôi mắt đẹp, hết mức rơi vào Đường Ninh trên thân. Đường Ninh mỗi lần xuất hiện, đều có thể đủ đưa nàng ánh mắt cho triệt để mà chiếm cứ ở trong mắt nàng, trừ Đường Ninh, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận người nào. Đây mới là một cái nam tử hán đại trượng phu, hẳn có khí thế, khí thôn vạn lý như hổ. Một mình hắn ở đây, liền có thể bù đắp được tiên quân vạn mã, không người nào có thể ngang hàng. Ở Trương Nhạc trong trí nhớ, tối thiểu không có bất kỳ người nào có được Đường Ninh loại khí thế này. Coi như là chính mình phụ hoàng là cao quý thiên tử, cũng không sánh được. Theo dáng dấp như vậy kỳ nam tử trở thành phu thê, lại biết là cái dạng gì cảm giác. Trương Nhạc trong óc đột nhiên xuất hiện như thế một cái suy nghĩ, nhưng theo sát lấy bị suy nghĩ của bản thân dọa cho nhảy một cái. Hai gò má cấp tốc đỏ bừng, hồng hào ướt át, căn bản không dám cùng Đường Ninh đối diện, xấu hổ cúi đầu. Lý Thế Dân cũng nhìn thấy bọn họ, trên mặt như cũng là nghiêm trọng vẻ mặt, vung một cái long bảo, chính là đạp bước về phía trước, đứng ở văn võ bá quan trước mặt, nhìn thẳng trước mắt đại quân. Ở đại quân chưa hành lễ thời điểm, Lý Thế Dân lại là trước tiên mở miệng nói, chấm, cảm tạ các vị, vì là đại đường làm ra vô thượng công lao, các ngươi tất cả đều là chấm công thần. Đại đường không thể xóa nhòa anh hùng, chấm đại biểu đại đường bách tính, ở đây nên tiếp chư vị khải hoàn trở về. Người. Chương 244, lòng dạ canh thứ 5 tự động. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm trọng, không mang theo một tia giả dối, thanh âm trong suốt đất truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai. Tuy không rõ ràng, nhưng cũng chân tình thực cảm giác. Ở đây các binh sĩ nghe vậy, có không ít người, viền mắt đều có chút đỏ chót, kích động và phẫn. Muốn biết rõ trước mắt vị này chính là hoàng đế. Bọn họ bình thường, căn bản vô pháp nhìn thấy trí cao tồn tại, nhưng có thể đủ bưng xuống tư thái đến, cùng bọn họ nói cảm ơn. Cái này đối với bọn hắn tới nói là cực lớn vinh dự cùng tán thành, coi như là chết trận xa trường, cũng đáng giá. Có thể đủ vì là dáng dấp như vậy hoàng đế trung thành với. Bọn họ chinh chiến xa trường chính là cái gì, vinh hoa phú quý là một mặt, đồng thời cũng cần người khác tán thành. Hoàng đế cũng tán thành bọn họ còn có cái gì tiếc với. Đường Ninh cũng là khá là thay đổi sắc mặt. Hắn không có thất lệ bảy nghĩ đến, Lý Thế Dân lại sẽ làm ra hành động như thế tới. Chẳng trách ở sách lịch sử bên trên, hắn vị này giết minh ngục đệ người, đánh giá còn có thể đủ cao như thế. Được gọi là thiên cổ nhất đế, căn bản không quá đáng. Lịch sử bên trên, có thể có được dáng dấp như vậy tán dương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Thế Dân là trong đó một vị. Có thể có được như vậy lòng dạ, muốn không đem đại đường quản lý được phồn vinh hưng thịnh, e sợ đều có chút khó. Úy Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người ngược lại là đối với cái này, cũng không có biểu hiện ra quá kinh hãi biểu hiện. Bọn họ từ mười mấy năm trước, chính là đi theo Lý Thế Dân. Biết do hắn tính cách, đã là như thế. Nếu không thì, cũng không thể mời chào cả đám mới, máu chảy đầu rơi vì hắn giành chính quyền. Chính là có được như vậy đối với cấp dưới lý giải, căn bản sẽ không bởi vì chính mình thân phận cao quý, do đó có bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ cần có công, như vậy chính là đáng giá Lý Thế Dân đi tôn trọng. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn 20 vạn đại quân cùng kêu lên chính là quay về Lý Thế Dân hành lễ. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng chu vi vài km, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Các binh sĩ tâm tình đặc biệt sục sôi, chính là bởi vì cái này Lý Thế Dân đối với bọn hắn tôn trọng, tự nhiên là thắng được bọn họ đối với cái này Lý Thế Dân xuất phát từ nội tâm trung thành. Đường Ninh ba người xuống ngựa cũng hành lễ, chư vị miễn lễ, các ngươi đều là chấm đại đường công thần.
Chấm tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, có công liền muốn ban thưởng. Lý Thế Dân khoát tay nói, đa tạ bệ hạ. Các binh sĩ lại cùng kêu lên cảm tạ, trong lòng tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống đất. Quân vô hy ngôn, bọn họ vào lần này trong chiến tranh cũng lập xuống công lao hắn mã, lại càng là có mấy vạn các anh em cũng triệt để mà mai táng ở tha hương nơi đất khách quê người, lại cũng không về được. Bọn họ trả giá thật lớn, cực kỳ đau đớn thế thảm. Nếu Lý Thế Dân mở miệng như vậy, bọn họ phong thưởng nhất định là sẽ không thiếu. Lý Thế Dân cất bước đi tới Đường Linh trước mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Linh, ánh mắt có chút phức tạp. Quá hồi lâu mới là mở miệng nói, Đường Linh, ngươi có thể nói là giúp chấm giải quyết sở hữu phiền phức a, lần này nếu như không phải là ngươi, hậu quả khó mà lường được. Ngày sau đại đường quật khởi, có ngươi một nửa công lao ở trong đó. Hắn lời này vừa ra, văn võ bá quan đều có chút thay đổi sắc mặt, biểu hiện bên trong mang theo khiếp sợ. Lý Thừa Càn lại càng là âm trầm như nước, ghen ghét ánh mắt gắt gao nhìn về phía Đường Linh. Bọn họ cũng rõ ràng trong này phần lượng, đại đường quật khởi có hắn một nửa công lao, khai quốc công thần e sợ đều không có dáng dấp như vậy công lao trình độ, chẳng phải là toàn bộ thiên hạ Đường Linh cũng chiếm cứ lấy một nửa. Tuy nhiên không có khuyết đại như vậy, thế nhưng là ở danh dự bên trên, tối thiểu ở Lý Thế Dân trong lòng, Đường Linh là đáng đồng tiền. Bệ hạ nói quá lời, đây là vi thần chỗ chức trách. Đường Linh khẽ lắc đầu nói, không nói trùng, không có chút nào nói quá lời. Đây là ngươi, nên đem cho ôm lấy đến, khiêm tốn quá độ, sẽ không như là võ tướng phong cách. Lý Thế Dân trên mặt tươi cười, vô Đường Linh bay, không muốn là ngươi, đột quyết làm sao có thể đủ triệt để chắc chắn diện. Giúp chấm mạnh mẽ ra như vậy nhất khẩu ác ý, lại càng là vô pháp đem đại đường bản đồ cho mở rộng gấp đôi. Đây chính là cổ nhân mấy ngàn năm nay đều vô pháp làm được sự tình, thế nhưng để ngươi làm được. Bực này công lao, so với thiên còn lớn hơn. Lý Thế Dân đón đến, tiếp tục nói, chấm nên cảm tạ nhất chính là ngươi. Có ngươi trấn thủ đại đường, chấm liền chân thật nhiều, không có chút nào lo lắng. Hắn nhìn hướng về Đường Ninh ánh mắt hơi xúc động. Từ Đường Ninh xuất hiện lần thứ nhất, phá cứu tính mạng mình. Lúc đó hắn liền dĩ nhiên minh bạch, Đường Ninh cái này bạch bảo tiểu tướng đối với mình tác dụng tính rất lớn. Nhưng chưa từng nghĩ đến là, Đường Ninh nhưng vượt xa hắn tưởng tượng, mang đến cho hắn kinh hỉ, trước nay chưa từng có lớn, làm hắn phân chấn bạc phần. Vì lẽ đó ở dưới sự kích động mới có thể nói ra những lời này. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, văn võ bá quan nhóm cũng mắt nhìn mũi nhìn tim. Bọn họ tuy nhiên không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, nhưng trong lòng thì hất lên sóng to gió lớn. Cái này Lý Thế Dân hoàn toàn chính là muốn đem Đường Ninh cho rằng là mình thân sinh nhi tử đến bồi dưỡng a, e sợ Lý Thừa Càn đều vô pháp có được đãi ngộ như vậy. Hắn yêu thích nhất nhi tử Lý Khác đều vô pháp cùng Đường Ninh đánh đồng với nhau. Tuy nhiên bọn họ đã sớm dự liệu được, nhưng ai cũng không biết Lý Thế Dân phản ứng biết to lớn như thế, thậm chí nói ra nhiều tiếng dường như bình địa như kinh lôi vang vọng tại bọn họ trong óc. Thân là quan viên, đầu tiên muốn làm đến chính là phỏng đoán quân vương thẩm nghị phương pháp. Cái này Lý Thế Dân biểu hiện đã đủ rõ ràng, nếu bọn họ hay là không phát hiện, chỉ sợ sẽ là có chút ngu xuẩn. 1.6 lần này ngươi đứng núi chịu sào, công lao to lớn nhất. Trình Giảo Kim ý chỉ kính đức hai người kém hơn, chấm tự nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, đã sớm trong hoàng cung chuẩn bị kỹ càng yến hội cho các ngươi đón gió tẩy trần. Tới, cùng chấm cùng một nơi, Thiên cung. Lý Thế Dân bay về Đường Linh ba người nói. Đúng. Vĩ chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị. Đường Linh cũng khẽ bước cằm, đi theo cái này Lý Thế Dân phía sau. Đây là một loại tán thành. Văn võ ba con nhóm cũng không dám có bất luận động tác gì, thậm chí ngay cả những các hoàng tử này chỉ có thể đợi Đường Linh đi trước, sau đó ở phía sau đi theo bọn họ tốc độ. Trong lòng không nhịn được có chút ghen ghét, hâm mộ và phần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Bọn họ trong đó bất luận người nào cũng tự nhận là không làm được Đường Linh 1/10. Tiến hội cho các ngươi đón gió tẩy trần. Tới, cùng chấm cùng một nơi, Thiên cung. Lý Thế Dân bay về Đường Linh ba người nói. Đúng. Vĩ chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị. Đường Linh cũng khẽ bước cằm, đi theo cái này Lý Thế Dân phía sau. Đây là một loại tán thành. Văn võ ba con nhóm cũng không dám có bất luận động tác gì, thậm chí ngay cả những các hoàng tử này chỉ có thể đợi Đường Linh đi trước, sau đó ở phía sau đi theo bọn họ tốc độ. Trong lòng không nhịn được có chút ghen ghét, hâm mộ và phần, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Bọn họ trong đó bất luận người nào cũng tự nhận là không làm được Đường Linh 1/10. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Lý Thế Dân lại hoàn toàn không án chiếu lấy quy tắc mà đến, lại trực tiếp tại đây quốc yến sảnh bên trong, chính là muốn đối với Đường Linh phong thưởng. Coi như là cực kỳ thưởng thức Đường Linh, cũng phải đợi được bữa tiệc này xong xuôi. Ngày mai lâm chiều thời gian, lại tiến hành phong thưởng chứ. Tuy nhiên bọn họ biết rõ Đường Linh công lao, thậm chí đạt đến công cao chấn chủ trình độ. Cho hắn cái gì phong thưởng, cũng không quá đáng. Bây giờ, Lý Thế Dân không những đối với không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ, ngược lại là đặc biệt thưởng thức, hắn không được đem sở hữu có thể cho phong thưởng, hết mức cho cái này Đường Linh, như cũng là nhường cho bọn họ ước ao ghen ghét và phần. 12 nhất là Lý Thừa Càn, hàm răng cũng cắn kéo kẹt vang, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Lý Thế Dân là cao quý thiên tử, như vậy không thể chờ đợi được nữa mà muốn đối với Đường Linh tiến hành phong thưởng. Về tình về lý, bọn họ cũng không tìm tới bất kỳ lý do gì đi vào phản bác. Thân ở, Đường Linh tiến lên trước một bước, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lý Thế Dân biết vội vã như thế, ở đây đột nhiên muốn đối hắn tiến hành phong thưởng, khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa chứ. Trong lòng cũng quay về Lý Thế Dân đánh giá cao một phần, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể đủ đi tới như vậy một bước. Nếu đổi lại bất kỳ người nào khác, phòng trường đã sớm đối với hắn khăng khăng một mực. Đường Linh một lòng meo đuổi đạt đến hệ thống muốn yêu cầu vũ thần, vì lẽ đó đối mặt với tình huống như thế, cũng không lớn bao nhiêu ba động. Nhất là hắn biết rõ hệ thống có thể để gia tăng tuổi thọ, thậm chí đạt đến trường sinh bất lao trình độ về sau, lại càng là coi nhẹ. Vương triều thay đổi, trăm năm về sau bọn họ bất quá là xương chất đầy đồng thôi. Nhưng là mình vẫn như cũ huy hoàng, không giống thực lực, không giống địa vị, biết tạo nên không giống nhàn giới. Ở văn võ ba quan xem ra, Đường Linh năng lực muốn ngự trị ở bọn họ tất cả mọi người bên trên. Đồng thời Đường Linh trong lòng mình, như cũng là như vậy. Vì lẽ đó hắn đối với vương quyền phú quý, cũng sẽ không có ít nhiều kính nể. Bất quá vẫn là đối với cái này Lý Thế Dân rất có hảo cảm, cũng không hưởng phí xem như vì hắn đặt xuống nhiều như vậy giang sơn. Đường Linh đại phá đột quyết, công chiếm đột quyết, hàng phục thổ phiên có công. Bất thế chi công, chính là đại đường thiên cổ kỳ tài. Lẽ ra nên luận công thưởng thức, chấm hôm nay phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, thưởng thụ vương hầu tước vị, còn cái đời sau, vinh cửu cha truyền con nối. Đất phong bản mẫu, hoàng kim 10 vạn lượng. Thường mãnh hổ thượng tướng xưng hảo, vì ta đại đường mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm một Lý Thế Dân thanh âm sáng quắc, đồng thời. Trưởng khống 30 vạn binh mã, thưởng hổ trách quân xưng hảo, ngươi một người trưởng khống. Hắn nói năng có khí phách. Toàn bộ quốc kiến sảnh bên trong, cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có không ngừng mà vang dội Lý Thế Dân lời nói. Mọi người đều biết, ở cổ đại, bất kỳ địa vị cũng có biểu tượng. Nhưng mà long hổ, lại là tối cao địa vị, mới có thể có được. Long, thuộc về riêng hoàng thất, nói đúng ra là hoàng đế một người. Coi như là thái tử, cũng chỉ có thể đủ trên người mặc áo mãng bào thôi. Như thế nào áo mãng bào, liền không phải là long. Thứ hai chính là cái này hổ, mãnh hổ thượng tướng, hổ bị quân. Tất cả những thứ này cũng đại diện cho, chính là võ tướng bên trong đỉnh phong. Từ xưa đến nay, không có bao nhiêu người, có thể có đủ như vậy xưng hảo. Đường Triều, lại càng là tuyệt không một người. Lại phối hợp trên cái này nhất tự tịnh kiên vương xưng hảo. Đường Linh làm được. Thân tử có khả năng đủ đạt đến cực hạn. Muốn biết rõ vương hầu, thực sự không phải là người bình thường là có thể được. Chỉ có trong hoàng thất hoàng tử, mới sẽ được phong làm vương hầu. Cũng là mang ý nghĩa, Đường Linh đồng thời cũng là đại đường cái thứ nhất khác phái vương. Thưởng thụ lấy đất phong đồng thời, còn có thể nắm trong tay 30 vạn binh mã đại quyền. Đây cũng chính là gần như, đại đường hiện nay có quân sự lực lượng. Hắn một người, liền tay cầm toàn bộ đại đường quân sự quyền lợi. Nếu hắn có bất kỳ dị tâm, trực tiếp mang theo 30 vạn đại quân, giết vào đến Trường An, chỉ sợ là không người nào có thể đủ chống đỡ được. Cái này đại đường, chính là muốn đổi chủ. Lý Thế Dân nhưng có được như vậy bá lực, trực tiếp dành cho Đường Đình to lớn như thế quyền lợi. Thậm chí không chần chờ chút nào. Đại đường tuy nhiên đến tiếp sau, còn chưa sẽ không ngừng đất mời chào binh lính. Thế nhưng ở trong thời gian ngắn, Đường Ninh liền mang ý nghĩa đại đường chỉnh thể quân sự lực lượng. Bất luận người nào trêu chọc hắn, đại quân trấn áp là được, không người dám mở miệng nói một câu phản đối. To bằng nắm tay mới là chân lý. Tay cầm thực quyền, có thể đủ đi làm vô số đại sự. Dáng dấp như vậy phong thường, là bất luận cái nào thần tử đều muốn theo đuổi. Nhưng bọn họ đời này cũng hy vọng xa vời. Hoàn toàn chuyện không có khả năng. Lý Thừa càng ghen ghét đến độ sắc bất tỉnh đi, muốn biết rõ còn lại hoàng tử cũng chỉ là phổ thông vương hầu thôi, thế nhưng là nơi nào có nhất tự tịnh kiên vương làm đến bá đạo. Đây là ngự trị ở sở hữu vương hầu bên trên địa vị. Đường Linh thân là một người ngoài, 707 địa vị nhưng so với sở hữu hoàng tử thậm chí chính hắn một thái tử còn cao hơn. Làm sao có thể đủ làm hắn tiếp thu được? Hắn đồng thời cũng biết một chuyện, cái này Đường Linh, bắt đầu từ hôm nay, muốn lại dựa vào thái tử chi vị, đi đè ép hắn là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Đối phương căn bản không sợ chính mình. Ngược lại là chính mình cần phải cẩn thận, bởi vì bất cứ lúc nào sơ ý một chút, chính là cũng bị cái này Đường Linh cho triệt để mà giết ngược lại. Đánh mất đi thái tử chi vị. Lý Thừa Càn trong lòng có chút tuyệt vọng, hắn biết rõ. Muốn đem cái này Đường Linh cho đầy đủ, ngày sau chỉ biết càng ngày càng gian nan. Lý Thế Dân hoàn toàn chính là cho hắn một cái bất phá kim thân. Không người nào có thể đi đánh bỡ. Coi như là Lý Thế Dân chính mình, chỉ sợ cũng là có chút gian nan. Trừ phi là đụng đến rất lớn sự tình, nếu không thì, hắn căn bản sẽ không lựa chọn như vậy. 30 vạn đại quân, có thể thực sự không phải là đùa giỡn. Đắc tội Đường Linh, chọc giận hắn, trực tiếp đứng lên khởi nghĩa. Ai cũng không ngăn cản nổi. Lý Thế Dân lại là sờ sờ cằm, tựa hồ còn có chút cảm thấy phong thưởng không có suy nghĩ. Văn võ bá quan nhóm lại bị Lý Thế Dân dáng dấp như vậy vẻ mặt bị dọa cho phát sợ, thậm chí có chút nghẹt thở. Chấm lại đem trường nhạc gả cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là phò mã gia, chấm dễ hiền. Lý Thế Dân mở miệng lần nữa. Chương 246, trước tiên định ra làm sao? Cảnh thứ 2 tự động. Phò mã gia, Thừa Long nhanh cưới, vẫn là đem trường nhạc công chúa gả cho với Đường Linh. Trường nhạc công chúa thân là Lý Thế Dân yêu thích nhất nữ nhi, từ nhỏ là thông tuệ và phần, cử chỉ thỏa đáng hào phóng. Thiên sinh lệ chất, là vị dung mạo tuyệt nghệ mỹ nhân. Không biết bị ít nhiều đại thần con trai cho nhớ, những đại thần này cũng động dáng dấp như vậy suy nghĩ. Tất cả đều theo Lý Thế Dân mịt mở để cập quá, nhưng cũng bị Lý Thế Dân lấy tuổi quá nhỏ, không nỡ lòng bỏ đem nhanh như vậy gả đi làm lý do từ chối. Trưởng tôn Vô Kỵ chính là trong đó một vị. Hắn thân là quốc cứu, con trai của hắn trưởng tôn Sung chính là tông chính thiếu khanh. Trưởng tôn Vô Kỵ là khai quốc đại công thần, Lăng Yên các xếp hàng thứ nhất, chính quán thời kỳ lại nhậm chức tể tướng. Trưởng tôn tộc làm hậu tộc tân quý, lại là công thần nhà, có thể nói phú quý cùng cực, hiển hách phi thường. Tự nhận là hai người cực kỳ xứng. Nhiều lần hướng về cái này Lý Thế Dân trình lên quên ngăn, thế nhưng Lý Thế Dân nhưng vẫn nằm ở do dự ở trong. Trưởng tôn Vô Kỵ vốn cho là nắm chắc phần thắng, bởi vì trưởng tôn Vô Kỵ không chỉ là thái tông bạn thừa Hàn Uy, cũng là trưởng tôn hoàng hậu huynh trưởng. Tương ái nữ gả cho trưởng tôn gia tộc không thể nghi ngờ là an tâm nhất sắp xếp.
Nhưng cái này đột nhiên đến tin tức, để hắn xa vào đến kinh ngạc ở trong. Nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Khóe mắt bắp thịt co giật, nhìn về phía cái này Đường Linh, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lại là hắn. Lần trước làm hắn ở trong triều đình, mặt cũng bị đánh sưng. Bây giờ lại càng là hoành đao đoái. Đem hắn nguyên bản vừa ý con dâu cho trong nháy mắt cướp đi, hắn có thể nào hài lòng? Cũng không dám đứng ra ngăn cản. Đi như thế nào ngăn cản? Con trai của hắn Trưởng Tôn Sung mặc dù là thanh niên tài tuấn, nhưng cùng với cái này Đường Linh so với, cũng có chút giật gấu ba bay. Tuổi tác, bên ngoài, năng lực cũng bị Đường Linh cho nhấn trên đất ma sát, hoàn toàn nhúc nhích không được, không có một chút nào khả năng so sánh. Sinh tử làm như Đường Linh, ai không muốn có một cái dáng dấp như vậy như tử? Không thấy Lý Thế Dân cũng động tâm sao? Làm sao nhưng là bị Đường Linh cho từ chối, Lý Thế Dân rồi lại chưa từ bỏ ý định, chính là muốn cùng cài đặt quan hệ, một lòng là trở thành Lý Thế Dân dễ hiền. Như vậy hai người chính là triệt để mà liên hợp ở cùng một nơi, Đường Linh coi như là người trong hoàng thất. Tuy nhiên không có chặt như vậy mật, nhưng ở Lý Thế Dân hết sức sắp xếp phía dưới, Đường Linh chỉ sợ là muốn so với hoàng tử còn muốn được sủng ái. Trường Tôn Vô Kỵ tuy nhiên có chịu, nhưng sự thực này không thể đủ phủ nhận. Toàn triều văn võ nhóm cũng không nhịn được có chút cảm thán. Bọn họ cũng từ trong đó đọc ra quan trọng tin tức. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, đại đường một cái duy nhất khác phái vương, bọn họ mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng. Có thể đem cái này Trường Nhạc cho gả cho với Đường Linh, thực tại là bọn hắn không có dự liệu được sự tình. Đường Linh thật có thể nói là tuổi còn trẻ, liền được cả danh và lợi, liền có gặp mỹ nhân, cũng ôm vào trong ngực. Đãi ngộ như thế, quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Thượng tiên thật sự là sợ oan ức đến Đường Linh dù cho một phần, thật không được đem sở hữu tốt nhất đồ vật hết mức cho hắn. Bọn họ đều có thể đủ suy đoán được, chính mình trở lại đem tin tức này mang cho bọn hắn các con. Phòng trưng toàn bộ Trường An lại là muốn xa vào đến một mảnh kêu rên. Trường Nhạc công chúa như vậy, ai không như muốn cưới làm vợ? Không đơn thuần là thân phận tôn quý, có thể nhất triều thăng chức rất nhanh. Lại càng là Trường Nhạc công chúa bản thân tài nghệ song tuyệt, tư thuộc linh vu thần cực, chính thức tiểu thư khuê cát. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Đường Linh cùng Trường Nhạc công chúa trên thân. Trùng hợp hai người đều tại hiện trường. Đường Linh ánh mắt ngưng lại, cũng là không khỏi hướng về Trường Nhạc công chúa nhìn lại. Trường Nhạc công chúa mặc dù vui sướng trong lòng chờ mong, nhưng không nghĩ tới Lý Thế Dân lại biết cái này giống như không thể chờ đợi được nữa. Tại đây yến hội chưa bắt đầu thời khắc, liền đem tin tức này cho công bố ra. Hay là ngay ở trước mặt văn võ bá quan cùng với Đường Linh trước mặt. Cái này làm nàng xấu hổ thúc mặt phần. Hai gò má ửng hồng, hồng hào ướt át, phản phất đều muốn nhỏ ra máu tươi tới. Càng thêm xinh đẹp mặt phần. Trong điện phủ, vẻ ảm đạm, quang hoa tất cả đều tập trung ở nàng trên một người. Làm cảm nhận được Đường Linh ánh mắt về sau, nàng đặc biệt hoảng hốt, theo bản năng mà chính là cúi đầu, không dám cùng Đường Linh đối diện. Văn võ bá quan đều là nhân tinh. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lại càng là lạc trường một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Trường Nhạc công chúa như vậy ngượng ngùng dáng dấp, rõ ràng chính là phương tâm tối nữa, không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ, ngược lại là mừng rỡ bất phần. Nói rõ đã sớm thích Đường Linh. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới có hôm nay nói chuyện. Con trai của bọn họ là triệt để đừng ngừa. Người ta Trường Nhạc công chúa đối với Đường Linh có ý, hơn nữa Lý Thế Dân thánh chỉ. Quân vô hy ngôn, căn bản không có bất kỳ cái gì thay đổi tâm ý, làm sao có khả năng thay đổi. Đường Linh đứng tại chỗ, cũng không nghĩ tới, cái này Lý Thế Dân lại đột nhiên truyền đạt như thế một cái tưởng tượng. Làm hắn cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trường Nhạc công chúa dung mạo tuyệt muội, không thể soi mói. Khắp nơi các mặt đều là một cái hoàn mỹ bạn lữ. Đường Linh đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, ngược lại là có chút hảo cảm. Nhất là tuổi còn trẻ, liền như vậy dáng ngọc yêu kiều, lớn lên về sau chẳng phải là hại nước hại dân. Nhưng cái này đột nhiên tới, làm hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Trầm tư sau một lát, Đường Linh tiến lên trước một bước. Đa tạ bệ hạ phong thưởng, chẳng qua hiện nay vi thần tuổi còn nhỏ quá, một lòng ở nhà nước đại nghiệp bên trên, trong khoảng thời gian ngắn e sợ khó có thể kết hôn cổ đại 14 tuổi, đã không coi là nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là Đường Linh có như vậy suy nghĩ. Lời này vừa ra, nguyên bản có chút ngượng ngùng mừng rỡ Trường Nhạc công chúa, lại là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt không nhịn được cảm đạm, một điểm huyết sắc đều không có. Ngẩng đầu hướng về Đường Linh nhìn lại, tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy thất lạc, khiến lòng người đau. Lý Thế Dân cũng nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ ra, cái này Đường Linh có cỡ nào lý do cự tuyệt. Triệu Triệu, nhất là tuổi còn nhỏ quá. Đường Linh đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, ngược lại là có chút hảo cảm. Nhất là tuổi còn trẻ, liền như vậy dáng ngọc yêu kiều, lớn lên về sau chẳng phải là hại nước hại dân. Nhưng cái này đột nhiên tới, làm hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Trầm tư sau một lát, Đường Linh tiến lên trước một bước. Đa tạ bệ hạ phong thưởng, chẳng qua hiện nay vi thần tuổi còn nhỏ quá, một lòng ở nhà nước đại nghiệp bên trên, trong khoảng thời gian ngắn e sợ khó có thể kết hôn cổ đại 14 tuổi, đã không coi là nhỏ. Nhưng cũng không có nghĩa là Đường Linh có như vậy suy nghĩ. Lời này vừa ra, nguyên bản có chút ngượng ngùng mừng rỡ Trường Nhạc công chúa, lại là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt không nhịn được cảm đạm, một điểm huyết sắc đều không có. Ngẩng đầu hướng về Đường Linh nhìn lại, tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy thất lạc, khiến lòng người đau. Lý Thế Dân cũng nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ ra, cái này Đường Linh có cỡ nào lý do cự tuyệt. Triệu Triệu, nhất là tuổi còn nhỏ quá. Chương 247, nhất tự Tịnh Kiên Vương Vương phi canh thứ 3 tự động. Thực sự không phải là Đường Linh trang. Có được người hiện đại linh hồn hắn, biết rõ. 14 tuổi là được thân. E sợ có chút hơi sớm. Trường Nhạc công chúa bây giờ liền dáng ngọc yêu kiều, nhưng trên mặt còn mang theo một chút non nớt. Vẫn chưa hết mức nảy nở. Thân thể chưa hề hoàn toàn thành thục.
để Đường Ninh hiện nay cùng với nàng thành hôn, trong lòng có chút băn khoăn cái nước này. Cùng Trương Nhạc công chúa kết hôn, hắn cũng không có quá nhiều chống cự, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt thôi. Nếu cái này Lý Thế Dân mở miệng, Đường Ninh cũng sẽ không đi lập dị tự tuyệt. Hắn đối với cái này Trương Nhạc công chúa thật là so sánh yêu thích, nhưng vẫn muốn nghĩ đợi thêm mấy năm, Trương Nhạc trưởng thành xong xuôi lại bàn. Cổ nhân kết hôn sớm là bởi vì hắn nhóm thọ mệnh ngắn ngủi, chữa bệnh kỹ thuật là hậu. Nhưng Đường Ninh nhưng hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hệ thống có thể để gia tăng tuổi thọ, ngày sau thậm chí có khả năng trường sinh bất lão. Như vậy chính mình bạn nữ, một dạng có thể được dáng dấp như vậy đãi ngộ. Vì lẽ đó Đường Ninh cũng không lo lắng thọ mệnh vấn đề. Đợi thêm mấy năm kết hôn cũng không muộn. Đường Ninh thanh âm nói năng có khí phách, rõ ràng vang vọng ở quốc yến sảnh bên trong. Nguyên bản có chút gây rối văn võ bá quan nhóm, lần thứ hai yên tĩnh lại. Nhất là lấy trưởng tôn Vô Kỵ một nhóm cho là có hy vọng người 707, trên mặt bắp thịt, lần thứ hai không khống chế được có gấp. Ngươi người này, có thể hay không đủ một lần đem lời cho nói xong, cho người khác hy vọng lại muốn hôn tay hủy diệt mất. Bất quá điều này cũng trong dự liệu, dù sao Đường Ninh như vậy người không khéo, Trường Nhạc công chúa loại này không cách nào để cho người từ chối thế tử, người nào lại biết chân chính lựa chọn đi từ chối hôn sự này đây. Trường Nhạc công chúa nghe vậy, cũng là cảm giác tâm tình thấp thỏm và phần, như là ngồi xe cáp treo giống như, phập phồng thực quá to lớn. Vốn cho là cái này Đường Ninh, chẳng qua là một cái cơ thôi, đối với tự thân cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên mới xảy ra nói từ chối. Nàng đều tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đường Ninh theo sát lấy những câu nói này, lại làm cho nàng một lần nữa đốt lên hy vọng. Lại càng là được Đường Ninh tự mình thừa nhận, chủ động định ra tới. Muốn Đường Ninh đối với mình không có cảm tình, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra dáng dấp như vậy nói tới. Nghĩ tới đây, Trường Nhạc công chúa nội tâm không khỏi có chút vui dạo dự. Trên mặt lại lần nữa khôi phục một chút nụ cười. Một đôi thu thủy đồng tử hơi chố ngẩng lên, hướng về Đường Ninh bên kia nhìn lại. Ánh mắt ôn nhu, loan thoang có sóng nước dập dờn. Như vậy xác nhận hạ xuống, như vậy về sau, hôn sự chỉ sợ sẽ là xác định, không thể lại thay đổi. Mình cũng liền trở thành Đường Ninh danh phó kỳ thực vị hôn thê. Lý Thế Dân chói chặt lông mày, cũng từ từ giãn ra. Nguyên lai Đường Ninh cái này nói tới ngữ, thực sự không phải là cớ, mà là chân thực suy nghĩ. Trong lòng hơi thở một hơi. Đường Ninh đã cho mình đủ hạ bậc thang, tự nhiên sẽ không lại xuất hiện bất kỳ lúng túng vấn đề. Bất quá là chậm lại mấy năm thôi. Đây đối với Lý Thế Dân tới nói, ngược lại là tính toán không được cái gì. Nếu Đường Ninh không muốn sớm như vậy là được thân, như vậy thì cho hắn đủ thời gian. Ngược lại quan hệ đã định ra đến, không thể lại xuất hiện thay đổi. Trong lòng mình một tảng đá, cuối cùng là triệt để rơi xuống đất. Ngươi có thể có phần này tâm, vì là đại đường máu chảy đầu rơi. Chấm cực kỳ vui mừng, nếu như vậy, chấm cũng không miễn cưỡng các ngươi lập tức kết hôn, nhưng nhất định phải ở trong vòng 3 năm, không phải vậy chấm nhưng là biết không cao hứng. Lý Thế Dân giả vờ tức giận dáng vẻ nhìn Đường Ninh. Đường Ninh suy nghĩ một hồi, trong vòng 3 năm cũng là mang ý nghĩa khi đó, Trường Nhạc mắt thấy cũng phải thành niên, không tính sớm. Hắn chính là gật gù đồng ý vi thần tuân chỉ. Lý Thế Dân ý cười đầy mặt mà nhìn Đường Ninh, trong ánh mắt đều là thưởng thức biểu hiện. Tuy nhiên không có triệt để định ra tới, nhưng người nào cũng minh bạch, Đường Ninh cùng Trường Nhạc sự tình, xem như ván đã đóng thuyền, vô pháp thay đổi sự tình. Chỉ bất quá thời gian hơi đẩy, BKBG, rời một hồi, bọn họ có thể triệt để bỏ đi suy nghĩ. Cái này Đường Ninh, coi như là chính mình trên danh nghĩa dễ hiển, người trong hoàng thất. Lý Thế Dân có chút hài lòng. Tuy nhiên không có thể đem cho rằng là con nuôi, thế nhưng đem hắn làm chính mình con rể, cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Một cái con rể nửa cái, dính lên cái tầng quan hệ này, giữa bọn họ chính là cực kỳ bền chắc. Hắn có thể yên lòng ủy quyền ở Đường Ninh trên thân, không phải vậy lập xuống lớn như vậy công lao, hắn làm thật không biết nên làm gì tưởng thưởng. Đây là Lý Thế Dân đầy nhất ý một cái kết quả, viên mãn giải quyết. Chúc mừng bệ hạ, được này dễ hiển. Đường tướng quân cùng công chúa điện hạ, kỳ thực trời đất tạo nên một đôi, cực kỳ xứng. Bệ hạ khá có tuệ nhãn, hai người châu liên mỹ hợp, chỉ sợ cũng biết hạnh phúc mỹ mãn. Văn võ bá quan nhóm nội tâm cay đắng, nhưng là chỉ có thể rất mạnh mẽ bỏ ra nụ cười đến, quay về Lý Thế Dân tiến hành chúc mừng. Lý Thế Dân gật gù, vung tay lên nói, phong thưởng đã xong xuôi, nếu ái khanh nhóm cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, như vậy cái này đến hội liền bắt đầu đi. Văn võ bá quan tất cả đều ngồi xuống, lại là không nhịn được lắc đầu một cái. Bọn họ nào dám có ý kiến gì? Phản đối công chúa điện hạ việc hôn nhân, cái này chỉ sợ là thật rất ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Theo Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, chuyện này hết thảy đều kết thúc, cung nữ cũng là bưng nguyên bản liền chuẩn bị tốt thực vật, nối đuôi nhau mà vào. Làm người hoa cả mắt, đám vũ nữ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Ở chính giữa tâm bắt đầu làm người thưởng vui vẻ mục đích kỹ thuật này. Đường Ninh ngồi ở vị trí của mình bên trên, bưng cái này có chút cay cay lục nghĩ tiểu, về muốn nhớ đến ngày trước sự tình, không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng về Trường Nhạc công chúa bên kia nhìn lại. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa vặn đối đầu một đôi mắt đẹp. Trong đám người, đặc biệt mắt sáng. Trường Nhạc công chúa cũng đang nhìn mình. Làm phát hiện Đường Ninh nhìn thấy chính mình mờ ám, Trường Nhạc công chúa như là thất kinh con thỏ nhỏ giống như, sắc mặt đỏ hồng, có chút không biết làm sao. Đội vã chính là quay đầu đi. Trắng non trên cổ cũng nhiễm phải một tầng đường đỏ. Đường Ninh trong con ngươi không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Cử chỉ đoan trang Trường Nhạc công chúa không nghĩ tới, cũng sẽ có khả ái như thế một màn. Nhưng nghĩ tới, tiếng tăm lừng lấy Trường Nhạc công chúa lại muốn trở thành vợ mình. Nội tâm hắn cũng không nhịn được hất lên một chút sóng lớn. Bánh xe lịch sử, lần thứ hai bởi vì hắn phát sinh thay đổi. Đời này, Trường Nhạc không còn gả cho với Trưởng Tôn Vô Kỵ con trai Trưởng Tôn Sung, mà là trở thành hắn nhất tự Tịnh Kiên Vương Vương phi. Chương 248,
Thế ra chương thứ tư tự động. Tiến hội chính là cho Đường Ninh đón gió tẩy trần. Đường Ninh không nghi ngờ chút nào đất trở thành trong đó trung tâm. Văn võ bá quan tất cả đều đến đây chúc rượu, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không. Lý Thế Dân trước tiên đi đầu, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra cái gì có không hài lòng nghĩ. Đường Ninh bây giờ trở thành cái thứ nhất khác phái vương. Cái này sau lưng phần một lượng, không cần nói cũng biết. Hay là Trường Nhạc công chúa phò mã ra, nhất triều Hóa Long. Địa vị trực tiếp hoàng tử, thậm chí khả năng càng cao hơn một điểm. Đắc tội hắn một điểm chỗ tốt đều không có, văn võ bá quan đây là rõ ràng trong lòng sự tình. Liền ngay cả trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là gương mặt lạnh lùng lại đây, cho Đường Ninh chút rượu. Uống xong một chén, chính là có chút dầu gì không vui đất trở lại vị trí của mình bên trên. Đường Ninh nghi ngờ liếc mắt nhìn trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn trong trí nhớ, chính mình tựa hồ với hắn cũng không hề có quen biết gì. Nhưng đối phương cái này trên thân không khỏi để ý, lại là từ đâu đến, hắn cũng không minh bạch. Nhưng trong lòng thì thoáng cảnh giác một phần. Lấy trước mắt hắn trạng thái, hắn cũng có thể đủ minh bạch. Theo địa vị mình đề bạn, khẳng định sẽ gặp phải một ít ghen ghét. Đồng thời Tư Nguyên tổng cộng cũng chỉ có thế, hắn lên cấp đi tới, mang ý nghĩa uy hiếp được người khác bánh kem. Đối phương tự nhiên có thể sẽ muốn bằng tất cả phương pháp đến nhằm vào chính mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ, không chừng chính là một người trong đó. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ gia tộc, thế nhưng là cực kỳ to lớn. Coi như là Lý Thế Dân, cũng vì được gia tộc lực lượng, lựa chọn theo Trưởng Tôn hoàng hậu quan hệ thông gia. Hắn lúc trước có thể đủ đặt xuống thiên hạ này, thậm chí đăng cơ, cũng đều dựa vào là thế gia lực lượng. Có thể nói, thế gia hầu như nắm trong tay đại đường một nửa thế lực. Nói vậy Lý Thế Dân cũng đã sớm hiểu rõ, thậm chí khá là kiến kỵ, hắn thân là hoàng đế, lại hoàn toàn không có đem quyền lợi cho hết mức trưởng khống ở trong đó. Hắn tuy nhiên không biết Lý Thế Dân nghĩ thế nào, có thể hắn tính tình, là có thể suy đoán đi ra, Lý Thế Dân dã tâm rất lớn, muốn làm tiên cổ nhất đế, liền không thể nào để cho thế gia như thế tiếp tục phát triển. Bước thứ nhất, chính là phải đem toàn bộ quyền lợi cho tập trung đến trong tay mình. Không phải vậy còn thế nào đi làm tiên cổ nhất đế? Chỉ là làm sao, thế gia lực lượng quá mức to lớn, nếu là hắn lựa chọn đi độc thủ, phòng trường thế gia liên hợp lại, coi như là Lý Thế Dân, cũng không có cái gì quả ngon có thể ăn. Đại gia nhận thức chung đều là, tuyệt đối không thể đủ đắc tội thế gia. Nếu không thì xuống sân cực thảm. Nghĩ tới đây, Đường Ninh trong lòng có chút bừng tỉnh, đồng thời cũng là dài một cái tâm nhãn. Những thế gia này, e sợ nhìn hắn đã sơn cực kỳ không hợp mắt chứ. Chỉ là vẫn luôn giữ được bình tĩnh, cũng không có lựa chọn độc thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía ngồi ở trên vị trí trưởng Tôn Vô Kỵ. Đường Ninh tự nhiên là không e ngại cái này cái gọi là thế gia. Trong tay hắn, thế nhưng là đầy đủ nắm trong tay 30 vạn hộ trách quân, đây là thực quyền. Thấy được sợ được. Lấy trước mắt hắn địa vị, coi như là thế gia muốn động hắn, cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Đường Ninh cũng không phải loại kia chịu đòn, còn yên lặng chịu được người. Hắn tốt nhất chờ mong những người này an phận một chút, không muốn đến đây trêu chọc chính mình, nếu không thì hắn cũng không sẽ có lưu tình. Lý Thế Tích kiên kỵ, hắn cũng không kiên kỵ. Nếu như giết một cái giải quyết không, như vậy thì toàn bộ cũng giết. Một hồi dưới yến hội tới, tất cả mọi người là mỗi người một ý, yến hội bầu không khí cũng có vẻ hơi quái dị. Lý Thế Dân cũng nhìn ra, thế nhưng hắn lại không thể đủ đi ngăn cản như vậy sự tình phát sinh. Làm đế vương, mấu chốt nhất chính là phải hiểu được chế hành chi đạo. Nước quá trong ngắt không có cá. Có một số việc nếu là không có thể đủ mở một mắt, nhắm một mắt, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, lấy Đường Ninh hiện nay biểu hiện ra ngoài tài trí, Lý Thế Dân tin tưởng khả năng đủ xử lý thật tốt. Đường Ninh là Trường Nhạc công chúa vị hôn phu, cũng chính là mình gia tộc người. Lý Thế Dân tự nhiên là hướng về hắn bên này, nhưng cũng không thể đủ biểu hiện quá mức rõ ràng. Tiến hội kéo dài đại khái 2 canh giờ mới kết thúc. Toàn triều văn võ nhóm cũng không nhịn được thở một hơi. Tiếp tục dừng lại ở cái này trên yến hội, chỉ sợ là bầu không khí biết đè nén để bọn hắn có chút được không. Đường Ninh qua mang, cũng quá mức với chói mắt. Bọn họ đợi ở chỗ này, hoàn toàn chính là ngột ngạt. Trừ Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức là thật tâm vì là Đường Ninh cảm thấy hài lòng, uống đến đều có chút say mềm, bước đi cũng không phải rất vững vàng. Vẫn là tại thị vệ nâng dưới tình huống, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Đường Ninh cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Quốc yến trong sảnh lục tục, đã rời đi một nửa đại thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người, lại càng là trước tiên phất tay áo rời đi. Tuy nhiên không có cho Đường Ninh vùng sắc mặt, nhưng là không có tốt hơn chỗ nào. Cây lớn thì đón gió to, đạo lý này Đường Ninh hiểu. Nhưng nếu như thụ to lớn tới trình độ nhất định, trở thành tham thiên cử thụ, như vậy liền không ý kỵ bất kỳ tồn tại. Đường Ninh chính là trọng sinh giả, lại càng là người mang hệ thống, nếu ngần ấy bá lực đều không có chuyện, còn thế nào trở thành vũ thần cấp bậc tồn tại? Thậm chí có thể nói nhân gian vô địch chiến thần. Đường Ninh đối với những người này cũng không để ý, nhân tâm khó lường, bất kể như thế nào, vẫn biết gợi ra đủ loại tử sự tình. Đối mặt với tình huống như thế, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Hắn tinh thần sáng láng, một đôi mắt xem ra sáng ngời bạc phần. Cái này lục nghĩ tiểu số ghi thực tại quá thấp. Lấy trước mắt hắn thể chất đến xem, liền như là uống nước giống như vậy, căn bản không thể uống say. Vì lẽ đó một hồi yến hội hạ xuống, hắn uống rất đúng nhiều nhất. Nhưng, đầu não nhưng đặc biệt tỉnh táo. Lý Thế Dân cũng cảm giác được có chút mệt, chính là cùng Đường Ninh lên tiếng chào hỏi, trực tiếp chọn rời đi, trở lại tự thân trong tập cung, đi vào nghỉ ngơi. Trong sân, còn lại mọi người không phải là rất nhiều. Đường Ninh quét mắt một vòng, cũng là mất đi hứng thú. Hắn xoay người muốn rời đi. Đường tướng quân. Hậu phương lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm, đem hắn bước chân cho ngừng lại. Thanh âm chát chúa mềm đu, đặc biệt êm hay. Trừ Trường Nhạc công chúa, lại sẽ có người nào?
Đường Ninh xoay người lại, nhìn về phía Trường Nhạc công chúa, bên cạnh không ít người cũng đều nhìn sang, nhưng bây giờ hai người đã là định ra việc hôn nhân, có tiếp xúc tự nhiên không phải là vấn đề gì. Lúc này lắc đầu một cái, trực tiếp chọn rời đi. Bọn họ có thể không có cái gì nghe trộm mê. Một mực trong bóng tối không nói gì Lý Thừa Cản, nhìn phía xa Đường Ninh cùng Trường Nhạc công chúa, cũng rốt cuộc có chút không chịu được, thử lạnh một tiếng. Rời phòng mà ra. Người. Chương 249, nội giận Lý Thừa Cản canh thứ 5 tự động. Thừa Cản cung. Chính là thái tử Lý Thừa Cản cung điện, lấy tên hắn mệnh danh. Đặc biệt to lớn hùng vĩ. Đây là trong hoàng cung, trừ hoàng đế tẩm cung ra, sang trọng nhất tồn tại. Hiện lộ rõ ràng thân phận địa vị. Thái tử, dù sao cũng là đời tiếp theo hoàng đế. Chỉ cần hắn một ngày không bị hủy bỏ, như vậy hắn trước sau chính là thái tử, chính thức chính thống. Bên trong vô số cung nữ cùng thái giám, hầu hạ thái tử. Nhưng hôm nay, bọn họ lại đều câm như hến, đứng ở cửa, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thân thể đều đang run rẩy, mang trên mặt một chút hoảng sợ. Bùm bùm. Trong phòng, vang khởi trận trận đập nát vật phẩm thanh âm. Vô số chân quý bình hoa, thế nhưng là ở Lý Thừa Cản trong tay, hóa thành mảnh vỡ. Chết để báo hỏng. Thất lệ bảy cung nữ cùng bọn thái giám, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Thừa Cản phát to lớn như thế tinh khí. Thân là thái tử, thủy chung là muốn chú ý tới mình thân phận, dáng vẻ. Khắp nơi các mặt, làm được tốt nhất. Vì lẽ đó Lý Thừa Cản có rất ít bại lộ tâm tình mình hành vi. Thế nhưng hôm nay, Lý Thừa Cản rốt cục không chịu được. Bành. Hắn lần thứ hai ngã nát một cái bình hoa, tàn nhẫn mà đem bàn ghế cho hết mức gạt ngã. Mãi đến tận chính mình lực kiệt, mới dừng lại, từng ngụm thở dốc. Sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo vẻ hoán độc. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Hắn chỉ là một cái thảo dân, làm sao có khả năng bỏ đến cao như vậy địa vị? Thậm chí ngay cả phụ hoàng, vẫn như thế thưởng thức hắn, thậm chí phải đem Trường Nhạc cho gả cho hắn, người này. Đến cùng nơi nào có chỗ kỳ lạ? Lý Thừa Càn đứng ở nơi đó, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Lại là ghen tị và cựu hận. Hắn theo Đường Đình trong lúc đó mâu thuẫn, đã sớm không thể hóa giải. Tuy nhiên trước, có chút hối hận, chính mình vì sao phải trêu chọc tới cái này Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh nhưng điều hắn mất mặt, căn bản không đem hắn cái này thái tử cho để ở trong mắt. Bản thân hắn chính là một cái ngai tí tất báo, lòng dạ nhỏ mọi người. Căn bản vô pháp chứa đựng, hoặc là cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Trơ mắt mà nhìn Đường Ninh như vậy huy hoàng, vinh dự gia thân. Muốn biết rõ hắn thế nhưng là thái tử à, mặc cho Đường Ninh một gia hỏa như thế, cưới trên đầu mình, hắn nhưng không thể làm gì, cơn giận này làm sao có thể đủ nuốt được đây. Lý Thừa Càn không làm nổi. Hắn muốn đem cái này Đường Ninh cho triệt để mà đẩy đổ, nếu không thì nói hắn ăn ngủ không yên. Hiện nay nhìn tới, hy vọng lại là có chút xa vời. Hầu như là chuyện không có khả năng. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, đại đường người thứ nhất khác phái vương, đã biểu hiện ra Đường Ninh thân phận địa vị. Thứ hai trong tay nắm trong tay 30 vạn hổ bị quân. Dáng dấp như vậy lực lượng, ai có thể đủ không kinh hồn bạt vía? Muốn với hắn triệt để không nể mặt mũi, hay là cần nhất định dũng khí? Hắn bây giờ, bản thân vị trí chính là có chút bấp bênh. Lại hành hạ như thế xuống, rất có thể triệt để mà đem chính mình cho dằn vặt chết. Nhất là Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, Trường Nhạc cũng là Đường Ninh bị hôn thê, càng thêm để bạt Đường Ninh thân phận địa vị. Hắn muốn lại đi xoay cái này Đường Ninh, dĩ nhiên là vô pháp làm được sự tình. Bất chi bất giác, lúc trước Đường Ninh ở Lý Thừa Cản trong mắt bất quá là một tiểu nhân mà thôi, thiện tay liền có thể ép chết. Thế nhưng liền tại ngắn như vậy tạm thời bên trong, hắn lại là một đường tăng nhanh như gió, lập xuống nhiều như thế công lao, cực kỳ chói mắt, địa vị lại càng là đạt đến cực kỳ cao thượng trình độ. Đường Ninh tháng ngày càng tốt, Lý Thừa Cản trong lòng lại càng không thoải mái, như ngạnh đâm vào hầu, hắn bệnh mắt đỏ đều muốn phạm. Tại sao tất cả những thứ này đãi ngộ không thể đủ phát sinh trên người mình? Vì sao mình không chiếm được phụ hoàng dáng dấp như vậy thưởng thức? Nếu cái này Đường Ninh chính là Lý Thế Dân con riêng, hay là trong lòng hắn cũng còn tốt được một điểm? Có thể Đường Ninh cũng không phải, chính là một cái bình thường thảo dân xuất thân, nhưng có thể đủ ngự trị ở hắn dáng dấp như vậy hoàng tộc tôn quý huyết mạch bên trên. Hắn thế nhưng là chân long huyết mạch a, thế gian đệ nhất cao quý. Đường Ninh làm sao đem hắn so? Thậm chí không thể đủ lại đối với Đường Ninh sản sinh bất kỳ ý niệm gì, hắn từ nhỏ đến lớn chính là hưởng thụ lấy vô thượng vinh diệu cùng với phú quý quyền lợi. Lúc nào đợi bị nhận qua dạng gì và tức, hay là so với mình tuổi còn nhỏ ra hỏa. Ở quốc kiến bên trên, hắn đã có chút không nhịn được, nhưng làm sao văn võ bá quan cùng mình phụ hoàng đều tại trận, chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì xuống. Cuối cùng yến hội kết thúc, hắn rốt cục bạo phát, vội vã đất trở lại chính mình trong tẩm cung, cầm cái này trong tẩm cung đổ vật phát tiết. Nếu không thì, hắn thật sự có khả năng sẽ bị tức chết. Đến cùng muốn thế nào, có thể đủ đem cái này Đường Ninh cho đầy đủ. Lý Thừa Càn trong óc suy nghĩ lật qua lật lại, tự hỏi vô số độ khả thi, nhưng cũng bị hắn để thoát khỏi vứt sạch, bởi vì hắn có chút tuyệt vọng phát hiện, chính mình hầu như là không thể nào đem cái này Đường Ninh cho đầy đủ. Hắn thân phận địa vị đã sớm phòng thủ kiên cố, cái này không khỏi khiến hắn thất bại phẫn nộ và phần. Ánh mắt che lấp không lướt, giống như một cái độc xà giống như vậy, bên trong đầy dây kịch độc. Đường Ninh ngươi chờ ta. Lý Thừa Càn hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng là đem tâm tình mình cho bình phục lại, từ từ khôi phục lại bình tĩnh trạng thái bên dưới. Hắn biết mình hiện nay trạng thái, thậm chí không thể đủ đối với Đường Ninh tiêu gạo. Ở không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, tuyệt đối không thể có đủ bất kỳ theo Đường Ninh không nể mặt mũi sự tình phát sinh. Bởi vì bây giờ đấu sức, hắn đã rơi vào khi đến phong. Lý Thừa Càn không muốn thừa nhận, lại là như sắt thép sự thực. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần nữa bồi dưỡng từ bản thân thế lực đến, sau đó đợi được lông cánh đầy đủ, lại 1.6 đi chậm rãi đối phó Đường Ninh. Lý Thừa Càn trong lòng cũng minh bạch, lấy Đường Linh như vậy quật khởi tốc độ, rất có thể chờ chính mình cảm thấy có đủ lực lượng thời điểm, đối phương chính là làm mình cao sơn ngưỡng chỉ. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể đủ như vậy tâm lý an ủi mình. Bành bành bành. Bên ngoài cửa lại là đột nhiên vang lên. Lý Thừa Càn nhíu mày, trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận. Ở cái này thời điểm, rõ ràng còn có người không có mắt dám đến quấy rối hắn, thật sự là điếc không sợ súng sao? Khởi bẩm quá. Thái tử điện hạ. Bên ngoài, giải Trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thái giám cẩn thận từng ly từng tí một, cực kỳ kinh hoàng thanh âm. Chương 250, liên hợp, tự động. Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn tới làm cái gì? Lý Thừa Càn ánh mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Hắn hướng về theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là không hợp, người này tuy nhiên thân là quốc cứu, chính là bọn họ sở hữu các hoàng tử cậu. Đồng thời mình cũng là Trưởng Tôn hoàng hậu sinh ra. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ hướng về đối với hắn cái này thái tử, cũng không có bao nhiêu quan tâm, đồng thời cũng không chút nào để ý, ngược lại là càng thêm coi trọng những hoàng tử khác. Cật lực đi trợ giúp người khác. Vì lẽ đó dẫn đến Lý Thừa Càn cùng cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ trên căn bản không có bất kỳ cái gì lui tới, quan hệ cực kỳ xa lánh. Bây giờ hắn đột nhiên đến đây tìm kiếm tự mình, cái này thật là một cái đáng giá làm người suy nghĩ sâu sắc sự tình. Hắn dài đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ đã xảy ra. Lý Thừa Càn thoáng bình phục một hồi tâm thần, nỗ lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút, lại là dặn dò cung nữ đi vào đem nơi này cho quét tước một phen. Để hắn đi vào. Lý Thừa Càn vung vung tay, chính là đi tới trong chính điện, chuẩn bị đi xem cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ hôm nay tới đây, đến tột cùng là có chuyện gì. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, càng không thể vô duyên vô cớ, ở nhạy cảm như vậy thời kỳ, 12 cố ý tìm chính mình lại đây ôn chuyện. Lý Thừa Càn thân thể ngồi trong chính điện, xem ra dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Tựa hồ trước ở trong phòng, thẹn quá thành giận hắn cũng không phải là cùng một người thôi. Hoàn toàn nhìn không ra, Lý Thừa Càn trước dĩ nhiên tức đến nổ phổi. Thân là thái tử, nếu như thế điểm năng lực đều không có chuyện, vậy còn làm cái gì thái tử? Không đồng nhất biết, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là đi tới. Bây giờ hắn, tuổi cũng không phải rất lớn, ước chừng 40 tuổi. Nhưng xem ra có chút tuổi già, chỉ có trong cặp mắt lập lòe tầm nhìn qua mang. Thời khắc đang suy tư, cáo giả xưng hảo, danh phó kỳ thực. Lý Thừa Càn nhìn thấy cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là trước tiên đứng dậy lên tiếp. Trưởng Tôn đại nhân, có thể đủ đi tới bản vương nơi này, đó là khiến Thừa Càn cung đồng mị rực rỡ a. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt cũng là hiện đầy đủ cười. Hắn nghe ra cái này Lý Thừa Càn trong lời nói xa lánh cùng với trầm trọng, theo lẽ thường tới nói, cần làm gọi mình một tiếng câu, Lý Thừa Càn cứ gọi lại là Trưởng Tôn đại nhân, loại này xa lánh không cần nói cũng biết. Thứ hai, chính là ở trầm trọng chính mình. Từ tương lai đến cái này Thừa Càn cung bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ một người tình, đối mặt với chuyện như vậy, căn bản sẽ không để ý nụ cười trên mặt, đều không có sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Gật đầu liên tục, không dám, hôm nay tới đây có bao nhiêu cái giày điện hạ, còn điện hạ thứ lỗi. Lý Thừa Càn lại là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn đại nhân, người hướng về đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nếu có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Hắn không có tiếp tục theo cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ tại đây giả vờ giả vịt, nhất là ở tâm tình của hắn cực kỳ không tốt dưới tình huống. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt như thường, tại hạ cũng chỉ là nghe nói, điện hạ tựa hồ cùng cái kia Đường Linh trong lúc đó có chỗ hiềm khích. Lần này Đường Linh khải hoàn trở về, lại càng là trở thành hiện nay phò mã gia, e sợ ngày sau điện hạ hay là cần cẩn thận, Đường Linh là tuyệt đối không thể đủ trêu chọc. Nếu như nói Trưởng Tôn đại nhân là lại đây nhắc nhở bản vương, như vậy thì không cần phải, bản vương trong lòng tự có đúng mực. Lý Thừa Càn sắc mặt lạnh xuống đến, cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng cho thấy lại đây cho mình một ngạn. Ngay ở trước mặt hắn mặt đề cập Đường Linh, không phải cố ý là cái gì? Người đến, tiễn khách. Lý Thừa Càn không khách khí chút nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là vội vàng nói, điện hạ bình tĩnh đừng nóng, không cần gấp gáp như vậy. Lý Thừa Càn mắt lạnh nhìn hắn, ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc muốn nói cái gì. Cái này Đường Linh, phong mang tất lộ, nhưng cứng quá dễ gây đạo lý này, e sợ điện hạ cũng rõ ràng. Trong triều đình đã có rất nhiều người đối với hắn chưa đầy. Trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên nói, người ý tứ là? Lý Thừa Càn ánh mắt ngưng lại. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hắn xuất hiện, nguy hại đến rất nhiều người lợi ích. Nếu như tùy ý hắn nói đến đây, e sợ triều đình đại loạn, không biết ít nhiều đại thần chịu ảnh hưởng. Mỗi cái gia tộc cũng sẽ nhờ đó bị hao tổn. Trong gia tộc người, bởi vậy đã cực kỳ bất mãn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải xóa đi. Nếu không thì, mọi người đều không được an bình. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong con ngươi hàn quang lóe lên, nguyên bản có chút giả yếu dáng dấp, lại là trở nên một chút phấn chấn lên. Xóa đi. Lý Thừa Càn liên tục cười lạnh, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, Đường Linh bây giờ chính như mặt trời giữa trưa, thế chính vượng. Con chuẩn bị cưới vợ trong nhà, phu hoàng cũng đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Các ngươi nghĩ đến quá mức đơn giản, nếu là thật có dễ dàng như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đến tìm ta đi. Điện hạ quả nhiên là liệu sự như thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có phủ nhận, ngược lại là cho Lý Thừa Càn giơ ngón tay cái lên, cái này thật là một vấn đề, nhưng nếu như thêm vào thế gia lực lượng đây. Thế gia? Lý Thừa Càn thân thể khẽ run lên, đồng tử không nhịn được có rút nhanh lên. Hắn nơi nào lại không biết thế gia? Đây chính là liền Lý Thế Dân cũng cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Lúc trước Lý Thế Dân dựa vào thế gia đặt xuống thiên hạ, leo lên hoàng vị, đủ để thấy bọn họ lực lượng chỗ. Trong triều lại càng là đầy giấy bọn họ đại thần, quan viên trên căn bản đều là từ thế gia bên trong chọn 707 tuyển ra tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này Lý Thế Dân đối với thế gia cực kỳ không thích, thậm chí là không muốn hoàng tử theo thế gia có bất kỳ dính liền. Nếu để cho Lý Thế Dân biết rõ, chính mình e sợ muốn triệt để thất sủng, coi như là Lý Thế Dân cực kỳ nhân tử, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì phòng tuyến cuối cùng. Lý Thừa Càn không nói gì, chỉ cần thế gia đồng loạt ra tay, cái này Đường Ninh tất cũng không thể nghi ngờ. Khó nói điện hạ sẽ không muốn chút cơn giận sao? Trơ mắt nhìn hắn cười trên đầu ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh, lộ ra vẻ tươi cười. Lý Thừa Càn biểu hiện có chút dãy rủa. Cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ quả nhiên là bắt lấy hắn nội tâm suy nghĩ. Nhưng dáng dấp như vậy làm, mạo hiểm rất lớn, thế nhưng là từ chối, chỉ sợ hắn đời này muốn đi đối phó Đường Ninh cũng có chút khó khăn. Địch nhân chính là bằng hữu. Tốt xấu ta coi như là cậu của ngươi, không thể hại cho ngươi, lần này chỉ cần chúng ta cùng liên hợp lại, thậm chí ngươi căn bản không cần làm sao ra tay, liền đủ. Không người nào có thể đủ phát hiện thôi, mà cái kia Đường Ninh chắc chắn phải chết. Trường Tôn Vô Kỵ trở thành đánh bại Lý Thừa Cản trong lòng do dự cuối cùng một cọng rơm. Hắn run lên trong lòng, minh bạch chính mình triệt để tâm động. Chương 251, Trường Nhạc được tâm ý canh thứ 2 tự động. Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Cổ Bách lão huệ cùng kỳ hoa dị thảo, cùng với tinh la kỳ bố đỉnh đại điện các cùng nhằng nhị khắp nơi hoa thạch tử lộ, làm cho toàn bộ hoa viên vừa tao nhã vắng vẻ, lại không mất cung đình đại khí. Trường Nhạc công chúa cùng Đường Ninh cất bước với bên này. Bên cạnh muôn hồng nghìn đĩa, vạn hoa tề phóng. Đường Ninh không nhịn được âm thầm gật đầu, cái này trong hoàng cung ngự hoa viên, thật là thế gian kỳ cảnh. Không chút nào kém cỏi hơn thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Sinh sống ở nơi này, cũng sẽ không có bất kỳ phiền muộn. Nhàn nhạt hương hoa lan truyền mà đến, cùng Trường Nhạc trên thân cỗ này mùi thơm ngát, cùng hỗn hợp ở trong đó. Khiến Đường Ninh tinh thần chấn động, trong lòng không nhịn được hơi có chút dập dờn. Hán thân là nhất tự tịnh kiên vương, Trường Nhạc công chúa tương lai phò mã ra. Tuy nhiên không có tư cách, tùy ý tiến vào cái này trong hoàng cung. Nhưng là không người không có như vậy không có mắt, ở cái này thời điểm đi vào ngăn cản hắn. Tất cả đều mở một mắt, nhắm một mắt. Không nhìn thấy, Trường Nhạc công chúa cũng cùng ở đây sao? Hai người đã sớm định ra hôn nhân quan hệ, không thể lại xuất hiện bất kỳ thay đổi. Trường Nhạc yên lặng mà đi ở Đường Ninh bên cạnh, lại là cúi đầu, căn bản không dám nhìn hướng về Đường Ninh. Đường Ninh mới có 14 tuổi, vóc người nhưng cực kỳ cao to. Cùng nhu nhược Trường Nhạc công chúa so với, cao đổ đủ một cái đầu. Hai người xem ra, ngược lại cũng bổ sung lẫn nhau, cực kỳ xứng. Trường Nhạc công chúa sắc mặt ửng hồng, khá là ngượng ngùng. Nàng cũng không biết rằng tại sao, chính mình đột nhiên có lớn như vậy dũng khí, đem Đường Ninh cho gọi hạ xuống. Sau đó thật đợi được theo Đường Ninh cùng một nơi thời điểm, nhưng lại không biết mở miệng nói cái gì. Trái tim phù nhảy lên, đặc biệt căng thẳng. Nhất là vừa ở Lý Thế Dân xác nhận dưới hai người quan hệ về sau, Trường Nhạc công chúa căn bản không biết nên lấy một cái làm sao tư thái cùng Đường Ninh ở chung. Cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm thấy có chút đưa thân vào mộng ảo bên trong giống như, cả người có chút nhẹ nhàng. Tất cả những thứ này quá không chân thực, là nàng lý tưởng bên trong trạng thái tốt nhất, nhưng cũng làm được, liền nàng tâm nguyện. Trong lòng đồng thời lại có chút mừng rỡ, khỏe mắt mang xấu hổ, lén lút ngẩng lên nhìn bên cạnh Đường Ninh. Đường Ninh góc cạnh rõ ràng, một thân chưa rút đi ngân quang chiến giáp, dạng người rực rỡ, uy vũ bất phàm. Mặt trắng như ngọc, ngũ quan đoan chính. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thậm chí lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy, so với nữ tính da rẻ còn tốt hơn. Thế nhưng là cũng không có vẻ âm nhu, ngược lại là dương cương chi khí mười phần. Trường Nhạc mặc dù là Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, từ nhỏ thể hiện ra cực kỳ thông tuệ tư thái, thế nhưng là cùng Đường Ninh đem so sánh, cũng quá mức với phổ thông. Đường Ninh hoàn toàn chính là một cái thiên chi tiêu tử, cực kỳ chói mắt. Trong lòng có chút thất vọng, không biết cái này Đường Ninh có hay không đối với mình thỏa mãn, có thích hay không tự thân. Bước chậm tại đây trong ngự hoa viên, bầu không khí có chút tiến tĩnh, nửa ngày đều là không nói ra lời. Trường Nhạc công chúa cắn cắn môi đỏ, cái này Đường Ninh trên chiến trường sát phạt quyết đoán, trên quan trường lại càng là thành thủ cổ trọng, làm sao ở trên mặt cảm tình như vậy chỉ đột. Nàng đều đã tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng, hai người lại càng là mấy năm về sau muốn thành cưới phu thê, nơi nào còn cần như vậy khách khí, như vậy là nhạt, hơi hơi thân mật không một chút nào là không được. Trường Nhạc công chúa hai gò má ửng hồng, như là một cái quả táo nhỏ bản, đặc biệt đáng yêu. Nàng bản thân tính tình cực kỳ truyền thống, chẳng qua trước mắt tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Trường Nhạc cũng muốn trải nghiệm một hồi, cùng mình thích người cùng một nơi tư vị, lại là làm sao? Nhìn Đường Ninh chậm chạp không có động tác, Trường Nhạc công chúa cắn cắn răng bạc, chính là quyết tâm. Nhu Di hơi có chút run rẩy, chính là hướng về Đường Ninh bên kia rời qua. Cảm nhận được cái kia truyền đến mãnh liệt nam tử hán khí tức, làm cho nàng run lên trong lòng. Chính là nhắm mắt lại, trực tiếp nắm đi qua. Cùng Đường Ninh cái kia rộng lớn thủ trưởng, giữ tại cùng một nơi. Trường Nhạc công chúa cái cổ cũng đỏ chót và phần, gò má lại càng là hồng hào ướt át, dường như muốn chảy ra máu. Cái này Đường Ninh tay, cùng nàng trong tương tượng không khác. Nắm chặt, chính là cảm nhận được đặc biệt tan bình, nhất là thấp thỏm trong lòng, cũng là vào đúng lúc này, lại mắt thấy chính là bình phục lại. Trường Nhạc công chúa cũng không biết mình nơi nào đến lớn như vậy dũng khí, thế nhưng cũng đã làm, liền không có bất kỳ cái gì đường rút lui. Nàng thật sâu hô hấp mấy hơi thở, nỗ lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút. Đường Ninh cũng là cảm nhận được Trường Nhạc công chúa nhu nhược kia không xương tay nhỏ, dắt tay mình. Xúc cảm rất tốt. Hắn hướng về Trường Nhạc công chúa nhìn lại, Trường Nhạc công chúa lúc này cúi đầu, nhưng cũng không nói lời nào, có thể nhìn thấy, thậm chí ngay cả vành tai cũng phát hồng, đặc biệt đáng yêu. Đường Ninh không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười, không nói thêm gì, liền đem tay cho chăm chú, đem cái này Trường Nhạc công chúa Nhu Di cho triệt để bao trùm trong đó. Trường Nhạc công chúa cũng là cảm nhận được, trong lòng vui vẻ. Cái này Đường Ninh xem ra, đối với mình cũng không chống cự, ngược lại là có chút yêu thích. Trương Nhạc cảm thấy đây là chính mình những năm gần đây được tốt nhất tin tức. Hơi nhếch khóe môi lên lên, đôi mắt cũng là chố ngẩng lên, không ngừng được hài lòng tràn trề ở trên mặt. Trong lòng cũng thả lỏng không ít. Hai người như cũng là không có mở miệng nói chuyện, mà là mười phần có ăn ý nắm tay, cất bước tại đây trong ngự hoa viên. Xem ra, giống như kim đồng ngọc nữ giống như, quanh thân các cung nữ cũng lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, không đi quấy rối bọn họ. Ngự hoa viên rất lớn. Hai người tại đây cất bước đầy đủ nửa canh giờ. Trương Nhạc công chúa mãi đến tận cảm giác thân thể Triệu Triệu thể có chút mệt mới phản ứng được, nhưng dường như trong nháy mắt giống như cùng cái này Đường Ninh dừng lại ở cùng một nơi, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng cực kỳ ngọt ngào, căn bản không cảm giác được thời gian cực nhanh. Trường Nhạc công chúa đột nhiên dừng lại, Đường Ninh cũng là hơi hơi nghi hoặc mà hướng về nàng nhìn đi kho, nhưng Trường Nhạc lần này lại là hiếm thấy không có cúi đầu, một đôi sáng ngời con người ngược lại là dũng cảm cùng hắn đối diện, có chút xấu hổ hách đất móc ra một cái hồng sắc tiêu bao. Đây là ta đặc biệt vì ngươi yêu cầu đến Bình An phủ, bảo đảm an toàn vô sự. Ngươi được đem nó cho bất cứ lúc nào mang ở trên người, sẽ cho ngươi mang đến số may, coi như là trên chiến trường cũng có thể che chở ngươi an toàn. Trương Nhạc công chúa nói xong, liền đem cái này thêu bao cho nhét vào Đường Ninh trong tay. Sau đó xấu hổ không ngớt xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, để Đường Ninh hơi có chút kinh ngạc. Chương 252, tín vật đính ước canh thứ 3 tự động. Trương Nhạc rời đi bóng lưng, có chút hoảng hốt thất thố, nhưng cũng vẫn mỹ lệ và phần, một ghế quần trắng, tại đây trong muôn hoa chợt trợn, giống như luyện chuyển nhảy múa như tinh linh. Trên trời trích tiên, cũng không có khí chất như vậy. Đường Ninh nhìn trong tay thêu bao, mặt trên còn có nhàn nhạt hương thơm. Cẩn thận bưng lựa một chút, phát hiện cái này thêu bao cùng còn lại phổ thông thêu bao cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, duy nhất chính là dùng tài liệu càng thêm tinh tế thôi. Nhưng thêu bao bên trên lại là thêu vài chữ ra vào Bình An, mặt trên còn có hai con nguyên ương. Bất quá xem ra nhưng cũng không làm sao ngay ngắn, ngược lại là có chút thô ráp, vừa nhìn liền biết là tân thủ may mà thành, không có ít nhiều kinh nghiệm. Đường Ninh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười. Không cần suy nghĩ nhiều, Đường Ninh là có thể suy đoán đi ra, cái này chỉ sợ là Trường Nhạc công chúa thân thủ may đi ra, muốn biếu tặng cho mình, coi như là có lòng. Chẳng trách cái này Trường Nhạc công chúa biết cái này giống như ngượng ngùng, cho mình trực tiếp lựa chọn mà tới. Muốn biết rõ, ở cổ đại thế nhưng là có tín vật đính ước loại hình, đính hôn tuần hoàn theo là phụ mẫu chi mệnh môi lời nói, nhưng là có không ít người biết lương tình tương duyệt, sớm trao đổi tín vật đính ước. Cái này thuê bao chính là thường thấy nhất, ý tứ cũng rất rõ ràng. Trường Nhạc công 710 chủ một trái tim cũng thả trên người mình, mới biết gan to như vậy, suốt đêm chế ra đến thuê bao biếu tặng cho mình. Đây là nàng một phần tâm ý, đồng thời cũng biểu dương tự thân quá nhiều. Đường Ninh lắc đầu một cái, không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa cũng sẽ như cùng phổ thông nữ sinh như vậy đáng yêu. Dưới cái nhìn của hắn, trái lại muốn càng thêm chân thực một điểm. Trước Trường Nhạc công chúa hơi có chút không dính khói bụi trần gian khí chất, nhưng hiện tại thấy được sơ được, để Đường Ninh thêm một phần chân thực cảm giác. Đem cái này thêu bao cho tìm tòi một chút, sau đó liền để vào đến trong túi, cẩn thận bảo tồn tốt tới. Nếu Trường Nhạc đối xử như vậy chính mình chỉ sợ cũng là không thể đủ phụ lòng nàng như vậy tâm ý mới phải. Đường Ninh xoay người rời đi hoàng cung ngự hoa viên, hướng về trong quân doanh đi đến. Hán quán quân hầu phủ đệ chưa xây dựng xong xuôi, nhưng bây giờ rồi lại là muốn bắt đầu mở rộng quy mô, đồng thời sửa đổi một phen. Hán quán quân hầu phủ đệ dĩ nhiên trở thành nhất tự tỉnh kiên vương phủ, quy cách tự nhiên không giống cổ đại ở phương diện này cực BGBG, vì là coi trọng không thể đủ xuất hiện bất kỳ giấy để loạn, vì lẽ đó kỳ hạn công trình lại là muốn kéo dài dài. Đường Ninh đối với chuyện này cũng không làm sao quan tâm, tùy ý bọn họ như vậy, ngược lại mình tại trong quân doanh ở lại được vẫn là tính toán là rất không tệ. Một người có một cái ở lại là được rồi. Đem so sánh ở Phượng Hoàng Sơn thời điểm, Đường Ninh đã cũng coi là cơm ngon áo đẹp. Trong quân doanh, vô số trùng thiên tiếng la. Bọn họ từ chiến tranh trở về, chính là lần thứ hai vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Điểm này cũng sẽ không thay đổi. Bất quá nhân số biến thành 30 vạn, muốn đem mỗi người cũng cho rèn luyện thành bộ đội đặc chủng thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trong này tiêu hao tài lực, vật lực, tinh lực cũng cực kỳ to lớn. Hết thảy đều cần thời gian. Từ từ đi để bạt bọn họ thể chất, đơn giản là Đường Ninh nguyên bản huấn luyện đội ngũ, lại là ở trong đó đưa đến tính quyết định tác dụng. Đúng là bọn họ đem chọn cái quân doanh phạm vi cho đoán luyện đi ra, như sắt thép kỷ luật. Thân là quân nhân, trước tiên chính là muốn phục tùng vô điều kiện kỷ luật. Một lòng kỷ luật, như vậy toàn bộ trong quân doanh chính là rực rỡ hẳn lên. Muốn lại đi huấn luyện bọn họ liền trở nên dễ dàng không ít. Tấm gương tác dụng luôn là cực kỳ rõ ràng. Bọn họ lần này trong chiến tranh, Đường Ninh nguyên bản người thủ hạ, có thể nói là lập xuống công lao hiển hách. Ở trong đó chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí, biểu hiện ra ngoài ưu dị năng lực, thăng liền vài cấp, trở thành bọn họ trong những người này lãnh tụ. Còn lại các binh sĩ cũng có chút nóng mắt, muốn đạt đến mức độ một mặt là bảo mệnh, ở một phương diện khác chính là kiến công lập nghiệp, không muốn bị người cho xem không lên. Dáng dấp như vậy, liền trở thành lành tính tuần hoàn. Đường Ninh nhìn trong quân doanh tình huống, thỏa mãn gật đầu. Hiện nay, trên căn bản đã không cần chính mình tự mình đi vào đốc thúc bọn họ, chính mình nguyên bản thuộc hạ những người kia, làm tướng lãnh, một cách tự nhiên sẽ đi đoán luyện bọn họ. Đường Ninh chỉ cần phụ trách tính quyết định sự tình, liền đủ đủ. Đạt đến hắn dáng dấp như vậy trình độ, chuyện gì lại đi tự thân làm, e sợ cũng không giúp được. Lý Thế Dân còn cần nhiều như vậy quan viên đi hiệp trợ hắn. Đường Ninh tuy nhiên không có Lý Thế Dân bận rộn như vậy, thế nhưng là 300.000 người cũng không phải tốt như vậy quản. Trở lại quen thuộc trong sân, Đường Ninh thoáng thở một hơi, đổi một thân màu trắng quần áo luyện công. Tại đây trong sân, lần thứ hai bắt đầu tự rèn luyện. Trong thân thể Lý Nguyên Bá chi hồn, tại mọi thời khắc đang nhắc nhở hắn, không thể có đủ bất kỳ thư giãn, phải đem cái này Lý Nguyên Bá chi hồn cho triệt để dung hợp. Đường Ninh ánh mắt sắc bén, một quyền một trưởng đi ra ngoài, cũng loáng thoáng mang theo sầm gió, uy lực vô cùng. Hắn có chút chờ mong, mình tại dung hợp Lý Nguyên Bá chi hồn, lại biết cường đại đến trình độ nào. Một bộ huấn luyện hạ xuống, Đường Ninh cái trán hơi thấm chảy mồ hôi nước, tiêu tốn đầy đủ một canh giờ thời gian. Mắt thấy, sắc trời chính là muốn tối lại. Gió thu gào thét, giống như đao nhỏ giống như vậy, trong không khí cuốn sạch lấy một luồng không khí lạnh lẽo. Khô héo lá cây, lại cũng không nhìn thấy. Nghiêm chỉnh đã tiến vào cuối mùa thu bên trong, sắc trời tối được cực nhanh. Đường Ninh dáng dấp như vậy thể phách, tự nhiên là nóng lạnh bất xâm. Nhưng hắn cũng có thể đủ cảm giác được. Cần người đông. Đây là hắn xuyên việt đến đại đường tới nay, thứ tư trời đông. Bất quá Đường Ninh đồng dạng rõ ràng là, đối với cổ đại tới nói, mỗi một lần bắt đầu mùa đông, cũng mang ý nghĩa trọng đại tai họa sự cố. Nhất là những cái các dân thường, bọn họ chỉ sợ là rất nhiều người đều vô pháp chống đỡ từng như vậy từ một cái trời đông. Giống như là nguyên thân thể chủ nhân, chính là đông chết tại đây Phượng Hoàng Sơn bên trong. E sợ Trịnh Quán năm đầu cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Bọn họ lấy đại hoạch toàn thắng thắng được chiến tranh, đây chẳng qua là mới bắt đầu thôi. Trời cao đối với bọn họ khảo nghiệm, vừa mới bắt đầu thôi. Đường Ninh hơi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh minh, thế nhưng là không có ít nhiều biểu hiện. Sau đó, hay là muốn xem Lý Thế Dân xử lý như thế nào. Chương 253, gió lên chương thứ tư tự động. Trương An đã bắt đầu lãnh phong lạnh dung. Khắp nơi có thể thấy được, dân chúng cũng bắt đầu mặc vào áo tang, chống đỡ cái này lạnh lẽo. Cùng lúc đó, cũng bắt đầu ở bên trong nhóm lửa sưởi ấm. Luồng không khí lạnh triệt để đem trọn cái đại đường cho bao phủ. Độ nhanh của tốc độ, trước này chưa từng có. Cùng lúc đó, thổ phiên lại là tại đây lạnh lẽo tin tức, phóng xuất ra tin tức. Phục đại đường vì là mẫu quốc, triệt để cùng đại đường cột vào cùng một nơi, trở thành liên minh. Đối với đại đường nghe lời giam giáp, trong này phóng xuất ra tin tức, lại là làm người cân nhắc. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết rõ thổ phiên hoàn toàn thần phục. Cũng là mang ý nghĩa, đại đường lại không người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Một đường cường thế quật khởi, cường thịnh, phải không có thể ngăn cản xu thế. Cao Cú Lệ, Thổ Cốc Hồn, Nam Chiếu, Áo Đen Ả Dập, Về Chim Khách, Khiết Đan cùng với một số Tây vực tiểu quốc các loại, cũng bắt đầu cảm nhận được khủng hoảng. Bọn họ biết rõ, một cái quốc gia cường thịnh, đến tột cùng biết làm những gì. Như vậy liền đem bọn họ có thể đủ nhìn thấy cơ ngực, cho hết mức chiếm cứ hạ xuống. Đối mặt với những quốc gia này người, chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chính là lựa chọn thần phục đại đường, trở thành đại đường phụ trúc quốc. Hoặc là chính là trơ mắt nhìn đại đường cường thịnh, sau đó chờ đợi bị đối phương cho chiếm đoạt, chờ chết. Cái này hai cái cũng không có nghi là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đột quyết bị diệt mất. Bọn họ cũng đã biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, nhưng một cái đột quyết không thể đối với đại đường trợ giúp khổng lồ như vậy. Thế nhưng là hơn nữa cái này thổ phiên cũng lựa chọn thần phục, trở thành đại đường mẫu quốc. Cũng là mang ý nghĩa nguyên bản trừ đại đường, chiếm cứ lấy tốt mà nhất đoạn mạnh mẽ nhất hai quốc gia đều trở thành đại đường quật khởi cơ thạch, trợ giúp cấp tốc để bạn. Bọn họ trước cũng không chút nào để ý có thể mãi đến tận thổ phiên thả ra tin tức này, bọn họ triệt để bắt đầu hoảng lên. Đường Ninh danh tự này lần thứ hai hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhất tự Tịnh Kiên Vương quét ngang đột quyết chắc chắn diệt cùng hắn có không thể xóa nhòa quan hệ. Đồng thời thổ phiên cũng bị Đường Ninh mang theo đại quân đi chơi một vòng. Về sau thổ phiên liền lựa chọn thần phục. Cái này ý vị của nó, bọn họ hơi hơi suy nghĩ một hồi liền minh bạch. Hết thảy đều chỉ về Đường Ninh. Cái này bị đại đường cho sắc phong đại đường mãnh hổ, vĩnh trấn đại đường sơn hạ. Bọn họ hoảng sợ và phần. Đường Ninh tên, lần thứ hai danh trấn tứ phương. Đại đường mãnh hổ xưng hảo, danh phó kỳ thực. Người này nơi nào là một con lão hổ, quả thực chính là một con hung thú. Cực kỳ hung tàn. Cứ thế mà mang theo đường quân, hủy diệt mất đột quyết, còn không đánh mà thắng binh lính, để thổ phiên cam tâm tình nguyện lựa chọn cúi đầu. Bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Cao Cú Lệ, một tên khôi ngô đại hán, ngồi trong hoàng cung, sắc mặt uy nghiêm, đầy mặt thô lô diêm ép, có được lực lượng thân thể. Một đôi đồng linh lớn nhỏ con mắt, đầy dây chấn nhiếp lực. Viên cái Tô Văn, Cao Cú Lệ vương, cũng là một tên là Cao Cú Lệ thời kỳ cuối phi thường có tranh luận tính tay sắc quân sự độc tài giả. Cao Cú Lệ Vinh Lưu Vương cùng hắn các đại thần kế hoạch diệt trừ một ít Cao Cú Lệ nội bộ rất có thế lực tướng lãnh, cũng chuẩn bị cái thứ nhất giết chết đối với hắn vương vị nhất có uy hiếp Viên cái Tô Văn. Nhưng chưa từng nghĩ đến bị Viên cái Tô Văn biết được đến bọn họ kế hoạch, mời Vinh Lưu Vương cùng hắn các đại thần thị sát hắn quân đội, cũng thiết lập thịnh yến khoản đãi. Ở trên bữa tiệc Viên cái Tô Văn giết chết Vinh Lưu Vương trăm tên đại thần, sau lại Song Nhân Vương cũng giết chết Vinh Lưu Vương cũng phân thây, hơn nữa không có cho Vinh Lưu Vương cử hành tang lễ. Về sau Viên cái Tô Văn tự phong chính mình vì là Đại Mạc Ly Chi, lập Vinh Lưu Vương chất tử Cao Tảng làm vương cũng nhất chính. Cao Tảng Vương thùng rông kêu to, binh quyền quốc chính đều do Viên cái Tô Văn độc tài. Thứ nay về sau, Cao Cú Lệ chính là từ hắn trưởng khống. Nhưng hắn tính cách tàn bạo hung tàn, thiết huyết cổ tay thống trị. Tuy nhiên Cao Cú Lệ ở hắn dưới sự thống trị, cường đại không ít. Nhưng bách tính lại là có lời bàn thán. Viên cái Tô Văn đối với cái này cái, căn bản không để ý hắn muốn chỉ là đem cái này vương vị cho triệt triệt để chiếm cư ở trong tay, vậy liền đủ đủ. Nhưng hôm nay, bọn họ lại là đối mặt với một cái tình huống. Trơ mắt nhìn cái này đại đường từng bước một qua khởi, bọn họ nhưng không thể ra sức có thể ngăn cản. Muốn biết rõ Cao Cú Lệ khoảng cách đại đường cương vực ở gần nhất. Như thế một cái quốc gia, chờ ngay sau mấy năm, đại đường cường thịnh, người thứ nhất phải diệt đi e sợ chính là bọn họ Cao Cú Lệ. Cao Cú Lệ ngàn cân treo sợi tóc, Tuyên cái Tô Văn cũng có vẻ khá là bực bực. Tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết. Bản thân hắn chính là ngục quân tàn bạo người, đối mặt với bây giờ tình huống như thế, để hắn lựa chọn thần phục, làm sao có khả năng sự tình. Muốn chống lại cái này đại đường, thực sự không phải là cao cú lệ một cái quốc gia, liền có thể làm được. Nhất định phải liên hợp sở hữu có thể liên hợp lại lực lượng, trở thành một liên minh, mới có thể đem cái này đại đường cho chống đỡ được. Bọn họ bây giờ vì thế, quá mức khiếp người. Bên cạnh, một tên sắc mặt có chút tàn đạm, người mặc trường bào màu trắng trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Thân thể gầy yếu, đang khi nói chuyện cũng không nhịn được ho khan. Hai mắt vô thần, thanh âm đều có chút yếu ớt. Nhưng người này lại là Huyền cái Tô Văn cực kỳ tín nhiệm cố vấn, Kim Xuân Thu. Kim Xuân Thu vô thần trong ánh mắt, lập lòe một chút khiếp sợ, nhất là tên kia Đường Linh, được xưng đại đường mãnh hổ, lại càng là cực kỳ cường thịnh. Muốn từ trong tay hắn đứng lại tay chân, cực kỳ khó khăn. Đột quyết cũng bị cho triệt để hủy diệt mất, chúng ta e sợ một cây làm chẳng lên non. Liền hắn, Huyền cái Tô Văn hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút không niệm. Thế nhưng là không có tiếp tục nói hết, trong mắt cũng né qua một tia vẻ kiêng dè. Đường Linh tên, có thể nói là như sấm bên hai. Coi như là bản thân hắn, cũng là một tên cực kỳ mạnh mẽ võ tướng, đụng tới cái này Đường Linh, chỉ sợ cũng phải cẩn thận ứng phó. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn biết một hồi Đường Linh. Nhưng Kim Xuân Thu đề nghị lại làm cho Huyền cái Tô Văn đôi mắt sáng ngời, liên minh. Ngược lại không mất vì là một ý kiến hay. Nếu có thể đủ đem bốn phía quốc gia cho hết mức liên hợp lại. Coi như là đại đường, muốn làm sao bọn họ, phòng trừng cũng phải tốt tốt đường đo một cái. Chúng ta còn có thể liên hệ đảo ở ngoài Phu Tang, bọn họ cũng là một số không nhỏ lực lượng. Kim Xuân Thu nhắc nhở lần nữa nói, bọn họ thế nhưng là cực kỳ sở trường hải chiến, cái này đường quân đều là vịt lên cạn. Phái sứ giả đi ra ngoài, đi tới liên lạc Phủ Tang Thiên Hoàng. Huyền cái Tô Văn cũng có chút thay đổi sắc mặt, không có chút gì do dự, chính là mở miệng nói. Vâng. Kim Xuân Thu chính là lui ra. Người. Chương 254, sinh mệnh chi chủng canh thứ 5 tự động. Bên trên bầu trời, phong thanh gào rít giận dữ. Từng mảnh óng ánh đất tuyết hoa, chính là lững lờ hạ xuống. Bao trùm lấy toàn bộ Trường An. Trong quân doanh, các binh sĩ đã sớm đổi bằng da khải giáp, mặc lên người, vừa có thể đủ chống lạnh, lại có thể trình độ lớn nhất thi triển tay chân. Mặt đất một tầng dày đặc tuyết động. Các binh sĩ vẫn ở nhiệt hỏa hướng lên trời đất huấn luyện. Nhiệm vụ bọn họ chính là tăng lên thực lực mình. Khí trời tuy nhiên lạnh lẽo, thế nhưng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Đường Linh chưa bao giờ nghĩ tới, mùa đông biết đến mức như thế nhanh chóng. Muốn biết rõ cách hắn khải hoàn trở về, bất quá quá một tháng thôi. Toàn bộ Trường An đã bị tuyết lớn cho bao phủ. Nơi này tuy nhiên thuộc về Bắc Phương, trời đông giá rét, nhưng Đường Linh cũng không có dự liệu được. Hơn nữa cái này mùa đông, trước không có lạnh lẽo. Như là từ hơn ngàn năm bắt đầu, hoa hạ khu vực chính là vẫn bị tiểu băng hà kỳ khí hậu quấy rầy. Vì lẽ đó khí hậu sẽ có vẻ đặc biệt tác liệt. Bách tính muốn lại đi trồng trọt cây nông nghiệp, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì có thể chống lạnh tồn tại. Đến hàng năm mùa đông, không biết ít nhiều nạn dân xuất hiện. Thậm chí một lần hiện lên đến Trường An thành môn ở ngoài. Đường Linh tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể đủ cảm thụ được những này người tị nạn tuyệt vọng. Cũng không phải là mỗi người đều có hắn như vậy nóng lạnh bất xâm thể chất. Vâng, thực vật khan hiếm. Ở cái này nông nghiệp xã hội bên trong, vô số bình dân đều là dựa vào cây nông nghiệp đến làm chính mình khẩu phần lương thực. Một lòng không hề gieo trồng, bọn họ thực vật cũng là triệt để không thể. Trời đông giá rét, còn có thể dựa vào y phục đến chống lạnh. Nhưng nếu như không có thực vật, e sợ mấy ngày cũng không kháng nổi. Một mực cái này nhỏ băng hà thời kỳ mùa đông, khá là khắc dài, e sợ được hơn mấy tháng. Tuyết lớn tràn ngập. Đường Linh tâm thần nhất động, hắn chợt nhớ tới mình thu hoạch được hệ thống khen thưởng bên trong. Thế nhưng là khen thưởng cho hắn một túi sinh mệnh chi trùng. Bên trong ẩn chứa hầu như có thể đủ nhìn thấy sở hữu thực vật hạt giống. Cây bông vải bực này đại đường chưa từng xuất hiện cây nông nghiệp, lại càng là chống lạnh tài liệu tốt. Cùng với khoai lang bực này thực vật. Bình thường vun bón khoai lang mẫu sinh có thể đạt tới 6000 cân, cao sản vun bón có thể đạt tới vạn cân trở lên. Khoai lang hay là một loại rất mạnh mẽ cây nông nghiệp, mặc kệ ở ra sao trong hoàn cảnh, mặc kệ có hay không có nhận đến chăm chú bảo dưỡng nó đều có thể sinh trưởng rất tốt, chứ gieo cùng thu hoạch ở ngoài căn bản cũng không cần sắp xếp. Ở thời đại này bên trong, mẫu sinh và cân là một cái khái niệm gì? Như cùng hắn nhóm trồng trọt tiểu mạch, mẫu sinh cũng bất quá 300 cân. Nếu có thể đủ lấy ra những này cây nông nghiệp đi ra, tuyệt đối có thể làm cho vô số nạn dân nhân họa đắc phúc. Đường Linh ánh mắt ngưng lại. Nhưng muốn tại đây mùa đông bên trong trồng trọt cây nông nghiệp, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đầu tiên muốn khắc phục chính là khí này lợi. Nhà ấm lều lớn. Đường Linh trong óc, cái thứ nhất chính là xuất hiện cái này. Nếu như nói nhà ấm lều lớn là hiện đại kết quả, như vậy chính là 10 phần sai. Đã sớm ở Hán triều thời điểm, liền đã có nhà ấm lều lớn thai nghén mà sinh. Đến Minh triều, càng đem cho phát triển đến mức tận cùng. Hán thư Triệu Tín Thần chuyện thì lại sáng tỏ ghi chép, quá quan viên vườn loại đông sinh hành rau hẹ như, che lấy phòng bảng, ngày đêm đốt tích xúc hỏa, chờ ấm khí chính là sinh. Tích xúc hỏa là một loại không nổi lửa diễm thiêu đốt phương pháp, mục đích chính là bên trong tăng ấm, lợi cho rau xanh sinh trưởng. Đến đường đại, lại càng là thông qua tiến cử suối nước nóng, sáng tạo thích hợp rau xanh sinh trưởng nhiệt độ. Đường thi nhân vương xây cung trước đầu xuân thơ, bên trong vườn được chia nước ấm nước, trung tuần tháng 2 đã tiến vào dưa, nói chính là việc này. Vì lẽ đó nhà ấm lều lớn, một dạng có điều kiện. Tại đây đường đại, vẫn đem cho phòng chế ra tới. Chỉ cần thiết bị chuẩn bị kỹ càng một điểm. Đây đối với Đường Linh tới nói, thực sự không phải là việc khó gì. Không có hiện đời tốt như vậy màng mỏng, có thể cung cấp, nhưng có thể sử dụng những vật khác đi vào thay thế. Tuy nhiên hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng chỉ cần có thể đủ hoàn thành liền đủ đủ. Những tài liệu này vấn đề, chỉ cần đi tới công bộ, tìm một cái lội văn sinh nho liền đủ đủ. Việc này không nên chậm trễ. Đường Ninh chính là lập tức lao tới công bộ. Văn sinh nho hiệu suất cũng là cực nhanh, sớm đã đem Đường Ninh cho phụng như dường như lộ ban đồng dạng đại sư nhân vật. Tự nhiên là có yêu cầu tất ứng, nhất là bực này việc nhỏ. Án chiếu lấy Đường Ninh yêu cầu đến chế luyện từng đám cây chống đỡ vật, hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vật này cũng quá mức đơn giản. Bất luận cái nào công tượng đều có thể làm. Để bọn hắn công bộ đến chế tác, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng Văn Sinh Nho nhưng không có đem lời này nói ra, có thể đủ cùng Đường Ninh tiếp xúc, chính là hắn cầu mà không được sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Ninh ở phương diện này trình độ cực kỳ cao thâm. Nếu đối phương hơi hơi lộ ra một chút, chính mình liền được lợi vô cùng. Hắn đi chế tác những vật này, nhất định là có hắn đạo lý ở, chính mình chỉ cần khiêm tốn thủ giáo, liền đủ đủ. Có Văn Sinh Nho, công bộ hiệu suất cực nhanh. Rất nhanh chính là chế ra tới. Đường Ninh cái này cần thiết đồ vật. Đường Ninh sai người, đem mang về đến trong quân doanh. Mặt khác mở ra đến một gian nhà. Hắn lần này, bất quá là thăm dò thôi. Thế nhưng Đường Ninh cũng không chắc chắn, có hay không có thể đủ đem cái này nhà ấm lều lớn cho chế ra tới. Tiếp trước hắn, đối với những thứ này tri thức, cũng có chút khuyết thiếu. Chỉ có thể đủ dựa vào ký ức, chậm rãi đem cho phục hồi như cũ. Nếu như cái này thí nghiệm có thể đủ thành công, như vậy cũng là mang ý nghĩa, có thể trên diện rộng quảng bá. Tối thiểu, có thể giảm thiểu không ít nạn dân. Cái này liền đủ đủ. Đường Ninh nguyên một tiền, 1.6 cũng dừng lại ở chính mình trong sân, cũng không có bất kỳ cái gì xuất hành. Từ từ, một cái nhỏ nhà ấm lều lớn hình thức ban đầu, chính là hiện ra ở Đường Ninh trước mặt. Nhưng còn thiếu không ít tài liệu. Tỷ như cái này trần nhà, nhất định phải tìm được trong suốt chất liệu, mới có thể bảo đảm ánh mặt trời sung túc. Đồng thời bốn phía cần tường gạch, mới có thể giữ ấm, bảo đảm cái này lại bằng vững chắc tính, ở trong gió tuyết vô pháp tàn phá. Kiến lập nhà ấm lều lớn, không thể một lần là xong. Đường Ninh tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nhìn cái này lều lớn, hắn thỏa mãn gật đầu. Trong lòng ngược lại là có chút mong đợi, cái này nhà ấm lều lớn, đến mặt sau đến tột cùng có thể đủ sản sinh hình dáng gì tác dụng. Hy vọng không muốn phụ lòng trong lòng mình chờ mong. DS, mới nhất tháng, yêu cầu điểm nguyện phiếu nha các anh em, nếu có nguyện phiếu huynh đệ, đến vài tờ đi, vô cùng cảm kích. Chương 255, tuyết 2. Tự động. Tuyết lớn vẫn còn ở tràn ngập. Toàn bộ Trường An cũng bắt đầu từ đại hoạch toàn thắng trong vui sướng, bắt đầu bị trận này tuyết lớn cho sông về đến hiện thực. Bọn hắn cũng đều ý thức được vấn đề này. Thiên tai nhân họa. Không thể nghi ngờ đối với Lý Thế Dân tới nói, hắn sợ nhất chính là loại này. Nhất là trận này tuyết lớn, trước nay chưa từng có lớn. Dân gian lại càng là có vô số lời đồn, lại bắt đầu quần lên mà tăng. Nói hắn chính là giết huynh ngục đệ, cho nên mới đụng phải trời phạt, nếu không thì làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy tuyết. Đông chết không biết do ít nhiều cá nhân, lại càng là vô số cây nông nghiệp bị trận này tuyết lớn cho triệt để giết chết. Dân chúng cuối cùng khẩu phần lương thực cùng hy vọng đều không có. Cái này trời đông làm đến đặc biệt sớm, cũng đặc biệt lạnh lẽo. Hoàng cung, Thái Cực điện bên trong, Lý Thế Dân một thân long bảo, lại là chuyên môn vì là trời đông may mà thành. Điện bên trong cũng là lửa than đốt lên. To lớn cung điện cũng bị soi sáng thành đỏ hồng hồng. Cửa lớn đóng chặt, nhiệt độ cực cao, cũng sẽ không cảm giác được 12 chút nào lạnh lẽo, làm người cực kỳ thoải mái. Nhưng điện bên trong lúc này bầu không khí nhưng có chút băng lãnh. Lý Thế Dân trầm mặt ngồi ở trên long ỷ, nghe phía dưới quan viên báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, Hán Dương đông chết bách tính, đầy đủ hơn bạn. Lại càng là có hơn 100.000 nạn dân, lang bạt kỳ hồ. Lương Châu bách tính đông chết đạt đến 2 vạn trở lên, tương tự có hơn 100.000 nạn dân. Lúc đây cũng như vậy. Bệ hạ, những này nạn dân cũng bắt đầu hướng về Trường An một vùng mà đến, lộ trình bên trong chỉ sợ là muốn đông chết vô số. Không nữa muốn phương pháp thần tế nạn dân, e sợ hết mức tụ tập Trường An, Trường An đem xa vào đến trước nay chưa từng có hoảng loạn trạng thái. Dân chúng oán khí đã cực cao, nếu không đúng lúc đi xử lý, chỉ sợ sẽ có người ý đồ mưu phản. Các quan lại báo cáo đi tới, hết mức là khắp nơi các nơi thương vong tình huống. Cái này một trận tuyết lớn uy lực, để không ít các quan lại đều là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, khiếp sợ và phần. Bọn họ thân là quan viên, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, nào biết đâu phổ thông bình dân dân chúng là cái dạng gì tháng ngày. Coi như là cái này lạnh lẽo mùa đông, vẫn có thể dựa vào lửa than tới lấy ấm. Nhưng lửa than giá cả cực cao, dân chúng tầm thường nơi nào dùng đến lên, liền đồ ăn đều không có, chớ nói chi là quần ấm. Lý Thế Dân cũng là đặc biệt buồn bực. Đại Đường mắt thấy cục thế liền muốn ổn định lại, một trận tuyết lớn lại quấy rầy hắn kế hoạch, làm hắn có chút tay chân luống cuống. Cái này tuyết lớn đến mức như thế nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Để Lý Thế Dân cũng không có nói trước làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mọi người đều không ngờ tới, mùa đông lại biết kinh khủng như vậy. Dĩ vãng mùa đông chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Chẳng lẽ thật sự là lão thiên đang đùa chấm? Lý Thế Dân vỏ vỏ mi tâm, có chút đau đầu. Mắt thấy chính là phải như thế nào đi xử lý những chuyện này. Chư vị ái khanh, có cỡ nào cách nào? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Các quan lại cũng có chút chần chờ, bọn họ đối mặt với tình huống như thế, thật sự có cái gì có lợi cách nào, muốn đi vào xử lý, hầu như là chuyện không có khả năng. Thiên hai, bọn họ căn bản là chống cự không. Căn cứ vi thần nhìn thấy, lúc này nên mở ra quốc khố, tập tế nạn dân. Đi tới các nơi, để bản địa các quan lại cũng trấn an được nạn dân. Để bọn hắn vững vàng đất vượt qua cái này trời đông, để tránh khỏi bọn họ sản sinh đoán nghiệm, tụ tập Trường An. Ngụy Trinh đứng ra, quay về Lý Thế Dân nói. Đây cũng là đối mặt với thiên tai làm dễ nhất phương pháp, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ, là như vậy.
có thể đại đường quốc kho bởi vì chiến loạn nhưng có vẻ hơi trống rỗng. Nhiều như vậy nạn dân, tuyết lớn lại càng là bao trùm toàn quốc, muốn hết mức thần tế e sợ lại là một món khổng lồ rất lớn tiêu hao. Lúc này quốc khố căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng tới. Lý Thế Dân đã xoắn suýt đến mức tận cùng, tại sao tất cả mọi chuyện cũng tập trung ở một năm này bạo phát đi ra, nếu đợi thêm 2 năm hắn không có chút nào lo lắng. Đến lúc đó đại đường quốc mạnh dân giàu, coi như là đối mặt với loại này thiên tai cũng hoàn toàn có thể ung dung không đội. Một mực ở quốc khố nhất là chống rông thời điểm, lựa chọn bạo phát tuyết này hai, hay là trước nay chưa từng có tuyết hai, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Lý Thế Dân ở trên long ỷ có chút đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới toàn quốc phát sinh nhiều như vậy nạn dân, những này nếu là không xử lý tốt, rất có thể biết dẫn đến toàn bộ đại đường cũng chịu ảnh hưởng, dung chuyển và phần. Hiện nay nhìn tới, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Lý Thế Dân gật gù, tạm thời cũng không có còn lại cách nào. Hắn lúc này chính là phất tay một cái nói, lục bộ thượng thư, lần này các ngươi muốn toàn lực chuẩn bị thai, phát thả thần thai ngân lượng, phải cho chấm bảo đảm được, mỗi một lượng bạc đều là thật sự đất đặt ở bách tính trên đầu. Các không thể có bất kỳ thực vật, đồng thời khắp nơi thiết lập thần thai liều cháo. Nếu để cho chấm phát hiện có ai ở trong đó gian lận, như vậy thì đừng trách chấm không khách khí, truy cứu đến các ngươi trên thân. Lý Thế Dân ngữ khí từ từ trở nên băng lãnh lên. Cái này tặc thai ngân lượng cũng không phải là đùa giỡn, nhất là quốc khố căng thẳng 710 dưới tình huống. Mấu chốt nhất hay là, lần này tuyết thai, ý nghĩa không giống nhau. Nếu trong đó có người tham ô, ảnh hưởng đến lại là hắn người hoàng đế này vị trí, có hay không có thể đủ ngồi vững vàng. Vi thần tuân chỉ. Lục bộ thượng thư, tất cả đều đứng ra, đội vã linh mệnh. Bọn họ không dám có bất kỳ ý kiến gì. Ở tại vị mưu kỳ trước, bọn họ nhất định phải gánh vác dáng dấp như vậy trách nhiệm, không thể có bất kỳ tổn thất. Sở hữu các quan lại cũng minh bạch, lần này tuyết thai cùng dĩ vãng thiên thai nhân họa hoàn toàn khác nhau, 10 phần nghiêm trọng, cũng nghiêm chính mà đối đãi, mỗi người nghiêm túc và phần. Lý Thế Dân lại biết rõ, dáng dấp như vậy xuống, lại không phải có thể đủ trị phần ngọn, chỉ bất quá hơi hơi chậm lại một chút tình huống thôi. Nạn dân còn biết tiếp tục kéo dài, đại đường con dân thật sự là quá nhiều. Quốc khố hiện nay tình hình, muốn mỗi người cũng chăm sóc đến, hầu như là chuyện không có khả năng. Duy nhất phương pháp chính là tìm ra một cái phương án giải quyết, sau đó nhất lao vĩnh giật. Nhưng cái này lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Lý Thế Dân phiền lòng không nớt. Bài chiều, hắn vung tay lên, trực tiếp chọn rời đi, cũng không có tâm tình tiếp tục ở trong đây nghe tin tức xấu. Chương 256, thành hình canh thứ 2 tự động. Mấy ngày nay, Đường Ninh đều là tại chính mình trong sân, trên căn bản chưa từng sinh ra cửa. Chưa cùng công bộ văn sinh nho tiến hành câu thông ở ngoài, chính là một đầu đâm vào chính mình nhà ấm lều lớn bên trong. Nhà ấm lều lớn tài liệu cũng là đang thương thảo, lựa chọn cái này lưu ly. Đường Triều cũng không có pha lê, chỉ có thể đủ đem cái này cực kỳ đắt giá lưu ly đến làm nguyên vật liệu. Lưu ly ở cổ đại, trình tự làm việc cực kỳ phiền phức, vì lẽ đó có thể so với ngọc thạch. Cũng chính là Đường Ninh như vậy thân phận, có thể làm đến không ít lưu ly. Không có cách nào, chỉ có cái này lưu ly thông sáng tính tốt hơn. Đổi lại còn lại chất liệu, căn bản không làm được như vậy. Hắn thậm chí đang suy tư, có muốn hay không liên lạc một chút công bộ văn sinh nho, đem cái này pha lê cho chế ra tới. Pha lê mặc dù coi như theo lưu ly gần như, nhưng chế tác công nghệ nhưng cực kỳ đơn giản, đồng thời nguyên vật liệu cực kỳ thông thường, căn bản tiêu hao không cái gì thành bản, dùng để chế thành nhà ấm lều lớn cho nhà là thích hợp nhất bất quá chất liệu. Không phải vậy muốn đem cái này nhà ấm lều lớn cho quảng bá ra, chỉ sợ là dân chúng tầm thường căn bản khó có thể chịu được được. Chỉ bằng những lưu ly là có thể đem bọn hắn cho ngăn cản ở bên ngoài. Đường Ninh cũng không để ý, trước mắt hắn trọng yếu nhất chính là chắc thí cái này nhà ấm lều lớn tính khả thi. Toàn bộ nhà ấm lều lớn đã lần đầu gặp gỡ duy hình, gần như đã có thể bắt đầu gieo. Đường Ninh cất bước tiến vào trong đó, chưa mở ra lửa than liền có thể đủ cảm thụ được trong này có được một chút ấm áp, mới vừa lạnh lẽo cho ngăn cách ở bên ngoài. Đỉnh đầu lưu ly khúc xạ tuyết hoa có chút huyễn mục đích, nhưng thông sáng tính vô cùng tốt. Đường Ninh thỏa mãn gật đầu, đường ống cũng gần như chạy tốt, sau đó chỉ cần đem lửa than cho bốc cháy lên, sau đó đem nhiệt lượng thông qua cái này đường ống cho lan truyền đến cái này nhà ấm lều lớn bên trong. Tuy nhiên carbon dioxide rất nhiều, nhưng đối với cây nông nghiệp tới nói, mấu chốt nhất chính là cái này carbon dioxide. Đường Ninh cũng là đem cái này gần như một mẫu tả hữu địa hình cho chiếm cứ hạ xuống. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người mấy ngày này chuyện gì đều không có làm, ngược lại là làm một hồi nông phu, cho Đường Ninh đào đất, đem bọn hắn cho mệt đến không nhẹ. Bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, cái này Đường Ninh làm sao đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn trải nghiệm làm một cái nông phu, nhưng là không nói thêm gì. Hai người muốn làm chính là phục tùng vô điều kiện Đường Ninh mệnh lệnh. Từ đi theo Đường Ninh tới nay, hai người bọn họ địa vị chính là một đường nước lên thì thuyền lên. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Đường Ninh nhưng nghiêm chỉnh muốn so với tể tướng địa vị cao thượng, hai người bọn họ cũng là trở thành không ít người lấy lòng đối tượng. So với ở ý chỉ tính đức môn hạ thời điểm, cao không biết bao nhiêu lần. Bọn họ đều có chút cảm kích Đường Ninh, càng là đối với khăng khăng một mực. Đường Ninh từ nơi này sinh mệnh chi trùng trong túi, tìm kiếm đi ra khoai lang hạt giống, chính là tùy ý gieo trồng xuống. Khoai lang sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, căn bản không cần đi như thế nào chăm nom. Đồng thời, khoai lang sinh trưởng chu kỳ cũng không phải rất dài, cũng là đại khái ở 2-3 tháng. Nhưng nhà ấm lều lớn bên trong, nếu như chăm sóc thật tốt, duy trì đủ nhiệt độ, có thể đủ cấp tốc để bạt tốc độ sinh trưởng. Sản lượng cũng khá là kinh người. Đường Ninh còn đem một khu vực cho ngăn cách ra, lựa chọn đem cái này cây bông vải hạt giống cũng cùng trồng trọt đi vào. Cái này cây bông vải chính là muốn yêu kiều không ít. Đối với lượng nước cùng ánh sáng mặt trời yêu cầu cũng tương đối cao. Sinh trưởng chu kỳ cũng phải bề trên không ít, vì lẽ đó Đường Ninh cũng không có báo quá nhiều hy vọng, chỉ cần có thể đủ đem cho che chở tốt liền đủ đủ. Đường Ninh làm xong tất cả những thứ này, chính là lui ra cái này lều lớn. Sau đó vô vỗ tay trên bùn đất, bay về bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ mở miệng nói, bắt đầu đi. Đúng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ lập tức chính là đem ở một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng lửa than cho bốc cháy lên. Lửa than lúc này liền là kịch liệt bốc cháy lên. Bốn phía cũng bắt đầu từ từ ấm lên. Cái này nhiệt độ cùng cái kia đường ống liên tiếp ở cùng một nơi, chính là có thể đủ không có ít nhiều tổn thất, đem cái này nhiệt độ cho triệt để mà lan truyền đi qua. Lửa than cũng tương tự là dân chúng tầm thường sử dụng không dậy. Nhưng Đường Linh nhưng cũng không để ý bởi vì hắn biết rõ, lửa than loại vật này sử dụng cực kỳ phiền phức, thậm chí dễ dàng trúng độc. Không cẩn thận dễ dàng làm ra mạng người tới. Than đá liền xa xa muốn so với cái này lửa than tốt hơn không ít. Không đơn thuần là không có khói báo tin, hơn nữa sẽ không sản sinh quá nhiều độc tính, cùng lúc đó khắp nơi đều có thể nói theo thạch đầu gần như giá rẻ. Giá cả căn bản xảo không đứng lên. Sử dụng nhanh và tiện, có thể đủ sản sinh càng nhiệt độ cao độ, cùng với càng gia chỉ hơn lâu thiêu đốt. So với lửa than rất tốt biết rõ bao nhiêu lần. Nhưng ở đường chiều, mọi người đối với than đá căn bản không quá hiểu biết. Đây cũng là ở Đường Ninh trong kế hoạch một hạng. Chỉ có những vật này hết mức mở ra được, mới có thể để nhà ấm lều lớn triệt để quảng bá đi ra ngoài. Cổ đại, sức sản xuất hạ thấp là dẫn đến xã hội vô pháp tiến bộ quan trọng nhất lựa chọn. Nếu đi tới nơi này lại đường, có thể không đơn thuần là muốn dựa vào võ lực chinh phục những quốc gia khác, để đại đường nhanh chóng phát triển, cũng là ở Đường Ninh trong dự đoán. Một lòng sức sản xuất đi tới, như vậy cái gì cũng tốt làm. Còn lại hành nghiệp cũng biết tăng nhanh như gió. Lương thực thủy chung là khốn nhiễu dân chúng một vấn đề, nhưng nếu như nhà ấm lều lớn có thể đủ quảng bá đi ra ngoài, cũng là mang ý nghĩa, một năm bốn mùa cũng có thể trồng trọt lương thực. Lại cũng sẽ không xuất hiện năm nay mùa đông tình huống như vậy. Đại lượng nạn dân hiện lên. Bất quá muốn nói đến đây, hay là cần thời gian nhất định. Đường Ninh cũng không nội vã. Đầu tiên trước mắt mình cái này đơn sơ, chịu được, nhà ấm lều lớn thành công, có thể đủ đại diện cho, có thể chính thức tiến hành quảng bá. Vì lẽ đó lúc trước, Đường Ninh cũng không chuẩn bị cùng Lý Thế Dân đưa ra chính hắn một kế hoạch. Lý Thế Dân là cao quý minh quân, nhưng dẫn trước thời đại này mấy ngàn năm kỹ thuật bị nói ra, chỉ sợ hắn cũng là khó có thể lý giải được. Xem cái này Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người nghi hoặc vẻ mặt, liền có thể đủ nhìn ra được. Đường Ninh ngược lại cũng không có để ý lạnh. Một lòng sản sinh thành quả, như vậy thực sự giải quyết không ít vấn đề. Đường Ninh nhìn cái này nhà ấm lều lớn, nhíu nhíu mày đầu, thời gian vẫn còn có chút không quá đủ à, nếu cái này sinh trưởng chu kỳ có thể đủ ngắn một điểm, chỉ sợ sẽ là không thể tốt hơn. Chợt, hắn chính là ngượng ngùng nở nụ cười. Muốn là chuyện gì cũng nhẹ nhõm như vậy, liền sẽ không xuất hiện khó như vậy dân. Tướng quân, Trường Nhạc công chúa tới chơi. Sơ sẩy, bên ngoài đến một vị binh lính, đem tin tức cho lan truyền đi bảo. Chương 257, Trường Nhạc bái phòng canh thứ 3 tự động. Toàn bộ trong quân doanh cũng phải biết rõ tin tức. Đường Ninh muốn trở thành phò mã gia, cùng đại danh đỉnh đỉnh Trường Nhạc công chúa quan hệ thông gia. Hai người sự tình đã sớm bán đã đóng thuyền. Đối với cái này Trường Nhạc làm tương lai nhất tự Tịnh Kiên Vương vương phi, bọn họ cũng không dám có chút nào thất lễ. Chính là vội vã đi vào báo cáo. Đường Ninh ánh mắt hơi ngưng lại, không nghĩ tới Trường Nhạc lại là đột nhiên xuất cùng, đi tới nơi này tìm chính mình. Hắn hơi hơi bất ngờ. Bất quá gật gù, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, xoay người chính là đi ra ngoài, đi tới cửa, nên tiếp Trường Nhạc. Trường Nhạc lần này xuất cung, cũng không có quá mức lộ ra. Một thân giả dạng phục trang, nội bộ ăn mặc lớn áo, sau đó người mặc màu trắng áo khoác, bên cạnh theo một tên thanh tú cung nữ, che dù. Đứng ở cái này trong đống tuyết, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi thở cong đến đỏ chót. Khi nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện thời điểm, xinh đẹp trắng non trên khuôn mặt hiện ra một vệt nụ cười. Thu thủy đồng tử cúi xuống tới. "Xin chào tướng quân." Cung nữ cũng là quay về Đường Ninh hành lễ, trong ánh mắt nhưng mang theo hiếu kỳ, liên tục đánh giá Đường Ninh. Đây còn là nàng lần thứ nhất cùng Đường Ninh khoảng cách gần như vậy đất tiếp xúc. Đường Ninh vung tay, nhìn về phía Trường Nhạc nói, "Trước tiến đến đi. Cái này bên ngoài khí trời, thực tại có 710 chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Coi như là người mặc nhiều như vậy y phục, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Nhất là Trường Nhạc là nữ tử, thân thể đối với nam tính tới nói, muốn phòng yếu không ít, nhiễm bệnh sẽ không tốt." "Ừm." Trường Nhạc công chúa ngoan ngoãn gật đầu, chính là đi theo Đường Ninh phía sau. Toàn triều văn võ thậm chí toàn bộ Trường An cũng biết, chính mình chính là cái này Đường Ninh vị hôn thê. Trường Nhạc tự nhiên cũng muốn cùng Đường Ninh tiếp xúc nhiều hơn, nàng thậm chí cổ lên thật lớn dũng khí, lấy ra chính mình thân thủ may thêu bao cho Đường Ninh, làm tín vật đính ước. Tin tưởng Đường Ninh cũng có thể đủ minh bạch chính mình tâm ý thay vào đó Đường Ninh. Khoảng thời gian này cũng mai danh nhận tích, căn bản không có muốn tìm đến mình ý tứ. Tại đây trong cung ở lâu, cũng hơi có chút mệt mỏi. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Đường Ninh tại đây trong quân doanh, mỗi ngày trôi qua đang làm những gì. Vì lẽ đó chính là lựa chọn ra cung. Trong viện, như cũng là tuyết trắng mênh mang. Đường Ninh đem cái này Trường Nhạc công chúa cho mang về đến đại đường bên trong. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người bưng tới nóng hổi nước trà. Trường Nhạc nhấp một cái, mới cảm giác thân thể từ từ nóng bức lên. "Công chúa hôm nay không biết vì sao có thời gian, ra cái này hoàng cung, đến ta nơi này." Đường Ninh mở miệng dò hỏi. Trường Nhạc lại là không nhịn được chu chu mỏ, cái này Đường Ninh thật đúng là một khối đại mục đầu, chính mình rõ ràng như vậy ý tứ, có nói hắn cũng nhìn không ra sao. "Gọi ta Lệ chất là tốt rồi, không cần như vậy khách khí." Trường Nhạc hay là cười nói, cả ngày ở trong cung cũng khá là vô vị. Vừa vặn xuất cung, nhìn xung quanh, ta thế nhưng là đối với cái này đại phá đột quyết hổ bí quân cực kỳ cảm thấy hứng thú, cố ý lại đây lãnh hội một hồi. Nàng tên thật Lý Lệ Chất, vì là thiên sinh lệ chất ý tứ, danh tự này cũng là cùng với nàng xứng đôi. Nếu nàng đều không lấy dáng dấp như vậy tên, chỉ sợ cũng không có mấy người có tư cách. Chỉ sợ lần này lại đây cố ý quấy rầy, làm lỡ tướng quân chính sự. Trương Nhạc nhìn về phía Đường Ninh, Đường Ninh khoát tay một cái nói, không sao, mấy ngày nay ta cũng là tại đây trong viện, vẫn chưa ra cửa. Hắn như thế lời nói thật. Đối với Trương Nhạc, Đường Ninh cũng không có khách khí. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng đã xác nhận hạ xuống, tay cũng dắt, tín vật đính ước cũng đều nhận lấy tới. Gặp lại lời nói với người xa lạ, liền có vẻ tự thân có chút lập dị. Không biết tướng quân tại đây bận rộn cái gì? Trương Nhạc một mặt hiếu kỳ. Đi, ta mang người đi vào nhìn. Đường Ninh đứng dậy, quay về Trương Nhạc nói. Trương Nhạc mấy cái nóng bỏng nước trà xuống, thân thể đã ấm, trên mặt lần thứ hai khôi phục trắng nõn. Tại đây, BKBG, trong viện hành động cũng không ngại. Trương Nhạc cũng không có từ chối, vội vã cùng đứng dậy, đi tới trong viện. Nhìn thấy Đường Ninh ở một cái lều lớn trước mặt, Trương Nhạc càng thêm nghi hoặc. Trước nàng khi đến nơi, liền đã phát hiện cái này đột ngột đồ vật, nhưng nó cũng không biết rõ đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy Đường Ninh hướng về phía Trương Nhạc phất tay một cái, sau đó mở ra phía trước đại môn, đạp bước đi vào. Trương Nhạc trong mắt lấp lóe, không do dự, cùng tiến vào trong đó. Mới vừa cất bước đi vào, liền cảm giác được một luồng nóng hởi nhiệt độ phả vào mặt. Ở đây khá là thoải mái, trên thân luồng không khí lạnh lại càng là trong nháy mắt bị đuổi tản ra, như là thân ở với mùa xuân giống như, nhiệt độ thích hợp. Nàng hơi kinh ngạc, nhìn về phía bên trong có càn khôn, hoàn toàn chính là một mảnh nông điền, phân chia được cực kỳ tỉ mỉ. Mặt đất cũng bị vượt qua thổ, từng viên một hạt giống bị gieo đến trong đất bùn, lại càng là mọc ra một chút xanh nhạt mầm, có được vô hạn sinh cơ, ý xuân rạng rỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên không bay xuống tuyết hoa, nếu như không phải là bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nàng thậm chí đều cho rằng dĩ nhiên đến mùa xuân. Nơi này bị ngăn cách đi ra, hoàn toàn giống như là một cái như thế ngoại đảo nguyên. Trương Nhạc nhìn về phía Đường Linh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Muốn biết bên ngoài thế nhưng là tuyết lớn đầy trời, đừng nói là có hay không có thể đủ mọc ra chồi non đến, coi như là thành công trồng trọt, chỉ sợ cũng là cũng bị đông chết. Cái này Đường Ninh đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể hoàn toàn không thấy cái này luồng không khí lạnh. Đường Ninh đạp ở trên bùn đất, căn bản không quản đụng trên bùn đất. Trong ánh mắt tương tự mang theo khiếp sợ, trong lòng lại càng là hất lên sóng to gió lớn. Muốn biết rõ, chính mình hạt giống thế nhưng là vừa gieo trồng xuống, vì sao mới ngắn ngủi như thế thời gian, hạt giống cũng đã nảy mầm, mọc vô cùng tốt, xa xa đặc biệt yêu kiểu cây bông vải, cùng với mọc ra một chút chồi non, dưới đất trồi lên, không sợ bên ngoài trời đông giá rét. Đường Ninh tuy nhiên biết được khoai lang đào tạo chu kỳ thời gian ngắn, nhưng là không có khoa trương đến trình độ như thế này chứ. Là cái kia sinh mệnh chi chủng nguyên nhân. Đường Ninh ánh mắt chắc chắc. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là hệ thống cho hắn phổ thông hạt giống, thế nhưng hiện nay xem ra, những này hạt giống còn có được kỳ lạ công hiệu, thực sự không phải là đơn giản như vậy sự tình. Chỉ bằng những cái này nảy mầm tốc độ, liền làm hắn kinh ngạc bật phần. Lấy dáng dấp như vậy tốc độ, nói không chắc thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể đủ nhanh chóng trưởng thành. Đường Ninh trong lòng vui vẻ. Nguyên bản hắn còn lo lắng thời gian cấp bách, nhưng này sinh mệnh chi chủng công hiệu thần kỳ, nhưng làm hắn nhìn thấy hy vọng. Chương 258, thành thục chương thứ tư tự động. Tuyết rơi được lớn hơn. Trong triều đình đã sớm chết tịch một mảnh. Lý Thế Dân lại càng là gấp đến độ xoay quanh. Trương An thành môn ra, không biết ít nhiều nạn dân hiện lên mà tới. Mỗi ngày lâm triều đều là hồi báo, chết bao nhiêu người. Trong quốc khố bạc đều sắp cũng bị móc hoặc không, nhưng căn bản cũng không đủ. Trận này tuyết thật sự là quá to lớn. Chết đi nạn dân nhiều vô số kể, không biết ít nhiều dân chúng bởi vì trận này tuyết lớn mà xa vào đến trong tai nạn. Cửa nát nhà tan, lang bạt kỳ hồ, đến cũng xuể. Khó nói liền không có cách nào có thể giải quyết. Lý Thế Dân lông mày mây mù che phủ. Đường Ninh đối mặt với tình huống như thế, cũng có chút bó tay toàn tập. Chỉ có thể đủ mỗi ngày dừng lại ở chính mình nhà ấm lều lớn bên trong. Khoảng thời gian này, Trương Nhạc công chúa cũng tới không ít lần. Trương Nhạc tuy nhiên từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, thế nhưng tính cách nhưng cực kỳ ôn hòa. Coi như là đối mặt với cái này nhà ấm lều lớn bên trong, mỗi ngày dường như nông phu giống như vậy, nhưng căn bản không để ý cùng cái này Đường Ninh một ngồi xổm chính là nguyên một thiên. Đường Ninh cũng đối cái này tuổi còn trẻ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, toàn thân tìm không ra bất kỳ tật xấu Trương Nhạc, tràn đầy hảo cảm. Nhưng hắn càng thêm quan tâm là cái này nhà ấm lều lớn bên trong tình huống. Đường Ninh mở ra cửa, tiến vào nhà ấm lều lớn bên trong. Ấm áp ẩm ướt cảm giác lan truyền mà tới. Đây đã là hắn mỗi ngày hàng ngày. Trên mặt đất khoai lang dây leo đã dài ra, thậm chí phía trên còn kết cái này đến cái khác khoai lang. Tuy nhiên chưa thành thục, nhưng bao bọc bùn đất trái cây đã để Đường Ninh có chút mừng rỡ. Đồng thời cũng xác minh, hệ thống này khen thưởng sinh mệnh chi chủng chỗ thần kỳ, thực sự không phải là chính mình ảo giác. Lúc trước mới vừa gieo hạ xuống, cũng đã nảy mầm. Vừa mới qua đi không tới thời gian nửa tháng, nghiêm chỉnh cũng bắt đầu kết quả. Đoán chừng lại có thêm không tới mấy ngày thời gian, e sợ khoai lang dĩ nhiên thành thục. Sinh mệnh chi chủng trưởng thành nhanh chóng, vượt quá Đường Ninh tưởng tượng. Thời gian nửa tháng, liền từ nảy mầm đến thành thục. Cái nào hạt giống có thể có đủ như vậy thành quả? Đồng thời, cái này sinh mệnh chi chủng gieo trồng xuống khoai lang, càng thêm có thể đủ chống lại hoàn cảnh ác liệt. Hầu như không có làm sao chăm sóc, nhưng chúng nó giống như là đã kích tố giống như vậy, mỗi ngày trôi qua ở điên dài. Một ngày một cái dáng vẻ.
Cái này khiến Đường Linh khá là chờ mong. Nhất là dài ra khoai lang, kích cỡ xem ra cực kỳ khỏe mạnh, liền ngay cả dây leo cũng là nồng đậm xanh biết vẻ, sinh cơ dạt dào. Tươi tốt dáng dấp. Cái này mẫu sinh, phòng trừng muốn so với Đường Linh suy đoán càng thêm kinh khủng một điểm. Trước bởi vì cái này nhà ấm lều lớn có chút đơn sơ, vì lẽ đó Đường Linh cũng không có mong muốn khả năng đủ đạt đến hiện đại mẫu sinh. Nhưng coi như là kém cỏi nhất trình độ, cũng xa xa muốn so với Đường Triệu bây giờ mẫu sinh, cao hơn không biết bao nhiêu lần tới. Hệ thống xuất phẩm sinh mệnh chi trùng, quả nhiên thực sự không phải là phàm phẩm. Đường Linh trước có chút sai lầm đánh giá thấp. Cái hệ thống này chỗ thần kỳ, còn cần tự thân đi vào chậm rãi tìm tòi. Đồng thời Đường Linh cũng đối với cái này sinh mệnh chi trùng trồng ra đến khoai lang, cũng tràn đầy chờ mong. E sợ cùng phổ thông khoai lang không giống nhau lắm. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, đây đã là hắn phát hiện chỗ kỳ lạ. Nhưng hệ thống nếu sẽ chọn khen thưởng tính mạng hắn chi trùng, khẳng định liền không có có đơn giản như vậy sự tình. Còn là muốn chờ đến Đường Linh chậm rãi đi quan sát, hết thảy đều sốt ruột không được. Hoàng cung, Thái cực điện. Lý Thế Dân cau mày, ngồi ở trên long ỷ lâm triều kết thúc, nhưng còn có không ít quan viên ở lại chỗ này. Đại bộ phận đều là quan văn. Cung điện bên trong, lò lửa thiêu đốt, đem chọn cái cung điện cho sấy khô ấm lên. Nhưng Lý Thế Dân nhưng đặc biệt lo lắng, hắn không được đem chính mình thả đi ra bên ngoài, cẩn thận mà đông một hồi, tỉnh táo lại. Bây giờ nạn dân đã đạt đến đầy đủ hơn triệu, có 50 vạn trở lên, ở Trường An thành mừng ra, mỗi ngày chết đi nạn dân, đạt đến hơn vạn. Nếu còn không có cách nào, e sợ dân chúng oán nghiệm sẽ đạt tới cực hạn. Ngụy Trinh đứng ở nơi đó, quay về Lý Thế Dân mở miệng nói, bây giờ đã có một ít có ý đồ riêng người, bắt đầu kích động dân tình. Tiêu ca dĩ nhiên thích gót, nhất định phải nghĩ phương pháp đi hóa giải. Chúng ta thiết lập lều cháo, căn bản không đủ. Cái này trên trời rơi xuống tuyết lớn, đồng thời cũng làm cho Ngụy Trinh cũng là ứng phó vô sách. Lý Thế Dân phiền lòng ý khô, hắn biết rõ những vật này. Thế nhưng mỗi lần nghe được, hay là trong lòng một luồng vô danh hỏa bốc lên mà lên. Vốn cho là có thể đủ an ổn đất vượt qua cái này đăng cơ năm thứ nhất. Chỉ cần năm thứ nhất vượt qua, như vậy ngày sau, chỉ biết càng ngày càng tốt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, ở cuối năm cho hắn đến như vậy vừa ra. Phái tế là một chuyện, xem ra lúc cần thiết đợi, hay là cần võ lực trấn áp. Không phải vậy nói, mặc cho nạn dân như vậy xuống, sớm muộn muốn sinh loạn. Ngụy Trinh tiếp tục nói. Lý Thế Dân gật gù, cái này Ngụy Trinh nói tới có đạo lý. Tuy nhiên trên trời rơi xuống tuyết lớn, nạn dân nhóm cực kỳ bi thảm, nhưng sau lưng nhưng lại có một ít quạt gió thổi lửa người. Thân thế bọn họ cần đồng thời cũng cần có người đến duy trì trật tự. Lý Thế Dân trong óc liền nhất thời hiện ra một bóng người. Đường Linh bây giờ ở nơi nào? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi, hắn nắm giữ 30 vạn hổ bị quân. Chuyện này, tùy hắn đi nhất là thích đáng. Đồng thời Lý Thế Dân cũng tin tưởng Đường Linh năng lực, có thể đem sự tình làm đến tốt nhất, lại có thể trấn áp, đồng thời sẽ không dẫn lên dân chúng mà khí. Còn lại mấy vị quan viên đều có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với cái này Đường Linh cũng không rất quan tất. Bất quá vẫn tiêu căng vạn phần Đường Linh, khoảng thời gian này thật giống mất đi tin tức giống như vậy, căn bản không có ai chú ý tới. Nghe nói, hắn khoảng thời gian này ở trong quân doanh khai khẩn một khối ruộng đất, đang ở nơi đó làm ruộng, tháng ngày trải qua cực kỳ nhàn nhã. Đột nhiên, một tên quan viên đi ra. Hắn cũng là nghe nói cái này Úy Chỉ Kính Đức chuyển tới. Trong lòng không nhịn được khá là oán phẫn, bọn họ đều tại vị cái này nạn dân sự tình, bận điệu sức đầu mẹ chán, nhưng cái này Đường Linh lại là căn bản cũng không quản không hỏi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Làm ruộng. Lý Thế Dân mở ra, cái này băng tuyết ngập trời, trồng trọt vật gì, có thể còn sống hạ xuống, chẳng phải là đều muốn đông chết. Đường Linh không giống như là nhàm chán như vậy người. Đường Linh cũng không biết mình đang bị nhớ. Lúc này hắn, hương phấn bạc phần. Bởi vì hắn tâm tâm niệm niệm khoai lang. Thành thủ. Vào. Chương 259, hệ thống công lao cánh thứ 5 tự động. Tiên tiến hậu hậu, tổng cộng tiêu tốn đem gần một tháng. Cái này khoai lang cũng đã thành thủ. So với bình thường chu kỳ, nhanh gần như nửa tháng. Năm cái quốc tới. Đường Linh mở miệng nói. Bên cạnh triệu thụ, đội ba chính là lấy tới một cái quốc. Sau đó trên đất, chính là một đảo. Cái này săn chắc bùn đất, vào đúng lúc này, liền bị bung ra. Lộ ra bên trong bao vây lấy bùn đất từng cái khổng lồ trái cây, thậm chí lộ ra một chút đỏ sầm bẻ. Kích cỡ cực kỳ to lớn. Mỗi người ít nhất đều có hai cái cỡ lòng bàn tay. Tròn vo, đặc biệt nước luận. Nhìn liền muốn khiến người ta cắn một cái. Đường Linh không khách khí chút nào đem cái này dây leo cho lôi kéo hạ xuống, một cái nhiễm bùn khoai lang, chính là hiện ra ở Đường Linh trong tay. Hắn không quan tâm chút nào, đường đo một cái. Đôi lông mày trong lúc đó, lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Cái này khoai lang, ít nhất cũng là có 3, 4 cân, thậm chí khả năng đạt đến 5 cân. Hắn lại là đào ra không ít khoai lang đằng. Phát hiện địa lý khoai lang đều là như vậy, cũng là mang ý nghĩa, cái này mẫu sinh rất có thể đạt đến 7, 8 ngàn cân, thậm chí hơn vạn cân. Sáng tạo một cái thật không thể tin sự tình. Thành. Đường Linh trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, chính mình sao đơn sơ nhà ấm lều lớn, lại có thể đủ sáng tạo ra tới đây dáng vẻ kỳ tích tới. Trong này mặc dù đại bộ phận đều là hệ thống công lao, nhưng một lòng có được dáng dấp như vậy hạt giống, có thể đại đại giảm bất kỳ thành quen thời gian, không thể nghi ngờ là một cái ảnh hưởng cự đại sự tình. Khoai lang tuy nhiên không thể đủ làm món chính, nhưng mấu chốt nhất là khả năng đủ làm thực vật đến lấp đầy bụng. Nhất là bây giờ nhiều như vậy nạn dân dưới tình huống, ai còn sẽ đi quản, cái này khoai lang không dễ dàng tiêu hóa, chỉ cần có thể đủ bảo đảm chính mình bất tử là được rồi. Khoai lang hoàn toàn có thể làm được. Nếu quảng bá ra, chờ đến đầu xuân thời điểm, vô số dân chúng bắt đầu trồng thực cái này khoai lang. Bọn họ lương thực vấn đề tuyệt đối có thể được đại đại giảm bớt.
nạn dân nhân số giảm mạnh. Đây là Đường Ninh muốn xem đến. Triệu Ngọn Cây đến một chậu thanh thủy, Đường Ninh đem cái này khoai lang cho rửa sạch, lộ ra nó nguyên bản dáng dấp. Màu đỏ sầm vẻ ngoài, kích cỡ rất lớn. Còn quấn quanh lấy sợi rễ, xem ra tròn vo giống như là nhân thắng quả. Toàn thân nước long lanh, đầy dây lượng nước. Đây là khoai lang sao? Bên cạnh chờ đợi Trường Nhạc công chúa, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Ninh trong tay khoai lang. Nàng thường thường cùng Đường Ninh cùng lại đây chăm sóc những này khoai lang. Có thể nói là nhìn tận mắt khoai lang lớn lên. Bây giờ thành thục, nhất định là muốn tận mắt chứng kiến một hồi. Vâng, khoai lang một mẫu mấy chục thạch, tháng loại cốc gấp 20 lần, chân bóng có thể ăn, hoặc luộc hoặc mài thành phấn, sinh ăn như cát, đồ ăn chín như mật, vị giống như mã thầy. Đường Ninh bay về Trường Nhạc công chúa nói. Trường Nhạc công chúa há mồm ra, hơi có chút giật mình. Nàng tuy nhiên 10 ngón không dính nước mùa xuân, nhưng đối với những thứ này đồ vật đều có đủ hiểu biết. Khoai lang có thể làm món chính, đồng thời mẫu sinh cao như thế. Nàng trong nháy mắt liền bắt lấy trong đó tầm quan trọng, thật là quảng bá ra, toàn bộ đại đường đều biết bởi vậy được lợi. Kết lau. Đường Ninh hơi dùng lực, cái này khoai lang chính là bị bẻ gãy, lộ ra bên trong màu trắng phần thịt quả đi ra, nước chảy xuôi theo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nếm một cái. Đường Ninh đưa cho Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa nắm cái này khoai lang, cảm nhận được trong đó mùi thơm ngát, nàng chưa từng gặp bực này kết quả, nội tâm có một chút thấp thỏm. Nhưng Đường Ninh là tuyệt đối sẽ không làm hại chính mình. Lúc này liền là cắn một cái. Nhưng phát giác cái này khoai lang đặc biệt thẳng thắn, chất lỏng phong phú, nhân khẩu miệng đầy nước miếng, ngọt ngào cực kỳ. Hương vị vô cùng tốt, đôi mắt đẹp trong chớp nhoáng sáng lên. Thứ này đồng thời cũng có thể nấu chín đến, làm món chính ăn uống. Đường Ninh lần thứ hai nói. Trường Nhạc công chúa nâng trong tay khoai lang, nhìn về phía Đường Ninh, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ sùng bái. Đường Ninh cái này tuổi còn trẻ, làm sao biết được nhiều như thế? Liền ngay cả cái này chưa từng nghe thấy khoai lang, cũng bị hắn cho trồng trọt đi ra. Hắn phảng phất một thần nhân. Vật gì, ở tại trong tay cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nàng biết rõ, khoai lang sinh ra, đối với cái này đại đường ý nghĩa có trọng yếu cỡ nào. Tầm thường tiểu mạch nhiều lắm có thể mẫu sinh 200-300 cân. Nhưng khoai lang, nhưng đem cho tăng lên tới đầy đủ gấp mấy chục lần, trình độ như thế này làm sao có thể đủ không làm cho người kinh hãi. Nhất là cái này khoai lang, hương vị đặc biệt tốt. Ăn một miếng vẫn muốn nghĩ tiếp tục ăn xuống. Nàng cũng có chút chờ mong, cái này khoai lang nấu chín, hương vị lại là làm sao. Đường Ninh cũng là ăn một miếng trong tay khoai lang, đây chính là tiêu hao hắn không ít thời gian, tự nhiên là muốn nhấm nháp một chút hương vị làm sao. Nhập khẩu, một luồng quen thuộc hương vị lan truyền mà tới. Thế nhưng là càng thêm ngọt ngào, miệng đầy nước miếng, như cùng ăn hoa quả. Hương vị rất tốt, khiến người ta căn bản không dừng được, muốn ăn một miếng sạch sành xanh. Thẳng thắn mà ngọt ngào, thượng đẳng mỹ vị. Miệng vừa hạ xuống, thân thể tựa hồ cũng có chút ấm áp lên, tăng cường một chút chắc bụng cảm giác. Đường Ninh trong đôi mắt né qua một tia ngờ vực. Hắn có chút nghi hoặc, không biết là hệ thống này vấn đề, vẫn là hắn hồi lâu chưa từng ăn khoai lang, cho nên mới biết cảm giác được khoai lang hương vị cực kỳ tốt. Đường Ninh lại là cắn một cái. Hắn có thể phán đoán, đây tuyệt đối là hệ thống công lao. Tầm thường khoai lang làm sao biết mỹ vị như vậy? Hệ thống đi ra hạt giống, xa xa muốn so với tầm thường khoai lang, rất tốt biết rõ bao nhiêu lần. Có như vậy khoai lang, nếu vẫn chưa thể đủ giải quyết vấn đề, e sợ Đường Ninh cũng không có ít nhiều cách nào. Đường Ninh dặn dò Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ lại là đào không ít khoai lang, rửa sạch sẽ về sau. 1.6 giao cho cái này Trường Nhạc trong tay. Còn cố ý căn dặn ăn phương pháp, để cho mang về đến trong cung. Cái này to lớn nhà ấm lều lớn bên trong, chính là sinh sắp tới vạn cân khoai lang, ngần ấy, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Trường Nhạc công chúa cũng là có chút mừng rỡ. Nàng phải đem cái này khoai lang cho mang về đến trong cung cùng phụ hoàng mẫu hậu chia sẻ. Đồng thời đem cái tin tức tốt này cho lan truyền đến Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân gần đây tựa như một mực ở vì là lương thực vấn đề mà lo lắng, nhưng cái này khoai lang không thể nghi ngờ là một loại biện pháp, mấu chốt nhất là được. Cái này năm sau đầu xuân, hoàn toàn có thể quảng bá ra. Chờ năm thứ hai trời đông, chính là như vậy, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có chút lưu luyến không rời mà cùng Đường Ninh cáo biệt, Trường Nhạc chính là nhanh chóng trở lại trong cung. Chương 260, thí liền biết rõ. Tự động. Bệ hạ, nên dùng thiện, hôm nay ngài thế nhưng là nguyên một trời đều không có hạt cơm nào vào bụng, hay là lòng thể quan trọng à? Đêm kia, trong hoàng cung, Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, nhìn dựa bàn bên trên chồng chất thành sơn đấu trương. Toàn bộ đều toàn quốc các nơi kịch liệt lại đây văn kiện. Trong lòng sốt ruột đến độ có chút bốc lửa. Bên cạnh lao thái giám lại là mở miệng nói. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, đối mặt với tình huống như thế, hắn nơi nào còn có tâm tình gì đi dùng nữa. Tuyết hai sự tình, liền như là một tòa núi lớn đọng lại ở trên người hắn. Căn bản không thở nổi. Lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, hắn nhất định phải mau chóng đi xử lý, đồng thời nghĩ ra giải quyết cách nào. Làm sao? Trương An lương thực dự trữ cũng có chút giật gấu ba bay. Toàn quốc các nơi cũng bắt đầu lương thực khan hiếm. Lương thực một lần bị xào đến giá cực kỳ cao cách. Không muốn làm mở ra quốc khố đi hết phái tế, e sợ biết càng ngày càng khoa trương. Chấm không có tâm tình, cũng ăn không vô. Lý Thế Dân mở miệng nói, cái này ngự thiện phòng thực vật đều là đầu bếp nấu ăn, là vô số người hiếm có mỹ thực. Nhưng Lý Thế Dân nhưng một điểm khẩu vị đều không có. Lão thái 12 dám liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, cũng chỉ là sâu sắc thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn chẳng qua là một tên thái giám thôi, tuy tung ở Lý Thế Dân bên người cực lâu thời gian, nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Khởi bẩm bệ hạ, Trường Nhạc công chúa cầu kiến. Bên ngoài đột nhiên truyền đến binh lính thông báo âm thanh. Lý Thế Dân dừng lại trong tay động tác, trong ánh mắt mang theo chút vẻ hơi nghi hoặc, Trường Nhạc.
Sắp trời muộn như vậy, nàng tới đây làm cái gì? Khoảng thời gian này, hắn tuy nhiên không có thời gian đi quan tâm trong cung sự tình, nhưng là biết rõ Trường Nhạc liên tiếp xuất cung đi vào tìm kiếm Đường Ninh, cả ngày cùng Đường Ninh dừng lại ở cùng một nơi. Đối với chuyện này, hắn là thích nghe ngóng. Vốn chính là muốn tác hợp hai người bọn họ, nếu có thể đủ ở kết hôn trước đem cảm tình kiến lập được thâm hậu, là hắn mong đợi nhất sự tình. Vì lẽ đó cũng không có đi như thế nào quản. Chỉ là cái này Đường Ninh, mấy ngày trước đây nghe nói hắn đang tại vội vàng trong nhà làm ruộng. Như thế khiến Lý Thế Dân căn bản không nghĩ ra. Lấy Đường Ninh tài hoa năng lực, làm sao biết lãng phí ở thời gian này bên trên? Nhất là lớn trời đông, chẳng phải là chúc lam múc nước một hồi khoảng không? Suy nghĩ chợt lóe lên, Lý Thế Dân chính là không có đi suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, đây đều là không đáng kể sự tình. Việc cấp bách chính là Tuyết Hai. Tuyên nàng đi bảo. Lý Thế Dân khoát tay nói, không đồng nhất biết, Trường Nhạc chính là cất bước đi tới. Xin chào phụ hoàng. Trường Nhạc hành lễ nói, không cần đa lễ, mấy ngày nay ngươi không phải là đều tại Đường Ninh phủ đệ, làm sao đột nhiên có thời gian tìm đến phụ hoàng tới? Lý Thế Dân trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, trêu ghẹo nói, tuy nhiên bị Tuyết Hai sự tình có nhiễu, thế nhưng Lý Thế Dân vừa nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhi, trong lòng chính là trấn an không ít, tâm tình cũng theo biến tốt một điểm. Trường Nhạc mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới cái này Lý Thế Dân lại cũng tới trêu ghẹo chính mình. Phu hoàng. Trường Nhạc giẫm bậc chân, có chút xấu hổ báo. Nàng bản thân ra mặt liền mỏng, bị đương chúng nói ra, nơi nào nhận được. Được được được, phu hoàng không nói. Lý Thế Dân cười ha ha nói, Đường Ninh khoảng thời gian này đang làm gì? Hắn đổi một cái đề tài. Trường Nhạc nghe vậy, chính là đáp, hắn khoảng thời gian này cũng bận bịu trồng trọt phương diện sự tình. Trồng trọt? Lý Thế Dân nhíu mày lên. Lần thứ hai xác nhận Đường Ninh đang bận chuyện gì, Lý Thế Dân cũng là cảm giác khá là kỳ quái. Cái này Đường Ninh tựa hồ có hơi không làm việc đàng hoàng. Nhất là khoảng thời gian này Tuyết Hai, lại càng làm ai danh nhận tích, chẳng phải là ở không làm việc đàng hoàng. Không phải vậy lấy hắn tính cách, làm sao có thể đủ ngồi xem nhiều như thế nạn dân liều mạng. Nhất định là biết tận chính mình sức mọn. Chẳng lẽ là trong lòng có chút tự đại lên. Lý Thế Dân trong lòng nghĩ thầm. Lập xuống lớn như vậy công lao, đổi lại bất luận người nào, đều biết lâng lâng. Chớ nói chi là cái này Đường Ninh, mới 14 tuổi. Nhưng nghĩ lại, Đường Ninh bản thân bình tĩnh bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ có 14 tuổi, thế nhưng là so với một ít 20, 30 tuổi quan viên, còn muốn càng thêm thành thủ. Chuyện như vậy, không có khả năng lắm phát sinh ở trên người hắn. Vậy này Đường Ninh đến tuổi cùng đang làm gì? Trồng trọt. Cái này lớn trời đông, có thể đủ trồng trọt ra vật gì đến? Lý Thế Dân có chút buồn cười nói. Nếu trời đông có thể trồng trọt thực vật, sẽ không sẽ có nhiều như vậy nạn dân. Trường Nhạc công chúa lại là vội vã giải thích, Đường Ninh năng lực, thế nhưng là so với phụ hoàng tưởng tượng muốn càng thêm lớn một điểm, coi như là tại đây mùa đông bên trong. Hắn như cũng là có thể đủ trồng trọt đi ra đồ vật, đồng thời hiện nay đã thành công thu hoạch. Lý Thế Dân nghe vậy, ngay lập tức phải không quá tin tưởng. To lớn như thế tuyết lông ngỗng, Đường Ninh hắn có cỡ nào bản lĩnh, có thể xoay chuyển mùa vụ, muốn thực vật cho trồng trọt đi ra. Chỉ sợ là Trường Nhạc xa vào đến bể tình bên trong, đều có chút mù mục đích. Hắn trồng trọt là bực nào tồn tại? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Trường Nhạc lại là con ngươi đảo một vòng, lộ ra một chút giảo hoạt, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói, 710 Trường Nhạc nghe nói phụ hoàng một ngày không có hạt cơm nào vào bụng, có chút lo lắng phụ hoàng thân thể. Cố ý dặn dò Ngự Thiện phòng chế biến một chén cháo, phụ hoàng hay là trước dùng bữa đi, long thể trọng yếu nhất. Lý Thế Dân cái này thời điểm, nơi nào có tâm tình đi dùng bữa, trong lòng lại càng là nghi hoặc và phần, Trường Nhạc làm sao để tài chuyển biến lớn như vậy? Vừa định muốn mở miệng từ chối, nhưng Trường Nhạc nhưng không nói lời gì, có một tên cung nữ bưng một bát nóng hổi cháo đi tới. Màu sắc ô vàng. Nơi này cháo đều là dùng tiểu mạch chế biến mà thành, vì lẽ đó màu sắc ô vàng cũng là rất bình thường sự tình. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Trường Nhạc, trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng. Mặc dù mình cũng không muốn ăn cái gì, nhưng phần này tâm, chỉ sợ cũng chỉ có Trường Nhạc mới có. Cũng không hưởng công chính mình yêu thích nhất chính là nàng. Trường Nhạc bưng chén này cháo đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân ngẩng đầu muốn từ chối, đột nhiên ngửi được một luồng nồng nặc hương khí. Theo sát lấy bụng bắt đầu kêu lên. Trong miệng, lại càng là không ngừng mà hiện lên nước miếng. Này cỗ hương vị, cực kỳ nồng nặc, làm người tràn đầy muốn ăn. Rồi lại cùng phổ thông tiểu mạch cháo hoàn toàn khác biệt. Lập tức muốn ăn liền đến. Lý Thế Dân có chút ngạc nhiên nhìn cái này Trường Nhạc trong tay cháo, đây là vật gì? Phu hoàng uống liền biết rõ. Trường Nhạc lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Chương 261, lời ấy thật chứ? Canh thứ 2 tự động. Lý Thế Dân ở Trường Nhạc chờ mong dưới ánh mắt, chính là tiếp nhận chén này tiểu mạch cháo. Nồng nặc hương vị tràn ngập ra tới, làm hắn bụng bắt đầu phát sinh mãnh liệt kháng nghị. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng lan truyền đi ra. Lý Thế Dân cẩn thận chu đáo cái này tiểu mạch cháo, xem ra chính là một bát phổ thông tiểu mạch cháo. Duy nhất có một chút khác biệt chính là bên trong trộn lẫn lấy từng khối, màu da cam không biết là cái gì quả thực thịt ở trong đó. Mùi thơm này, nói vậy bắt đầu từ trái cây kia thân thể bên trên truyền lại mà tới. Lý Thế Dân nắm lên thìa, chính là lấy một cái tiến vào trong miệng. Hương vị lập tức từ trong miệng bạo phát đi ra, đầy dây toàn bộ đầu lưỡi. Vừa vào miệng liền tan ra cảm giác, thêm vào nóng hổi tiểu mạch cháo, cực kỳ nồng nặc hương vị, khiến Lý Thế Dân cũng là khá là khiếp sợ. Lại là thưởng thức một cái, phát hiện trong cháo còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Mùi thơm ngát và phần, hắn ngạc nhiên và phần, cuối cùng là vật gì? Nhưng Trường Nhạc công chúa cũng không trả lời hắn. Lý Thế Dân cũng là một cái tiếp theo một cái, càng uống càng hăng say. Không đồng nhất biết, cái này tiểu mạch cháo chính là bị hắn cho càn quét hết sạch. Mặc dù có chút chưa hết cảm giác, nhưng trong bụng nhưng truyền đến một trận cảm giác thỏa mãn. liền đã có chắc bụng cảm giác. Lý Thế Dân đem chén này để thoát khỏi đến một bên, nhìn về phía Trường Nhạc nói, này cháo bên trong là vật gì, chấm chưa bao giờ thưởng thức qua. Mang theo ngọt ngào, rồi lại có thể đủ cùng cái này tiểu bạch cháo hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng một nơi. Mỹ vị cực kỳ, còn có thể coi như món chính. Vật ấy đủ để làm công phẩm, cho toàn bộ hoàng cung người nếm thử. Lý Thế Dân nói, như là bực này mỹ vị, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ chân quý tồn tại. Sản lượng phòng trừng cực kỳ ít ỏi. Nếu không thì, mình cũng sẽ không xưa nay đều không có thưởng thức qua. Khắp thiên hạ này mỹ thực, có mấy thứ chính mình không có hưởng qua. Hắn thân là hoàng đế, các nơi đặc sắc mỹ thực, hàng năm đều biết làm cống phẩm, cống lên đến cái này Trường An tới. Vật ấy tên viết khoai lang, chính là Đường tướng quân trồng chọn đi ra. Trường Nhạc ở cái này thời điểm, cũng không có lựa chọn tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp thẳng thắn nói, khoảng thời gian này, hắn chính là một mực ở bận việc cái này khoai lang sự tình. Khoai lang? Lý Thế Dân lông mày hơi giãn ra, chính là ngạc nhiên nói, thực sự bị hắn cho trồng chọn đi ra, cái này to lớn tuyết, hắn đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Vô số dân chúng nhóm hoa mẫu, cũng bị bất thình lình tuyết lớn cho trực tiếp đông chết. Nếu không thì nói cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nạn dân. Nhưng Đường Linh nhưng có thể đủ đi ngược lên trời. Làm sao có thể đủ không làm hắn kinh ngạc? Trường Nhạc chính là như thực địa đem cái này Đường Linh làm sao chế ra đến nhà ấm liều lớn, cùng cái này Lý Thế Dân cho hết mức nói ra. Dựa vào lưu ly tường gạch ngăn cản hàn khí, đồng thời lửa than cung cấp nhiệt độ. Lý Thế Dân khá là khen ngợi nói, không hề nghĩ tới Đường Linh ở phương diện này trình độ, như cũng là như vậy thâm hậu, có thể nói là mới võ song tuyệt. Đường Linh có thể đủ chế ra đến thần tí nỗ, bị công bộ người xưng là thiên tài cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể so sánh với Lô Ban. Vì lẽ đó Lý Thế Dân cũng là biết được, đồng thời cái này nhà ấm lều lớn từ khi Hán triều thời điểm cũng đã có. Lúc đó bởi vì quan viên lấy hoàng thất quá mức xa xỉ, do đó đem chuyện nào cho ngăn cản. Lý Thế Dân cũng hơi có nghe thấy, nhưng Đường Linh lại là đem cho thay đổi. Lý Thế Dân thưởng thức nhất chính là ngần ấy, hắn không chỉ có ở võ lực phía trên đứng đầu tứ phương, nhu trí bên trên lại càng là trí nhiều như yêu. Rất nhiều khi đợi đều là dựa vào hắn trí tuệ, có thể đủ đem chiến trường cục thế cho hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn rất hiển nhiên, càng đối với cái này khoai lang càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái này khoai lang, hắn đến tột cùng là từ đâu chiếm được? Hương vị cũng rất tốt, màu sắc vàng rực, nói không chắc trong đó mang theo một chút linh tính, có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Thế Dân mở miệng nói, người cổ đại vì sao như vậy tôn trọng hoàng kim, chính là bởi vì hoàng kim thuần túy, đồng thời là trời cao ban cho bọn họ lễ vật, có được linh tính. Vì lẽ đó rất nhiều người đang luyện chế trường sinh bất lao đan thời điểm, hoàng kim này chính là đứng mũi chịu sào. Lý Thế Dân nhìn cái này khoai lang, tương tự cũng sẽ cho rằng trong đó có linh tính. Không phải vậy làm sao biết cái này giống như mỹ vị? Nhất toàn hồng khoai cháo xuống, hắn quét qua mệt nhọc, cả người cũng tinh thần không ít. Trường Nhạc không biết, bất quá cái này khoai lang chính là từ lòng đất khai quật đi ra, mang theo một chút dây leo, xem ra càng giống là nhân sâm giống như vậy, có thể là món chính. Trường Nhạc hồi đáp. Lý Thế Dân càng thêm giờ hơn gật đầu, đối với cái này khoai lang suy đoán càng ngày càng chứng thực. Bên ngoài giống như nhân sâm, nấu chín về sau lại càng là vàng rực vẻ. E sợ tuyệt đối có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Lý Thế Dân lúc này mở miệng hỏi, cái này khoai lang, e sợ khá là chân quý đi, không biết Đường Linh trong tay còn có ít nhiều. Nay vị đạo, thật là làm người lưu luyến quên bể. Lý Thế Dân cũng động tâm, chuẩn bị từ nơi này Đường Linh trong tay nắm một ít. Nhưng nếu như trong tay đối phương cũng chỉ có không ít, chỉ sợ là có chút khó khăn. Chính mình thân là Đường Đường hoàng đế, đi vào tìm một cái danh thần tử nắm, bị hư hỏng thân phận. Nhưng kéo dài tuổi thọ loại vật này, đổi lại hoàng đế nào không muốn? Coi như là Tần Thủy Hoàng cũng khó có thể ngoại lệ, chớ nói chi là chính mình. Hắn thân là minh quân, luyện đan những cái hắn cũng không tin tưởng, nhưng nếu có thời cơ, khẳng định cũng là sẽ chọn đi thử một chút. Trường Nhạc lại là phốc thử một tiếng bật cười. Ở Đường tướng quân nơi đó, e sợ còn có hơn 1 cân, căn bản ăn không hết. Lý Thế Dân nghe vậy, đồng tử co rụt lại, hơn 1 cân. Chịu được, dáng dấp như vậy tin tức, đối với hắn mà nói, có chút chấn động. Vốn cho là bực này tồn tại, đầy dây linh tính thực vật, nói vậy đều là lấy lượng đến tính toán. Nhưng cái này Trường Nhạc mở miệng chính là hơn 1 cân lạnh. Thực tại làm hắn khiếp sợ và phần. Thấy cái này Lý Thế Dân kinh ngạc không thôi, Trường Nhạc rồi lại là bỏ xuống một viên bom tấn, đây chính là Đường tướng quân khổ cực nghiên cứu ra đến, nhưng bây giờ đã chứng thực. Có thể đạt tới đến mâu sinh và cân, thắng loại cốc gấp 20 lần. Sinh quen đều có thể ăn, đồng thời có thể phổ biến loại nhị tích, là hiếm có nông vật. Mâu sinh và cân, phổ biến bên trong nhị tích, sinh quen đều có thể ăn. Lý Thế Dân đằng một tiếng, đứng lên. Chính là trợn mắt lên nhìn chằm chằm Trường Nhạc công chúa, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Tuy nhiên lời này có chút khoa trương, nhưng nếu như một lòng là nói thật, e sợ tuyết hai, liền thật sự có cách nào có thể phá giải. Người lời ấy thật chứ? Chương 262, đê viết bái phòng canh thứ 3 tự động. Lý Thế Dân lúc đó ở nữ nhi mình trước mặt như vậy thất thố quá. Nội tâm lại càng là thấp thỏm bất an. Nhưng hắn giờ khắc này lại là không kiềm chế nổi. Thân là một cái quân vương. Nếu liền điểm ấy sau lưng quan hệ cũng nhìn không thấu, chỉ sợ hắn đời này cũng là bộ dáng này. Lý Thế Dân đang tại vì là cái kia tuyết hai vấn đề mà phát sầu. Mấu chốt nhất hay là muốn bởi vì, muốn đem quốc gia cho tiếp tục phát triển, nhất định phải tăng cao sức sản xuất. Vì lẽ đó cổ đại quốc gia đều vô cùng coi trọng nông nghiệp. Nếu liền lương thực đều vô pháp lấp đầy bách tính bụng, những vật khác còn thế nào đi nói? Mẫu sinh, đại đường bình quân hơn 300 cân, đã so với tiền triều tốt hơn không ít, nhưng cũng không có ít nhiều tiến bộ. Mẫu sinh và cân, khái niệm này nghĩa là gì? So với hiện nay sản lượng cao hơn đầy đủ gấp mấy chục lần, hơn nữa còn là món chính. một lòng có thể đủ quảng bá ra, cái này đem tạo phúc toàn bộ đại đường. Không người biết lại vì lương thực mà lo lắng, nội ưu ngoại hoạn, hết mức giải quyết đi. Như vậy, toàn bộ đại đường đem nhanh chóng bay lên, thậm chí đạt đến Lý Thế Dân chính mình cũng không thể nào đoán trước đến trình độ. Cái này khoai lang, nếu như đúng như cùng Trường Nhạc nói tới như vậy, 710 coi như là ở năm nay trời đông vô pháp giải quyết tuyết hai nạn dân vấn đề, thế nhưng đợi được năm sau đầu xuân, vô số dân chúng được dáng dấp như vậy gieo phương pháp, bọn họ tích lũy tốt lương thực, coi như là năm thứ hai bắt đầu mùa đông, tuyết hai so với hiện nay còn muốn lớn hơn, vẫn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lương thực giá cả còn có thể đủ tiếp tục hạ thấp xuống, làm gì còn có cái gì nạn dân. Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên chính là không quá tin tưởng, dù sao mẫu sinh bạc cần quá mức khoa trương, tối thiểu đối với hắn thế giới quan trùng kích quá to lớn, nhưng trong lòng lại tồn lấy một chút hy vọng. Đường Linh hướng về làm việc đều là ra ngoài bọn họ dự liệu, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Lần này Lý Thế Dân đồng dạng là hy vọng hành động có thể đủ mang cho hắn kinh hỉ. Đường Linh nếu là thật có thể đủ nghiên cứu ra tới đây dáng vẻ cây nông nghiệp, như vậy hắn chính là toàn bộ đại đường ân nhân, đồng thời cũng là Lý Thế Dân ân nhân. Trương Nhạc cũng bị Lý Thế Dân như vậy kích động tâm tình dọa cho nhảy một cái, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, gật gù. Trương Nhạc không dám có bất kỳ bê cờ bờ gờ ẩn giấu, tất cả thiên chân vạn sát. Khoảng thời gian này Trương Nhạc vẫn cùng đi ở Đường tướng quân bên người, quan sát cái kia khoai lang trưởng thành. Được Trương Nhạc khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lý Thế Dân cũng không ngồi yên được nữa. Người đến, cho ta sốt ruột văn võ bá quan, đi vào bái phòng Đường Linh. Lý Thế Dân một khắc cũng nhàn không tới, coi như là lúc này là đêm khuya, hắn cũng quản không. Dù sao chuyện này ảnh hưởng quá mức trọng đại, cũng mặc kệ văn võ bá quan nhóm đều có không có nghỉ ngơi, trực tiếp đem bọn hắn cho cùng nắm chặt lại đây, mục đích chính là vì tận mắt chứng thực, cái này nói tới đến cùng là thật hay không. Đúng. Binh lính không dám chống đối thánh chỉ, tuy nhiên trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhất là liếc mắt nhìn bên ngoài sắc trời, lại càng là đạt đến đầy đủ canh ba thiên. Đêm khuya, nhưng vẫn là đem tin tức cho cấp tốc truyền xuống tiếp. Trong hoàng cung, lập tức chính là xuất hiện vô số binh lính, đi tới từng người quan viên phủ đệ, đi vào báo cáo tin tức. Vô số trong giấc mộng quan viên cũng bị cứ thế mà cho đánh thức. Mơ mơ màng màng mà mặc quần áo xong, sau đó liền hướng về hoàng cung chạy đi. Bọn họ cũng không biết tình huống thế nào. Tuyết lớn tràn ngập, đã có dày một thước. Nếu không có người chuyên môn phụ trách thanh trừ những này tuyết động, chỉ sợ bọn họ cũng là khó có thể lao tới hoàng cung. Chỉ bằng những đường, liền cực kỳ gian nan. Vậy hạ cái này nửa đêm canh ba, đến tột cùng phải làm gì? Gió lạnh bên ngoài thổi một hơi, các quan lại còn phục hồi tinh thần lại, một mặt nghi hoặc. Một ít lớn tuổi, thân thể xương lại càng là có chút nhu nhược, vẻ mặt không thể tả, cũng không dám có câu đoán hận nào. Chính là cùng đi tới nơi này trong hoàng cung. Lý Thế Dân thân mang long bảo, một mặt bộ dáng nghiêm túc, khiến văn võ ba quan nhóm cũng là câm như hến, lập tức yên tĩnh lại. Nguyên bản có chút gây rối bọn họ, nhìn Lý Thế Dân biểu lộ như vậy, còn tưởng rằng là phát sinh đại sự gì. Vậy hạ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cần khẩn cấp như vậy? Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra, hướng về phía Lý Thế Dân dò hỏi. Trên mặt cũng là một mặt mệt mỏi, đêm hôm khuya khoắt bị méo, cảm giác này cũng không phải là rất dễ chịu. Nhất là bọn họ quen sống trong nhung lụa, thì càng thêm có chút được không? Muốn biết rõ tình huống như thế, thế nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Trước đây coi như là quá mức khẩn cấp, cũng không thể đêm khuya thời điểm tụ tập văn võ bá quan, cũng phải đợi được ngày kế lâm triều thời điểm. Mắt thấy dáng dấp như vậy sát trời, khoảng cách lâm triều tính toán liền một hai canh giờ, khó nói nhanh như vậy cũng chờ không sao. Nhưng Lý Thế Dân thật là chờ không, khoai lang chuyện này ảnh hưởng thực quá lớn, hắn muốn đợi được lâm triều thời điểm, nhưng phát giác trong nội tâm lại là lo lắng bất phận. Hắn thực sự muốn đi cầu chứng chuyện này. Nếu như khoai lang sự tình toàn bộ đều là thật, đây tuyệt đối có thể giải quyết đi trước mắt tuyết hai nạn dân vấn đề. Một mực khốn nhiều hắn sự tình, mắt thấy có giải quyết hy vọng, hắn làm sao có thể đủ không kích động. Lý Thế Dân cũng ý thức được chính mình có chút quá mức lo lắng, hoàn toàn có thể chờ đến lâm triều thời điểm lại đi vào chứng thực. Bất quá Lý Thế Dân cũng biết mình căn bản ngủ không được, nếu đem bọn hắn cho toàn bộ đều gọi lại đây, làm như vậy dọn liền trực tiếp xuất phát đi vào bái phòng Đường Linh. Tự mình đến hắn phủ đệ nhìn, làm ra đến nhà ấm liều lớn, là có hay không có thần kỳ như vậy. Xuất phát, Lý Thế Dân cũng không trả lời ngay bọn họ, mà là trực tiếp ra lệnh. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ càng long liễn, một đám các quan lại cũng đều là đầu góc mơ hồ, bên ngoài kiệu cũng đều đang chờ đợi. Nhưng nếu Lý Thế Dân đều là trực tiếp lựa chọn ra phát, vội vội vàng vàng dáng dấp, trong lòng bọn họ cho dù có mọi cách nghi hoặc, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tùy tùng ở Lý Thế Dân phía sau, xem hắn đến cùng phải làm những gì. Tuyết lớn tràn ngập, tuyết lông lông không ngừng mà hạ xuống, đêm tuyết xem ra cực kỳ mỹ lệ, cảnh sắc làm người tâm thần thoải mái. Nhưng cái này sau lưng hàn phong thấu xương, đông chết không biết rõ ít nhiều nạn dân, chính là cho bọn họ đại đường mang đến tai họa ngập đầu kẻ cầm đầu. Bọn họ tự nhiên không rảnh đi thưởng thức. Lý Thế Dân mang theo một đám đại thần, chính là hướng về trong quân doanh, vội vã mà chạy đi. Chương 263, chương thứ tư tự động. Mùa đông có thể đủ trồng trọt nông vật, mẫu sinh và cân. Trưởng thành chu kỳ thời gian quá ngắn, còn có thể đủ làm món chính. Lộ trình bên trong, các quan lại cũng là nhận được tin tức. Tất cả đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một mặt không dám tin tưởng. Nhất là biết rõ cái này sau lưng người khởi xướng chính là Đường Linh thời điểm, bọn họ thì càng thêm không tin. Mẫu sinh thiên cân, hay là bọn họ còn có thể có đủ một chút tín phục. Nhưng cái này mẫu sinh bạc cân, thực tại quá mức kinh người. Hầu như là chuyện không có khả năng. Đường Linh là một tên võ tướng, làm sao có khả năng có được dáng dấp như vậy năng lực. Hắn trên chiến trường năng lực cùng với mưu lược, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục, nhưng đây chính là có liên quan với nông nghiệp bên trên sự tình. Bất quá là một tên 14 tuổi thiếu niên thôi. Từ xưa đến nay, mấy ngàn năm, cũng không có người có thể đủ đem chuyện này giải quyết. Để bạn sức sản xuất, bọn họ cũng biết rõ, một lòng đem cái này nông công nghiệp sinh sản lực cho để bạn đi tới, đối với quốc gia đến tột cùng ý vị như thế nào. Thậm chí so với đánh thắng trận, trợ giúp còn muốn càng thêm cự đại. Mẫu sinh bạn cân khái niệm là cái gì? Vậy thì tương đương với là đem chọn cái đường chiều người thu nhập, cũng cho để bạn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Bực này khoa trương trình độ, đại đường làm sao có thể không hề phú cường đạo lý? Trong bọn họ tâm là 1000 cái 1000 cái không tin, Đường Linh mấy ngày nay ngược lại là nghe nói hắn cả ngày ở trong nhà mình, vội vàng làm ruộng. Nhưng ở trong mắt bọn họ xem ra, đều chẳng qua là một chuyện cười thôi. Đường Đường một tên võ tướng, nhất tự Tịnh Kiên Vương, nhưng lựa chọn cả ngày ở lầy lội nông điền bên trong, chẳng phải là nát đá tự thân thân phận. Từ xưa liền có quân tử tránh xa nhà bếp thuyết pháp, cái này Đường Linh hành vi, hoàn toàn chính là đem thân phận mình cho lãng phí. Nhưng bọn hắn cũng đều thích nghe ngóng. Cái này Đường Linh trầm mê ở trong đó, đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, cũng là một chuyện tốt. Trường Tôn Vô Kỵ trong con ngươi lập lòe một chút quan mang. Nói không chắc lần này là một cái tốt thời cơ, có thể cung cấp bọn họ phản kích. Trường Tôn Vô Kỵ một mực ở tùy thời mà động, thậm chí mở ra tốt quan hệ, chỉ cần Đường Linh xuất hiện sai lầm gì, chính là hợp nhau tấn công, mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Sau lưng lại càng là đứng thế ra lực lượng thị uy. Lý Thế Dân coi như là muốn đi cẩn thận mà che chở Đường Linh, e sợ cũng không làm được. Hắn muốn làm chính là từng bước một suy yếu cái này Đường Linh thực lực. Muốn một lần đem cho đánh bại, hầu như là chuyện không có khả năng, bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là cũng không sốt ruột, hắn biết rõ phải từ từ đến đạo lý. Nếu không thì cũng sẽ không có cáo giả xưng hảo. Bụng dạ từ sâu, hắn không nghĩ tới, cơ hội tới được lại là như thế nhanh chóng. Mẫu sinh và cân, hắn là đánh tâm lý 1000 lần không tin. Chuyện không có khả năng, cái này quá mức trái ngược lẽ thường. Vì lẽ đó nhất định là trong đó có lừa dối. Lần này đi vào chứng thực, nhìn Lý Thế Dân kích động dáng vẻ, nếu đi qua phát hiện cũng không có nghe ngóng bên trong kinh người như vậy rất có thể biết thất vọng. Đến thời điểm đó tham ngộ Đường Linh một quyền, nặng thì quan thêm một cái khi quân chi tội, nhẹ thì chỉ là đầu lưỡi trừng phạt. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng có nắm chắc có thể làm cho cái này Đường Linh cẩn thận mà uống một bình. Thật sự coi chính mình đánh mấy trận thắng trận là có thể không gì làm không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng khịt mũi coi thường. Cái này Đường Linh hay là quá mức tuổi trẻ, đổi lại bất luận cái nào thành thục quan biên, cũng sẽ không lựa chọn báo ra khoa trương như vậy sổ tự. Coi như là thật làm cái gì cái gọi là khoai lang đi ra. Sản lượng kinh người, 1000 cân chỉ sợ cũng đến đỉnh. Nhưng không có đạt đến cái này một vạn cân, chịu đến chỉ có thể đủ là trừng phạt. Tốt tốt tổng thể, nhưng là bị hắn cho dưới thành nước cờ dở. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng cười gằn. Đường đại nhân hướng về đều là không làm không chắc chắn sự tình, ta cảm thấy rất có thể. Phía trước mấy ngày, hắn còn ở chỗ này của ta, đặt trước sẽ không trở thành ít có liên quan với nhà ấm lều lớn tài liệu. Hắn ở phương diện này trình độ, vượt xa ta tưởng tượng. Nói ra một ít đồ vật, càng làm cho ta được ít lợi không nhỏ. Căn cứ ta dự liệu, tất cả những thứ này đều được thông. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, tại đây trong ngày mùa đông trồng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng là hoàn toàn có thể. Công bộ thượng thư Văn Sinh Nho lại đột nhiên mở miệng nói, cổ nhân còn đều có thể làm được, chúng ta dựa vào cái gì không làm được? Đường đại nhân ở phương diện này thiên phú là so với ta còn mạnh hơn không ít. Hắn một ít tiên mã hành không tưởng tượng, nhưng có thể đủ cụ hóa trở thành hiện thực. Đường đại nhân lần này nếu làm được, đó chính là tạo phúc bách tính, công đức vô lượng việc a. Văn Sinh Nho cảm khái nói, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Còn lại các quan lại cũng không nhịn được nhíu môi. Cái này Văn Sinh Nho hoàn toàn chính là Đường Ninh một cái chó săn. Liên một cái thần tí nỗ liền đem cho triệt để thuyết phục, từ nay về sau đối với Đường Linh nghe lời giam giáp. Lại càng là có người đi ra công kích Đường Linh, hắn lựa chọn thứ nhất phản kích. Trong miệng hắn, đại gia tự nhiên là không tin. Mẫu sinh và cân, coi như là nhà ấm lều lớn thật có thể làm được, tại đây trong ngày mùa đông có thể đủ chế tác đạt được. Bọn họ cho dù đối với nông nghiệp không phải là rất hiểu biết, cơ bản thưởng thức vẫn có. Bất kể như thế nào điều trị nhiệt độ, thủy chung là theo bình thường nhiệt độ không thể so sánh nổi. Mẫu sinh phòng trừng phải thật lớn đất giảm sản lượng, có thể đủ trồng ra đến cũng rất không tệ, đừng nói là sản lượng tăng gấp đôi. Bình thường nhiệt độ phía dưới, xưa nay liền không có có mẫu sinh vạn cân tồn tại. Hắn một cái nhà ấm lều lớn, đi ngược lên trời. Làm sao chế ra đến? Các quan lại, phần lớn là đối với chuyện này, cực kỳ không tin, chờ xem Đường Linh chuyện cười. Bày ra đến như vậy lớn hoảng. Đến thời điểm đó nhìn hắn kết thúc như thế nào? Văn Sinh Nho hừ lạnh một tiếng, vẫy vây tay áo, hắn cảm thấy theo nhóm này tay nghiệp dư không có bất kỳ cái gì có thể giảng, tất cả lấy sự thực nói chuyện. Hắn đối với Đường Linh cực kỳ tín nhiệm, cho là hắn có thể đủ làm được dáng dấp như vậy sự tình, bởi vì hắn là Đường Linh. Lý Thế Dân nội tâm cũng là có chút thất vọng, càng là tiếp cận trong quân doanh, lại càng phát khẩn trương lên. Tuyết lớn dưới được càng to lớn hơn, hầu như đều không có ngừng quá. Đại gia tốc độ cũng là cực nhanh. Một đường hướng về trong quân doanh chạy đi, chính là muốn ngắm nghĩa cẩn thận, cái này Đường Ninh làm sao đem hoàng cho viên hồi. Mắt thấy, bọn họ chính là đến quân doanh, Đường Ninh cửa phủ đệ. DSP yêu cầu nguyện phiếu đặt mua tự động. Người.